Hoàng phủ Hoài Hàn vừa đi, trong phòng cũng chỉ còn lại Hoàng phủ Giật và Tô Cẩm Bình. Đám cung nhân nhìn hai người rồi cũng biết điều lùi ra ngoài, đóng cửa lại. Tô Cẩm Bình nhìn hắn, bất đắc dĩ hít sâu một hơi, hoa đào nở rộ quá cũng không phải chuyện hay ho gì. Nàng phiền muộn day day mi tâm, định quay người ra ngoài, hắn lại bỗng ho khan vài tiếng, bàn tay thon dài đặt lên mũi, ho không ngừng được khiến mặt mũi đỏ bừng lên, nhìn có vẻ rất đau đớn. Nàng liền bước tới bên giường vỗ nhẹ lưng cho hắn, dần dần tiếng ho của hắn cũng nhỏ đi. Hoàng phủ Giật ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt màu hổ phách nóng rực lên, cảm ơn nàng. Đừng khách sáo. Nàng dịu dàng nói, nghĩ nghĩ một chút, rồi chậm rãi ngồi xuống bên giường hắn. Khuôn mặt tái nhợt của hắn nở nụ cười yếu ớt, trong mắt đầy thâm tình, nhìn nàng không chớp mắt. Khuôn mặt này rất giống Hoàng phủ Dạ, nhưng lại có vẻ cô độc, thuần khiết hơn vẻ xinh đẹp tà tứ của người kia nhiều. Tô Cẩm Bình nghĩ một lúc, cuối cùng mới lên tiếng, Hoàng phủ Giật, ta thấy chúng ta không hợp nhau đâu. Huynh thích ta, chẳng qua vì ta biết hát mấy khúc hát lạ, chỉ là mấy khúc hát thôi mà. Trong thiên hạ có biết bao nhiêu cô gái biết ca hát chứ, hơn nữa, đây cũng không phải do chính nàng sáng tác ra. Nhưng nàng còn chưa nói hết, Hoàng phủ Giật đã ngắt lời, không phải. Khu khu, không phải, ta thích nàng không chỉ vì nàng biết viết nhạc, mà còn vì rất nhiều điều khác nữa. Có lẽ nàng không nhớ rõ, nhưng ta lại nhớ rất rõ. Ngày đó, khi ta tới tìm nàng tầm sư học nghệ, nàng bất cẩn cầm lõi lên ném chúng đầu Hoàng huynh. Hoàng huynh vốn nổi giận đùng đùng muốn xử lý nàng, cuối cùng lại bị nàng nói dăm câu ba điều mà hóa giải hết, thậm chí. Khu khu, thậm chí còn xúi giục Hoàng huynh chém lõi lê kia. Lúc đó, ta đã cảm thấy nàng rất đặc biệt, rất đặc biệt. Nói tới chỗ này, mặt hắn đầy ý cười, cũng luôn dùng ta chứ không hề dùng danh xưng bản vương. Đôi mắt màu hổ phách như mơ màng, giống như đang nhớ lại kỷ niệm đẹp nào đó. Ngay sau đó, hắn lại lập tức ho sặc sụa, hắn như thế, khiến Tô Cẩm Bình cảm thấy hơi khó chịu, tuy nàng vẫn luôn cho rằng mình rất vĩ đại, nhưng nàng không biết mình lại có sức quyến rũ lớn như vậy. Sau đó, khu khu, sau đó Hoàng huynh lừa ta, nói là đã đưa nàng đi Thịnh Kinh, ta lại tin tưởng, cho nên rất lâu sau cũng không tới tìm nàng. Ta đã nghĩ, sau đêm Trung Thu, đoàn tụ với các Hoàng huynh xong, ta nhất định phải tới Thịnh Kinh tìm nàng, không ngờ lại gặp nàng ngay dưới lầu Vọng Nguyệt, kết quả. Khu khu, khu. Kết quả là, lại nhìn thấy nàng làm Hoàng huynh tức chết. Nói xong, Hoàng phủ Giật cũng hơi buồn cười. Tô Cẩm Bình hơi xấu hổ gãi đầu, hình như mấy chuyện nàng làm cũng chẳng vẻ vang gì. Chuyện khi đó nàng vẫn còn nhớ rất rõ, mình thì xun xoe định nọt, nếu không kéo Hoàng phủ Giật phối hợp với mình, thì có khi đã bị tên cẩu hoàng đế thiếu phong độ kia kéo xuống chém lâu rồi. Sau nữa, trong yến tiệc Trung Thu, ở hội thơ cầu Hỷ Thước, nàng khéo léo bao biện, thông minh tuyệt đỉnh, biết lợi dụng nhược điểm của Mộ Dung Song, khiến cho lời nói của ả và Liêu Sương Ngạn có mâu thuẫn, cuối cùng còn khiến ả ngậm đắng nuốt cay, rõ ràng nắm được nhược điểm của nàng, lại bị người ta chế nhạo. Ngâm thơ đối tử, tuy nàng kém vị vương phi của vương gia chiến thần nghìn năm trước kia, nhưng cũng có thể coi là độc nhất vô nhị trong các đời vương gia, vương phi từ trước đến giờ. Hoàng phủ Giật nhẹ nhàng nói, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng hơn. Tô Cẩm Bình hơi ngượng ngùng nhún vai nói, thật ra, cũng chỉ là có chút bản lĩnh bao biện thôi. Ngâm thơ đối tử gì đó cũng không phải là tốt lắm. Nếu đổi là một Nguyệt Kỳ ở vị trí của ta, thì biểu hiện của nàng ấy chưa chắc đã kém ta. Nói xong, trong đầu nàng đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh của vị Mai Phi kia. Có lẽ, nếu là người đó, chưa chắc đã kém hơn nàng. Không, trên người nàng, có một cảm giác mà các nàng ấy đều không thể có được. Có lẽ chính nàng cũng không phát hiện ra, nhưng nàng như vầng thái dương, dù ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cũng dễ dàng hóa giải nguy cơ của mình. Dù bị biếm thành cung nữ, cũng không hề thấy nàng thực sự đau lòng, khổ sở. Nàng không biết, nụ cười của nàng có sức hút đến thế nào đâu, tuy nàng không cười nhiều, nhưng lại luôn giảo hoạt, đắc ý, đáng yêu như một chú hồ ly vậy. Thứ cảm giác tùy tiện, thoải mái phóng khoáng đó, những người khác đều không có. Nàng cũng không biết nàng có sức quyến rũ đến mức nào đâu. Người thích nàng, có lẽ không chỉ có ta, mà còn có nhị hoàng huynh, thậm chí cả vị tam hoàng tử Nam Nhạc kia nữa. Hoàng phủ Giật là người đơn thuần nhất trong hoàng thất, nhưng cũng là người nhìn thấu sự tình nhất trong các huynh đệ. Chỉ khi nào có một đôi mắt đơn thuần, nhìn thấy được vẻ đẹp ẩn giấu, thì mới có thể nhìn xuyên thấu mọi chuyện, phát hiện được những điều tốt đẹp trên thế gian này. Khi hắn nhìn Tô Cẩm Bình, hắn luôn nhìn thấy những ưu điểm của nàng, không thấy sự lúng túng khi nàng nịnh nọt người ta, cũng không thấy sự thảm hại khi nàng bị người khác chen ép vì thân phận thấp kém của mình, mà chỉ có dáng vẻ kiên cường bất khuất của nàng, giống như đóa mai hồng, không sợ giá lạnh, đứng thẳng trong gió tuyết, nhưng lại nhiều sức sống, nhiều ánh sáng hơn đóa mai hồng gấp nhiều lần. Thấy Tô Cẩm Bình không lên tiếng, hắn lại cười bồi thêm một câu, còn nữa, thật ra, ngày đó khi nàng đạp Mộ Dung xong ngã xuống cầu thang, ta có nhìn thấy. Nói xong, hắn khẽ cắn môi, giống đứa trẻ nhỏ ăn vụng được miếng kẹo, cười vô cùng đắc ý, nham hiểm. Bây giờ thì Tô Cẩm Bình đã không thể giữ bình tĩnh được nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia đã đỏ bừng lên, không phải vì thẹn thùng, mà vì xấu hổ. Hoàng Phủ Giật nghĩ nàng tốt quá rồi, nàng đâu có ưu tú như thế chứ, cuối cùng còn nói ra chuyện nàng đạp người ta xuống cầu thang nữa, nàng vẫn nghĩ chuyện đó nàng làm rất kín đáo, không ngờ bị vị quận chúa Tử Lăng kia nhìn thấy đã đành, lại cả Hoàng Phủ Giật cũng nhìn thấy. Chuyện này, thật ra, ta cũng không tốt như huynh nghĩ đâu. Ít nhất, về bản chất, thì nàng là một người máu lạnh, có lẽ vì nàng còn độc ác, tàn nhẫn, nên đối với người đơn thuần như Hoàng Phủ Giật, nàng vẫn không thể nói nặng lời được. Ta biết, những thứ ta biết về nàng, chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Nhưng ta tình nguyện dùng cả đời này để hiểu nàng. Ta cũng sẽ giống Nam Lăng Vương, cả đời chỉ cưới một vương phi duy nhất là nàng. Nam Lăng Vương là vị vương gia si tình nhất trong bốn nước, cả đời chỉ cưới một vương phi. Thậm chí sau này, khi vương phi của ngài ấy bệnh nặng qua đời, ngài ấy cũng không tái giá thêm lần nào nữa, ngược lại còn tuyệt thực tự sát. Có điều, trong thiên hạ cũng không có ai cười nhạo ngài ấy đường đường là một vương gia lại tự sát vì một người phụ nữ cả, vì ngài ấy còn để lại một bức di thư, từng câu từng chữ đều nói về tình cảm của mình và người vợ yêu đã qua đời, khiến người ta đọc mà lòng chua xót. Chuyện này không những không trở thành chuyện cười cho ngư. Ây đời! Ngược lại còn thành vị hôn phu tốt nhất trong ước mơ của các thiếu nữ trong khuê phòng. Nàng không biết Nam Lăng Vương là ai, nhưng nàng lại nghe rõ câu cả đời chỉ cưới một vương phi duy nhất là nàng. Là một vương gia cổ đại, vậy mà lại tình nguyện hứa hẹn như vậy, Tô Cẩm Bình nàng có tài đức gì mà được hắn đối xử tốt đến thế chứ? Từng câu từng chữ của hắn đều đầy tình ý chân thật, không có chút tạp chất nào. Hơn nữa, hôm nay vì nàng, hắn còn bệnh thành thế này, trong lòng Tô Cẩm Bình thầm nghĩ, nếu không phải vì đã có Bách Lý Kinh Hồng, thì có lẽ chính nàng cũng thật sự nên đón nhận hắn. Thấy nàng túi đầu không nói gì, hắn hơi cuống quýt, nàng không tin ta phải không? Nếu không tin, ta có thể thề, cũng có thể xin Hoàng huynh hạ chỉ, không cưới chắc phi, không nâng bình thề, không nạp tiểu thiếp, cũng không nạp thông phòng, hứa với nàng cả một đời một kiếp chỉ một đôi. Nếu vi phạm, sẽ phạm tội kháng chỉ bất tuân, được không? Nghe hắn nói vậy, Tô Cẩm Bình càng trầm mặc hơn, hắn càng chân thành, càng tình nguyện trả giá nhiều bao nhiêu, thì nàng càng không biết phải từ chối thế nào. Do dự một lúc, trong đầu nàng đột nhiên lóe lên, nghĩ một chút rồi nói, thật ra, ta có thai. Nàng vừa dứt lời, Hoàng Phủ Giật ngẩn cả người, trong đầu xuất hiện một dấu hỏi chấm rất lớn. Nàng và Bách Lý Kinh Hồng vừa xảy ra chuyện kia có vài ngày thôi mà. Sao nàng biết mình mang thai chứ? Nàng chắc chứ? Hắn ngây ngô hỏi. Ừ. Nàng gật đầu rất thật lòng, mặt tỏ vẻ chán nản đủ rũ, nhưng khỏe mắt lại lén liếc nhìn hắn. Hy vọng có thể dùng chuyện này khiến hắn bỏ đi suy nghĩ kia. Thấy nàng chắc chắn như vậy, nụ cười trên mặt hắn như cứng lại, trong mắt cũng thoáng lộ vẻ đau đớn, nhưng chỉ một lát sau, hắn lại nhỏ giọng nói, ta sẽ coi nó như con của mình. Cái quái gì thế? Bây giờ người cổ đại cũng thoáng thế sao? Chuyện này ngay cả một số người hiện đại còn chẳng chấp nhận nổi mà. Ôi, thật ra thì như vậy không ổn chút nào, làm gì có ai cưới vợ còn mua một tặng một thế chứ? Hơn nữa, nếu hoàng huynh của huynh mà biết, thì dù huynh có quỳ đến chết, hắn cũng nhất định không đồng ý đâu. Không thể để Hoàng huynh biết được. Hoàng Phủ Giật kích động ngắt lời nàng, chuyện này nhất định không thể để Hoàng huynh biết, nếu không, Hoàng huynh tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng. Dù là cung nữ mang thai hay là Giật Vương Phi mang thai, Hoàng huynh cũng tuyệt đối không giữ lại mạng nàng. Nhưng huynh có nghĩ tới chưa, nếu huynh thực sự cưới ta, đứa bé trong bụng ta phải nhập ra phả hoàng thất của Nam Nhạc lại nhập vào hoàng thất Đông Lăng huynh, hậu quả đó, huynh có thể gánh nổi sao? Lời nói của Tô Cẩm Bình hơi sắc bén, sắc mặt cũng nghiêm nghị hơn. Lúc này, nét mặt của Hoàng Phủ Giật lại kiên định đến kỳ lạ, nghiến răng nói, bản vương nói đứa bé này là của mình, thì nó sẽ là con của bản vương, không ai có thể nghi ngờ được. Huynh nàng thật sự không biết phải nói gì nữa, nhìn hắn kích động như vậy, nàng cũng sợ nếu mình tiếp tục kích thích hắn sẽ khiến bệnh tình của hắn nặng thêm, liền chậm rãi đứng dậy nói, huynh dưỡng bệnh cho tốt, ta về ăn cơm. Được. Khu khu hắn ho khan vài tiếng, mặt đầy vẻ dịu dàng. Nhìn âu yếm khiến Tô Cẩm Bình phát sợ, vội quay đầu chạy nhanh ra ngoài. Mở cửa ngự thư phòng, Hạ Đông Mai đã về từ lâu, cung nhân ở cửa nhìn thấy nàng, cũng có vẻ cung kính khác thường, cứ như nàng đã trở thành Giật Vương Phi cao quý vậy. Nàng cúi đầu quay về cung cảnh nhân, chỉ cảm thấy đầu mình như to ra, sao lại gặp chuyện này chứ? Nàng vừa bước chân vào cung cảnh nhân, thì ở sau lưng, cung cảnh nhân đã bị vây kín, hơn 1.000 người vây lấy cung điện nhỏ vắng lặng này, đến mức không còn một kẽ hở. Ngay sau đó, người mặc long bào màu tím xuất hiện, ánh mắt tím đậm lạnh lùng nhìn nàng, nói, Tô Cẩm Bình, mấy ngày này, ngươi nên ngoan ngoãn trở trong này đi. Trước khi hôn lễ hoàn thành, không được rời đi nửa bước. Hoàng thượng thật sự định cho nô tỳ làm giật vương phi sao? Đôi mắt phượng nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn, hy vọng có thể tìm thấy chút do dự hay sơ hở trên mặt hắn, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Vị đế vương nhìn nàng chăm chăm một lúc lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không đáp lời, phất tay áo bỏ đi. Điện hạ, thuộc hạ đã điều động hết mọi người của Dạ Mạc Sơn Trang, thậm chí còn lôi kéo không ít thế lực trong triều đình để tìm người tên yêu vật kia, nhưng hoàn toàn không có chút dấu vết gì về người này cả. Trong giang hồ, ngay cả người lấy danh là yêu vật cũng không có. Diệt cúi đầu, cung kính bẩm báo. Người đàn ông mặc xiêm y gì trắng đứng dưới gốc cây lê, từng phiến hoa bay bay rơi xuống, tà áo trắng nhẹ bay theo gió, giống như tách rời khỏi trần thế. Dung nhan tuyệt mỹ kia lại tạo nên vẻ tao nhã, tuyệt thế vô song như châu ngọc trong biển khơi, đôi mắt sáng bạc nhắm chặt, rèm mi dài thật dài khẽ lay động, nghe hắn ta bẩm báo xong, một lúc lâu cũng không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì. Đương nhiên Diệt biết điện hạ thế này là không hài lòng với kết quả điều tra của họ, vì thế đành phải cố gắng nói cho hết lời, nhưng thuộc hạ có tra được trên giang hồ, có lão yêu Thái Sơn, yêu tiên, còn có một bang phái nhỏ tên là yêu ma minh, tự xưng là một chi nhỏ của ma giáo nữa, nhưng ma giáo cũng không thừa nhận sự tồn tại của họ. Diệt trừ toàn bộ. Bốn chữ thản nhiên bay ra, tuy giọng điệu lạnh tanh, nhưng có thể khiến người nghe cảm thấy một luồng sát khí nồng đậm. Khoe miệng Diệt co rút, mấy đại ám vệ bọn họ suy đoán. Người tên yêu vật kia, có lẽ là tình địch của điện hạ, nhưng lão yêu Thái Sơn đã là một lão già hơn 70, còn không được liệt vào dạng cao thủ võ lâm nữa, còn yêu tiên kia lại là một mỹ nhân tuyệt thế cực giỏi dùng độc, yêu ma minh là tên một bang phái, không ai trong số họ có khả năng là tình địch của điện hạ được mà. Diệt trừ toàn bộ sao? Nhưng đã là mệnh lệnh của điện hạ, dù có quá đáng cũng không có chỗ cho hắn ta chen lời vào, đành cung kính đáp, vâng ạ. Sau đó... Diệt lại bẩm báo với hắn chuyện Lục Hoàng tử bị xử tử đêm trung thu, nhà mẹ đẻ của Lưu Đức Phi cũng là mẫu phi của Lục Hoàng tử bị Hoàng thượng nhổ cỏ tận gốc. Cuối cùng hắn ta mới bẩm báo đến hôn sự của Tô Cẩm Bình và Hoàng Phủ Giật quỳ xuống cầu xin Hoàng Phủ Hoài Hàn, cuối cùng ngất xỉu trước cửa. Quân Lâm Nguyên đẩy thêm một kích, Hoàng Phủ Hoài Hàn đã đồng ý rồi. Bây giờ Tô Cẩm Bình đang bị giam lỏng, Hoàng Phủ Hoài Hàn hạ lệnh, trước khi hôn lễ hoàn thành, nàng không được phép rời khỏi cung cảnh nhân nửa bước. Người đứng dưới tán cây nghe vậy, khóe môi cong lên nở nụ cười trào phúng, nhưng không nói gì cả, giống như bậc đại tiên không hề nghe thấy bất cứ chuyện gì dưới chốn nhân gian. Nhưng Diệt ngược lại còn sốt ruột hơn, điện hạ, chúng ta có nên động thủ phá hỏng hôn lễ không? Bản cung tự biết chừng mực. Hắn thản nhiên đáp lại, không thể nhận ra cảm xúc gì trong giọng nói thanh lạnh đó. Vâng. Diệt cúi đầu, càng không hiểu nổi suy nghĩ của điện hạ, nhưng hắn ta vẫn không kìm được, nói, điện hạ, thật ra thuộc hạ thấy, cô gái kia chẳng có gì tốt cả. Hắn ta vừa dứt lời, người đang quay lưng về phía hắn ta bỗng mở to đôi mắt sáng bạc, nhìn vào hư không, trời xanh, mây trắng nhẹ bay, từng tia nắng ấm áp chiếu xuống người hắn, chiếu vào sâu tận đáy lòng, nhưng một lúc lâu cũng không nói gì. Cho đến tận khi Diệt nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời, thì giọng nói nhẹ nhàng của hắn mới chợt vang lên. Đúng thế, chẳng có gì tốt cả. Giọng nói bỗng trở nên trầm thấp hơn, trên khuôn mặt lãnh đạm bỗng xuất hiện một nụ cười, nhưng, trừ nàng ra... Sẽ không có ai nói với ta rằng đừng để người khác ước hiếp huynh, ta không thích. Trừ nàng ra, sẽ không có người nào vì ta bị đánh mà tâm tâm niệm niệm kéo ta đi báo thủ. Trừ nàng ra, sẽ không có ai nghĩ tới việc Tết Trung Thu chạy tới đưa cho ta một chiếc bánh Trung Thu. Trừ nàng ra, sẽ không có ai sau khi Mẫu Phi qua đời, kéo ta đi thắp một nén hương cầu phúc cho Mẫu Phi ta nữa. Diệt, ngươi có nhìn thấy không, nàng giống như ánh mặt trời, đem những tia sáng của mình chiếu rọi vào lòng ta. Nếu không có mặt trời, ta còn có thể chờ đến ngày mai. Nhưng, nếu không có nàng, có lẽ, ta sẽ chết. Nghe hắn nói vậy, ngực Diệt như cứng lại. Hắn ta không ngờ cô gái đó lại có thể quan tâm đến điện hạ như vậy. Dù bọn họ là những người trung thành, tận tâm một lòng vì điện hạ, nhưng cũng không hề nghĩ đến chuyện đêm trung thu mang bánh đến cho điện hạ, càng không nghĩ đến việc thắp một nén nhang cầu siêu cho Cẩn Phi nương nương. Nhìn bóng lưng điện hạ, mũi hắn ta bông cay cay, điện hạ lãnh đạm như vậy. Thì ra cũng không phải vì không cần sự quan tâm, mà vì thiếu sự quan tâm nên mới càng cách xa trần thế. Hắn ta đang định lên tiếng, thì giọng nói thanh lạnh của Bách Lý Kinh Hồng lại vang lên, mang theo vẻ kiên định trước giờ chưa từng có, thế nên, ta đã xác định mình muốn nàng rồi. Nàng, chỉ có thể là người phụ nữ của Bách Lý Kinh Hồng ta. Trừ khi ta chết, trừ khi nàng chết. Nếu không yêu, hắn sẽ ngăn tất cả ở bên ngoài cánh cửa của mình. Còn nếu đã yêu, thì sống chết cũng phải quấn lấy, cho đến chết cũng không ngừng. Đây chính là cách yêu của hắn, nồng đậm, bá đạo, cũng mang theo sự quyết tâm đến hủy trời diệt đất. Diệt mặt người, lặp lại trong vô thức, trừ khi ngài chết, trừ khi nàng chết. Điện hạ đã cố chấp đến mức này rồi sao?
Đúng, trừ khi ta chết, trừ khi nàng chết.
Hắn trầm giọng đáp, rồi lại tiếp tục nói, nếu ta chết, thì coi như không còn ham muốn, không còn cầu mong được gì nữa, một đời này không oán hận. Nếu nàng chết, ta sẽ đi cùng nàng, cùng tan đi như ánh mặt trời kia, hoặc là lẳng lặng diệt vong, hoặc sẽ tỏa sáng trong hư không, xuyên thủng qua vạn vật, cuối cùng biến thành một chùm sáng đi về nơi vĩnh hằng. Nhưng, dù là diệt vong, hay là trường tồn, cũng sẽ đều quấn quýt bên nhau, thời thời khắc khắc, trọn kiếp không rời. Thời khắc này, Diệt đã không còn có thể giấu được sự kinh hãi trong lòng mình nữa, đưa tay lên ôm lấy lồng ngực, giống như lần đầu tiên thực sự hiểu biết người trước mặt mình, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, điện hạ, thuộc hạ hiểu rồi ạ. Thế nên, ngươi nghĩ rằng bản cung sẽ để yên để nàng gả cho hoàng phủ giật sao? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Khoe miệng Diệt lại co giật, điện hạ, ngài đang đùa giỡn với thuộc hạ sao? Hắn ta cố kiềm chế khoe miệng run rẩy, đắc, không ạ. Lùi đi. Hình như, hôm nay hắn nói hơi nhiều.
Vâng.
Chương 77, nàng không cần yêu, ta yêu nàng là đủ rồi. Diệt vừa đi, khóe môi của người đang đứng dưới tán cây lê bông cong lên, người mình hiểu rõ nhất, đương nhiên là đối thủ của mình. Hôn sự này, Hoàng Phủ Hoài Hàn đang chờ hắn ra tay, mục đích, đương nhiên là muốn xem thực lực của Bách Lý Kinh Hường hắn. Nhưng mà, hắn sẽ ngu ngốc trung kế như vậy sao? Hơn nữa, hôn sự này vốn là... Ha, chỉ có thể nói, hắn quá hiểu Hoàng Phủ Hoài Hàn mà thôi. Sức khỏe của Hoàng Phủ giật hồi phục rất nhanh. Dưới sự chăm sóc của quân Lâm Uyên, không bao lâu sau hắn đã bình phục. Hôn lễ đang được gấp rút chuẩn bị như nước sôi lửa bỏng, mà Tô Cẩm Bình đã bị giam lỏng suốt 5 ngày. Trong 5 ngày này, nàng đã phát hiện ra thời điểm có thể đột phá vòng vây của vệ binh ngoài cửa, khoảng 4-5 giờ sáng, là lúc bọn họ buồn ngủ nhất, ở phía tây có thể sẽ mở được một lối đi nhỏ, nhưng có rất nhiều người, nàng mà ra tay, sẽ kinh động đến những người khác. Tuy một mình nàng thì có thể chắc chắn chạy thoát khỏi nơi này, nhưng nàng đi rồi. Thiện ức phải làm sao bây giờ? Người ở vườn lê kia cũng không hề xuất đầu lộ diện, mấy ngày nay, nàng không qua đó được, hắn cũng không thèm tới tìm nàng, nhớ mấy ngày hôm trước, nàng còn xoa đầu hắn nói quét sân xong sẽ quay lại, vậy mà giờ lại có cảm giác như đã trôi qua tới mấy đời. Mẹ kiếp, chẳng lẽ đây là một ngày không gặp tựa ba thu trong truyền thuyết sao? Phi phi ba. Nàng đang nghĩ linh tinh cái gì thế? Đứng bên cửa sổ nhìn đám thị vệ trướng mắt kia, nàng hít sâu vài hơi, rồi thầm trấn an mình. Nàng là phụ nữ có thai, không thể nổi giận, nhất định không thể nổi giận bừa bãi, nếu không sẽ ảnh hưởng tới đứa bé. Cái tên Hoàng Phủ Hoài Hàn kia, đúng là thèm ăn đòn mà, hắn lao tâm khổ tứ như vậy, là vì muốn gả nàng cho Hoàng Phủ giật sao? Nàng cảm thấy sự tình không đơn giản như thế. Thiện ức hơi lo lắng hỏi, tiểu thư, nếu người thật sự phải gả cho giật vương điện hạ, thì cô ra phải làm sao bây giờ? Con tiểu công tử hay tiểu thư đó phải làm sao bây giờ? Tiểu thư đã nói với cô rằng giật vương điện hạ không để ý, nhưng cô ra thì sao? Chắc giật vương điện hạ không đến mức không để ý cả cô ra, để cho tiểu thư đưa cô ra theo, gả về giật vương phụ chứ. Ta không thể gả cho hoàng phụ giật. Nàng kiên định đáp, giọng nói còn có vẻ không cho phép người khác xen vào. Yêu nghiệt nàng tuyệt đối không phải là người để mặc cho người khác sắp xếp, hôn sự của nàng, cũng không cho phép hoàng phủ Hoài Hàn hoa chân múa tay can thiệp. Nhưng mà tình hình đã đến nước này rồi. Cô còn tưởng rằng dù sao cô ra cũng là tam hoàng tử Nam Nhạc, dù là con tin, thì Đông Lăng cũng sẽ không làm gì ngài ấy, nếu đứng ra nói một câu có lẽ sẽ cứu vãn được tình thế. Nhưng mà ngài ấy lại chẳng hề truyền đến một chút tin tức nào, không biết rốt cuộc ngài ấy có dự tính gì. Em yên tâm, ta vẫn cảm thấy, chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Đột nhiên, nàng như nhớ ra gì đó, quay lại nhìn Thiện Ước, mặt đầy vẻ chân thành nói, Thiện Ước, đột nhiên ta nhớ ra một việc rất nghiêm trọng.
Dạ.
Chuyện gì ạ? Thiện ức chưa từng thấy nét mặt chân thành này của nàng bao giờ, nên bất giác cũng hơi căng thẳng. Một tiếng kêu thê lương vang lên, đồng lộc tháng này của hai chúng ta, có phải là chưa linh không? Trong khoảnh khắc, gãy Thiện ức phủ đầy sọc đen, giờ là lúc nào rồi mà tiểu thư còn nghĩ đến mấy chuyện này chứ, cái đó. Hình như là chưa lĩnh, vì cung cảnh nhân bây giờ nội bất xuất, ngoại bất nhập, vì thế không chỉ chúng ta chưa lĩnh, mà cả các cung nữ khác trong viện này cũng chưa lĩnh ạ. Vì thế, cô nàng nào đó liền tức đến xanh mặt. Bước nhanh vài bước tới cửa. Cánh cửa kia đã bị khóa lại, mấy ngày nay cơm nước đều được đưa qua cửa sổ vào trong. Tô Cẩm Bình tung người đá một cước, cánh cửa lập tức như diều đứt dây, bay vút ra xa. Sau đó, một cô gái mặc y phục cung nữ màu vàng, tóc hai tán loạn như người điên lao vào ra, không nói năng gì, đi thẳng về phía cửa. Vài thị vệ vội vàng ngăn nàng lại, Tô Cẩm Bình, hoàng thượng nói, trước khi hôn lễ hoàn thành, cô không thể rời khỏi đây nửa bước. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tiến đến trước mặt hắn, tiếp theo, một tiếng hét như xé không gian phun ra từ đôi môi anh đào xinh xắn ấy, sắc mặt cô nàng nào đó đã giận dữ đến đỏ bừng lên, ngươi có biết ta ra ngoài có việc gì không? Đây là việc quan trọng hơn cả tính mạng người ta. Ngươi biết không?
Biết không hả?
Trường thị vệ bị nàng hét cũng váng cả đầu, ngẩn người hỏi, có chuyện gì?
Đồng lộc tháng này của bà đây còn chưa lĩnh.
Ngươi có biết đồng lộc là gì không?
Là tiền, tiền đấy.
Tiền có ý nghĩa thế nào ngươi đã hiểu chưa?
Tiền chính là đồng lộc ba.
Nàng tuân ra một tràng lộn xộn khiến chính mình cũng mơ mơ hồ hồ luôn. Tóm lại, là ngươi mau tránh ra cho bà, ai dám cản trở bà đi lĩnh đồng lộc, bà đây sẽ liều mạng với kẻ đó.
Câu nói cuối cùng vừa chấm dứt, cả cung cảnh nhân lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn gương mặt dữ tợn của cô nàng nào đó, chỉ thấy đôi mày liễu của nàng nhướng lên, bộ dạng vô cùng giận dữ, mắt đầy vẻ sốt ruột, tóc thai hỗn loạn, còn kinh khủng hơn cả người chạy từ trong trại thương điên ra. Không ít người thầm cảm thán trong lòng, đây là cô gái mà Giật Vương Điện Hạ bất chấp sự tức giận của Hoàng thượng cũng muốn cưới nàng bằng được hay sao? Khẩu vị của Giật Vương Điện Hạ quả nhiên không phải người bình thường có thể hiểu được. Thiền Ước đưa tay lên ôm trán, có cảm giác muốn tự đào lỗ chôn mình luôn cho xong.
Tiểu thư thật đúng là, quá mất mặt, khiến nha hoàn như cô cũng không có thể diện mà đi gặp người khác nữa.
Khu khu này, chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn, ta.
Cái gì mà không phải chuyện lớn chứ?
Trên đời này còn có chuyện gì quan trọng hơn tiền bạc hay sao?
Nàng lại gào lên, tốt nhất là ngươi tránh ra ngay lập tức cho ta, bây giờ ta phải đi gặp hoàng thượng, hắn thân là hoàng đế một nước, lại đi thiếu đồng lộc của một cung nữ, thật quá đáng ghét mà.
Cái tên Hoàng Phủ Hoài Hàn chết băm chết vàng đó, lại có thể làm cái chuyện giảm hết giá trị con người như vậy, hắn nhất định sẽ bị quả báo ba.
Thị vệ canh cửa lau mồ hôi lạnh vì sự to gan của nàng, hoàng thượng mà thiếu đồng lộc của cung nữ à?
Vậy mà nàng cũng nghĩ ra được, chuyện đó, Tô Cẩm Bình này, gần đây trong cung đều bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho Giật Vương Điện Hạ, vì Điện Hạ còn chưa khỏi bệnh, nên hôn lễ này đều do Hoàng thượng tự xử lý, phủ nội vụ gần đây đều bận cuống cuồng vì việc này mà.
Vì thế, đồng lộc tháng này của toàn bộ cung nhân trong Hoàng cung đều chưa phát, Tổng quản phủ nội vụ đã thông báo xuống dưới, nói là sau khi xử lý xong hôn lễ của Giật Vương Điện Hạ, nhất định sẽ phát bù cho chúng ta.
Thật sao?
Tô Cẩm Bình nghi hoặc nhìn Y Lìa, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoài nghi.
Thật mà.
Y Lìa đưa tay lau mồ hôi trên trán, không thể nói được câu gì, không tin cô cứ hỏi họ đi.
Nói xong, Y Lìa chỉ tay về phía đám thị vệ.
Đám thị vệ còn đang mải há hốc mồm, không kịp phản ứng.
Trưởng thị vệ tức giận gào lên, ta đang hỏi các ngươi đấy.
Đám thị vệ ngẩn người, rồi chợt giật mình đáp, a, đúng thế, đều chưa được phát mà.
Tính ra thì hôn lễ của Giật Vương Điện Hạ là ngày mùng 5, sau khi xong hết mọi chuyện, thu dọn này nọ, chắc tầm mùng 8 sẽ được lĩnh bổng lộc thôi.
Đáp xong, chính Y Y cũng thấy bội phục trưởng thị vệ, trong tình huống này mà có thể phản ứng nhanh như vậy, lại còn mặt không đổi sắc đối đáp với cô nàng điên khùng kia nữa chứ.
Đúng là khiến người ta phải quỳ gối bái phục.
Vì vậy, Tô Cẩm Bình dần bình tĩnh hơn.
Nếu tất cả đều chưa được phát, thì cũng không phải chuyện gì lớn.
Nàng vỗ nhẹ vào ngực mình, thế thì ta yên tâm rồi. Đúng là làm ta sợ chết đi được.
Nói xong lại quay vào phòng, để lại cả đám thị vệ đứng chết lặng, ngẩn người nhìn theo bóng lưng nàng.
Nét mặt của họ lúc này, y như vừa bị người ta lôi ra ngoài đánh cho trăm ngàn gậy vậy.
Thiền Ước lau mồ hôi chán, đang định quay về phòng cùng Tô Cẩm Bình, thì Tiểu Lâm Tử đưa đám cung nhân đến nói, Tô Cẩm Bình, Hoàng thượng truyền ngươi yết kiến.
Chỉ chớp mắt đã hai ngày nữa trôi qua, khắp Hoàng cung đều răng đèn kết hoa, mọi người đều biết Tân Nương sẽ xuất giá từ Hoàng cung. Hơn nữa, vài ngày trước, Tân Nương đã được phong là quận chúa Trường Nhạc, được ban thưởng đất phong, để thân phận có thể xứng đôi với Giật Vương Điện Hạ, nhưng không ai biết rốt cuộc Tân Nương tử là người nào.
Trong cung cảnh nhân, Tô Cẩm Bình mặc lễ phục Tân Nương đỏ rực như lửa, ước chừng cũng phải 16 lớp, vô cùng nặng nề, đầu bị châm phượng vàng lục vĩ đè nặng, nhìn vô cùng ung dung, cao quý.
Cổ tay áo được thêu hoa văn chìm, là dấu hiệu của hoàng gia, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn được trang điểm đậm, nên càng xinh đẹp đến ngỡ ngàng.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên những tiếng hô hào ầm ĩ, Giật Vương Điện Hạ, ngài không thể vào được, ngài vào là điểm xấu.
Có gì mà tốt với xấu?
Bản vương chỉ muốn vào xem một chút thôi mà.
Giọng nói của hắn đầy vui sướng, hạnh phúc, chỉ chốc lát sau, người đàn ông tuấn tú, thanh cao, sáng sủa đó đã xuất hiện trong phòng, cũng y phục đỏ rực, dây buộc tóc đỏ cột cao trên đầu, gương mặt tuấn tú phi phàm, con ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm Tô Cẩm Bình đến ngây dại.
Một lúc lâu sau, hắn mới nói được một câu. Hôm nay nàng đẹp quá.
Câu này hắn nói rất thật lòng, trước giờ Tô Cẩm Bình đều mặc y phục cung nữ màu vàng, tóc cũng chỉ búi kiểu đơn giản nhất, tuy nàng có dung mạo tuyệt mỹ, nhưng chưa từng khiến người ta thấy kinh diễm như hôm nay. Tô Cẩm Bình chỉ lãnh đạm nhìn lại hắn, trên mặt không có cảm xúc gì, cũng không đoán ra nàng đang nghĩ gì. Không bao lâu sau, Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Thương Địch, Hoàng Phủ Vũ cùng vui vẻ chạy vào, "Tiểu Cửu, tên nhóc nhà đệ vội vàng thế cơ à? Sắp rước nàng về ngay bây giờ rồi mà còn vội vàng xông vào đây nữa." Ba người vừa vào, nhìn Tô Cẩm Bình đang ngồi ngay ngắn ở bàn trang điểm cũng thoáng giật mình. Sau một giây ngẩn người, Hoàng Phủ Dạ khẽ nhếch đôi môi anh đào lên cười khẽ, giấu đi vẻ đau đớn trong đáy mắt, "Tiểu Cẩm Cẩm, chúc mừng nàng." Nghe hắn nói vậy, Tô Cẩm Bình cũng chỉ ngồi im, không nói gì. "Ồn ào cái gì thế?" Một giọng nói lạnh như băng vang lên, chính là người chủ hôn hôm nay, Hoàng Phủ Hoài Hàn. Lần này thì ma ma đang sửa soạn cho Tô Cẩm Bình cùng với quan tư nghi cũng sợ trắng mặt, theo tục lệ trước lúc thành thân mà tân lang vào phòng tân nương là điểm xấu, nhưng lần này còn nhiều người kéo đến như vậy, mà ngay cả hoàng thượng cũng tới, khiến họ không dám cất tiếng can ngăn nữa. Quân Lâm Nguyên cũng tới, hai người đảo mắt vào trong phòng, khi nhìn thấy Tô Cẩm Bình, trong mắt họ không phải là kinh diễm, mà là kinh sợ. Hoàn toàn không thể ngờ được khi cô gái này ăn mặc trang điểm lên lại đẹp đến như thế. "Sao hả? Còn sợ chấm lửa đệ sao? Muốn đích thân tới kiểm tra hả?" Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh lùng nói, nhưng trong giọng nói của hắn lại mang theo nụ cười đầy sủng ái. Mặt Hoàng Phủ giật đỏ lên, đắc, "Thần đệ không dám ạ." Hắn ta đặt một bàn tay lên vai hắn, nói đầy thâm ý, "Tiểu Cửu, cưới vợ rồi, sau này đừng sống như trước nữa, bất tùy hứng đi, nên suy nghĩ về trách nhiệm của mình một chút." Vừa nghe thấy những lời này, Hoàng Phủ Dạ nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn, nhưng nhìn quanh một lúc lâu cũng không phát hiện ra không ổn ở chỗ nào. Tô Cẩm Bình ngồi bên bàn trang điểm chỉ cúi đầu nghịch nghịch móng tay mình, đôi mắt phượng chứa đầy cảm xúc phức tạp. "Hoàng huynh, thần đệ hiểu rồi ạ." Hoàng Phủ giật nghiêm túc đáp lời. Hoàng Phủ Vũ liền cười nói, được rồi, ngày vui thế này, nói mấy chuyện đó làm gì chứ? Mau ra ngoài thôi, để tân nương tử trang điểm sửa soạn rồi còn lên kiệu hoa chứ. Tên nhóc Tiểu Cửu này đã sắp nôn nóng muốn chết rồi, mấy người còn đứng đây mà nói hiệu nói vượng." Hắn ta vừa dứt lời, mọi người đều cười ầm lên. Hoàng Phủ Thương Địch cười nói, "Mau lên mau lên, mau ra ngoài thôi, hôm nay là ngày vui lớn mà chúng ta chạy cả vào đây thật sự là điểm xấu đấy." "Ha ha, cả hai vị chân long thiên tử đều vào đây rồi còn có điểm xấu gì được chứ?" Mấy lời này là Hoàng Phủ Dạ nói, giọng nói hoa lệ, thanh nhã, nhưng lại mang theo ba phần ý cười, có vẻ hơi gượng ép. Nếu hắn cũng có thể kiên trì như giật, quỳ trước cửa vài ngày, có lẽ hôm nay người cưới nàng sẽ là hắn. "Đi, đi thôi." Hoàng Phủ Giật bị các hoàng huynh nhà mình lôi ra ngoài, cửa phòng đóng lại vẫn có tiếng trêu chọc của Hoàng Phủ Vũ vọng vào, "Tiểu Cửu, ánh mắt của đệ cũng không tồi đâu." Hắn ta vốn còn cảm thấy hơi tiếc cho tên nhóc này, vì ngàn chọn vạn tuyển bao nhiêu năm, cuối cùng lại đi chọn một cung nữ, nhưng không ngờ khi cô gái đó trang điểm lên thì dùng hai chữ khuynh thành cũng không đủ để miêu tả nữa. "Tam hoàng huynh, huynh đừng trêu đệ nữa mà." Giọng nói hơi ngượng ngùng của Hoàng Phủ Giật vang lên. "Ôi chà, tên nhóc này, đệ còn đỏ mặt nữa à?" Lại một tiếng trêu ghẹo nữa cũng với những tiếng cười giòn giã vang lên. Tiếng kèn sáo vang lên, một chiếc kiệu tám người khiêng đi ra từ cung cảnh nhân, bên hông Hoàng Phủ Giật đeo cây sáo ngọc xanh biếc, khuôn mặt cười tươi như gió xuân bước ra khỏi hoàng cung. Hôm nay thời tiết không tệ, ánh mặt trời tươi sáng, khiến tâm trạng của tân lang quan càng thêm sung sướng. Lần này Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không câu nệ quy củ gì nữa, đi bộ cùng Quân Lâm Nguyên ra khỏi hoàng cung, tới Phủ Giật Vương chủ trì hôn lễ. Hai hoàng đế đều đi bộ. Dương nhiên Hoàng Phủ Giật không thể cưỡi lên con ngựa cao to kia nữa, cả đám người cứ thế trò chuyện vui vẻ đi về phía Phủ Giật Vương. Mặt đất trải thảm đỏ, hai bên đường đều là dân chúng đứng xem, nhìn cảnh tượng ngàn năm có một này. Thật sự chưa từng thấy vị thân vương nào thành thân mà phô trương như vậy, hai vị hoàng đế đi bộ theo đã đủ kỳ lạ rồi, mà kỳ lạ nhất là tân nương tử lại xuất giá từ hoàng cung. Bao nhiêu năm nay, trừ công chúa ra, thì không có cô gái nào xuất giá từ hoàng cung nữa, vì thế hôm nay mọi người đều háo hức tới xem chuyện vui này. Đến trước cửa Phủ Giật Vương, Hoàng Phủ Hoài Hàn và Quân Lâm Nguyên bước vào trước, các hỷ nương ở cửa vội chạy tới nói với Hoàng Phủ Giật, "Giật Vương điện hạ, bây giờ ngài phải đá cửa kiệu đi." Đá cửa kiệu, chính là ra vai phủ đầu, đây là trình tự thành thân theo quy củ, nhưng Hoàng Phủ Giật lại đẩy hỷ nương ra, đi thẳng tới, vén rèm kiệu lên, kéo tân nương ở trong kiệu ra. Xung quanh bốn phía vang lên những tiếng hít khí lạnh, ngay cả ra vai phủ đầu cũng không làm. "Giật Vương điện hạ yêu vương phi của ngài ấy đến thế sao?" Hỷ nương ngẩn ra một chút, rồi vội vàng lấy lụa đỏ ra, đưa cho hai người cầm lấy, một đôi tân nhân cùng đi về phía cửa Phủ Giật Vương. Tới trước cửa, Hoàng Phủ Giật dừng bước, lạnh lùng nhìn chậu than ở bậc cửa, một lúc lâu sau, đám hạ nhân cũng kịp hiểu ra, vội bước tới bê chậu than cất đi. Hai người nắm lụa đỏ, bước thẳng vào đại điện. Trong đám người, sắc mặt thượng quan Cẩn Duệ phức tạp nhất, người bên ngoài không biết tân nương là ai, nhưng hắn sao có thể không biết. Dù thế nào, Tiểu Cẩm cũng không thể gả cho Hoàng Phủ Giật được, không chỉ vì nàng là vị hôn thê của mình, mà còn vì. Hắn gập cây quạt trên tay lại, cất ra sau lưng, treo nụ cười máy móc lên mặt, xung quanh có không ít người của hắn đang mai phục, chỉ chờ hắn ra hiệu sẽ tùy cơ mà hành động. Hoàng Phủ Hoài Hàn ngồi ghế trên, Quân Lâm Nguyên ngồi sang một bên. Dù hắn có là Hoàng đế Bắc Minh cao quý, cũng không nhận nổi một lệ cao đường của Hoàng Phủ Giật, nên ngồi lánh sang một bên. Đôi mắt hẹp dài vẫn ung dung nhìn tân nương, vô cùng tò mò không biết dưới lớp khăn hỉ kia là nét mặt thế nào. Tô Cẩm Bình, Giật Vương Phi cao quý, món quà lớn này, cô có thích không? Nhất bái thiên địa. Quan Tư Nghi to giọng hô. Hai người quay về phía cửa, túi đầu, động tác rất đồng đều, không hề do dự. Lúc này cả Hoàng Phủ Dạ và Quân Lâm Nguyên đều hơi kinh ngạc, rõ ràng là nàng thích Bách Lý Kinh Hồng mà. Tại sao còn ngoan ngoan bái đường thế này? Nhị bái cao đường. Cái túi đầu này đương nhiên là hướng về phía Hoàng Phủ Hoài Hàn. Trên mặt Hoàng Phủ Giật lộ ra nụ cười hạnh phúc, trong nụ cười còn mang theo vẻ cảm kích nữa, hắn cảm ơn Hoàng Huynh đã tác thành, cảm ơn trời xanh đã cho hắn và người hắn yêu được ở bên nhau, vì thế, hắn quay người, nghiêm trang túi đầu bái Hoàng Phủ Hoài Hàn. Hoàng Phủ Hoài Hàn khẽ chớp mắt, Tô Cẩm Bình gả cho Giật, nếu Bách Lý Kinh Hồng có thực lực, thì hôm nay, chắc sẽ phải ra tay chứ. Có điều, dù hắn ta có ra tay, thì hôm nay hắn cũng đã bố trí Thiên La Địa Vong cẩn thận rồi, để cho hắn ta có đi mà không có về. Hành động lần này, chẳng qua chỉ muốn nhìn xem thực lực của đối phương mạnh mẽ đến mức nào thôi. Phu thê giao bái. Một tiếng hô lảnh lót vang lên, bốn phía xung quanh đều là những tiếng cười nói vui mừng. Thượng quan Cẩn Duệ đang định ra hiệu cho thuộc hạ động thủ, nhưng đôi mắt đen lấy bất chợt lướt qua đám người, rồi ngẩn ra. Đó là, ở cách đó không xa, một người ăn mặc theo kiểu sai vật đứng lẫn trong đó, nhưng khuôn mặt kia rõ ràng là Tô Cẩm Bình. Hắn quay vụt đầu sang nhìn người đang bái đường. Tiểu Cẩm ở đây, vậy cô gái đang bái đường là ai? Tô Cẩm Bình mặc quần áo của gã sai vặt, nhìn Hoàng Phủ Giật. Nụ cười trên mặt hắn trong sáng đến tột cùng, trong đôi mắt màu hổ phách đều ánh lên nụ cười hạnh phúc. Nụ cười đó, khiến móng tay Tô Cẩm Bình cắm sâu vào lòng bàn tay. Hoàng Phủ Giật, xin lỗi huynh. Trong đầu nàng chợt hiện lên chuyện trong đại điện hôm trước, Hoàng Phủ Hoài Hàn phái người gọi nàng tới. Tô Cẩm Bình, chấm muốn ngươi phối hợp với chấm làm một việc. Hoàng Phủ Hoài Hàn ngồi trên long ỷ, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt tím đậm hoàn toàn không cho nàng được phép nghi ngờ. Phối hợp với ngươi lừa Hoàng Phủ Giật à? Nàng liếc nhìn mấy cô gái đứng bên cạnh, đều rất quen mắt, nàng đã gặp họ trong hội thơ vài ngày trước. Nàng vốn đã cảm thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn không thể đồng ý với lời cầu xin của Hoàng Phủ Giật, tới thời khắc này, rốt cuộc nàng cũng hiểu được tính toán của hắn. Hắn trầm mặc một lúc lâu rồi phun ra mấy chữ, ngươi rất thông minh. Hắn đoán ngày đó Giật nhất định sẽ xông vào tân phòng, nếu cô nàng này không phối hợp, thì vở kịch này sẽ không thể diễn tiếp được. Sau đó, Hoàng Phủ Hoài Hàn chỉ vào một cô gái mặc xiêm y liền màu trắng, dung mạo như tranh vẽ, toàn thân toát ra khí chất của dòng dõi thư hương, thân hình cũng không chênh lệch với Tô Cẩm Bình bao nhiêu, nàng ấy, là con gái của Đại tướng quân Uy Vũ, sẽ thay ngươi gả vào Phủ Giật Vương. Hoàng thượng, xin thứ cho nô tỳ hỏi câu này, ngài không sợ sau khi Giật Vương Điện Hạ phát hiện ra chân tướng sự việc sẽ? Với ngài sao? Hoàng Phủ Hoài Hàn, quả nhiên, rất tàn nhẫn, rất ích kỷ. Vì củng cố quyền lực của Hoàng thất, vì sự cố chấp với quan niệm môn đăng hộ đối trong lòng hắn, mà hắn gài bẫy cả đệ đệ ruột thịt của mình. Việc này không liên quan gì tới ngươi. Ngươi có hai lựa chọn, một là phối hợp với chấm. Hai, là chết. Tự chọn đi. Hắn lạnh lùng nói, trong mắt không giấu nổi vẻ chán ghét. Người phụ nữ chết tiệt này, năm lần bảy lượt đối nghịch với mình, nếu không phải vì nàng còn có tác dụng, thì mình đã trừ bỏ nàng từ lâu rồi. Đương nhiên Tô Cẩm Bình biết hắn đang hù dọa mình, nếu thật sự giết nàng, sẽ không có ai phối hợp với hắn lừa Hoàng Phủ Giật nữa. Cho nên, con đường thứ hai, không phải là chết, mà là làm Giật Vương Phi. Nàng không muốn làm Giật Vương Phi, cũng không muốn lừa Hoàng Phủ Giật, dù sao đây cũng là hôn nhân của hắn, là chuyện cả đời của hắn, nàng không thể quyết định thay hắn được, nên nhất thời nàng cũng cảm thấy hơi khó xử. Nhìn sắc mặt của nàng, hắn hiểu ngay Tô Cẩm Bình đã đoán được là mình đang dọa nàng, liền cười lạnh nói, Tô Cẩm Bình, ngươi thực sự rất thông minh, nhưng mà, nếu ngươi chọn con đường thứ hai, Thiện Ước sẽ chết, hôm nay quay về, ngươi sẽ không nhìn thấy cô ấy nữa. Ý của những lời này, tức là Thiện Ước đã bị hắn bắt lại. Tô Cẩm Bình ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Hoàng Phủ Hoài Hàn quả nhiên quá đê tiện ba. Đây mới là bộ mặt thật của hắn phải không? Quả thật là vừa rồi nàng đã nghĩ đến việc lựa chọn con đường thứ hai, sau đó tìm cơ hội chạy trốn, như vậy nàng sẽ không phải gả cho Hoàng Phủ Giật, mà hắn cũng không cần cưới người hắn không thích. nhưng thiện ức đã bị bắt ba. Trước giờ nàng không hề có nhược điểm, nhưng hiện giờ, thiện ức chính là nhược điểm của nàng. Nàng không thể để thiện ức xảy ra chuyện gì được, nhưng tình cảm chân thành của Hoàng Phủ Giật dành cho nàng, cũng khiến nàng không thể tàn nhẫn mà quyết tâm được. Bây giờ nàng có nên nhanh chóng lao về phía Hoàng Phủ Hoài Hàn, liều chết với hắn một phen không? Trong khi nàng còn đang do dự, thì cô gái mặc áo trắng kia chợt bước ra. Nhìn Tô Cẩm Bình, nàng ấy không hề vì nàng là cung nữ mà tỏ ra kiêu ngạo chút nào, ngược lại, trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ kia, còn đầy vẻ tôn trọng, Tô cô nương, từ nét mặt của cô, ta cũng nhận ra được là cô không thích Giật Vương Điện Hạ. Nhưng từ sau buổi yến tiệc mừng thọ hoàng thượng lần trước, ta đã ái mộ chàng rồi. Xin cô hãy tin ta, tuy bây giờ người chàng thích không phải là ta, nhưng một ngày nào đó ta nhất định có thể hòa hợp với chàng. Nói hết câu, hai gò má nàng ấy đã đỏ bừng lên, dù sao, đối với người cổ đại, thì nói được ra thế này đã là cực kỳ khó khăn rồi. Tô Cẩm Bình nghe nàng ấy nói vậy, cũng đưa mắt nhìn nàng ấy. Tuy mặt nàng ấy hơi thẹn thùng, nhưng mắt lại đầy vẻ kiên nghị, thần sắc còn lộ ra sự thâm tình dành cho Hoàng Phủ Giật, khí chất thanh cao tỏa ra từ người nàng ấy. Có thể dễ dàng nhìn thấy, tuy nàng ấy xuất thân từ nhà tướng, nhưng cũng là một tài nữ. Một lúc lâu sau, Tô Cẩm Bình bỗng nhoẻn miệng cười nói, được, ta tin cô. Hoàng Phủ Giật quá cố chấp với nàng cũng không có lợi cho hắn. Còn cô gái này, không chỉ xuất sắc mà hiếm có nhất là cô ấy có tình cảm sâu đậm dành cho hắn, không màng đến thế tục. Có lẽ, ở bên một cô gái như thế này, mới là tốt nhất cho Hoàng Phủ Giật. Mục Tử Lăng đứng một bên nổi giận đùng đùng. Ả thích Giật Vương Điện Hạ, nhưng Ả lại cao hơn Tô Cẩm Bình một chút, nên mới phải dâng không cơ hội cho người khác hưởng lợi. Mấy ngày này, các vị tiểu thư cứ ở lại Hoàng Cung đi. Hoàng Phủ Hoài Hàn quyết định rất dứt khoát, mục đích của hắn, là vì sợ họ ra ngoài sẽ để lộ kế hoạch của hắn. Nàng thu lại tâm tình, mắt lại lần nữa hướng về phía người kia. Hoàng Phủ Giật, huynh sẽ hạnh phúc đúng không? Cô gái đó, chắc hẳn sẽ khiến huynh hạnh phúc. Lúc ở cung cảnh nhân, khi bọn họ vừa rời đi, một cô gái mặc xiêm y giống nàng như lúc mới bước ra, cung kính thi lễ cảm tạ nàng, rồi chùn khăn hỉ bước ra ngoài. Còn nàng, khó khăn lắm mới có thể trốn khỏi hoàng cung, vì muốn đích thân tới tham dự hôn lễ này, tự mình thầm chúc phúc cho hắn. Hai người kia cúi đầu bái xong, Quan Tư Nghi liền cao giọng hô. Lễ hoàn thành, động phòng hoa trúc. Hoàng Phủ Giật cầm giải lụa đỏ, muốn đưa nàng vào tân phòng, vài hỉ nương cũng bước tới trái nâng phải đỡ tân nương, nhưng đúng lúc này, một cơn gió to bỗng nổi lên, chiếc khăn hỉ trên đầu tân nương bị thổi bay đi. Cả đám người Hoàng Phủ Dạ đều ngẩn người sau cơn gió đó. Cô gái này cũng rất đẹp, cũng mặc y phục giống y hệt Tô Cẩm Bình, nhưng rõ ràng không phải là người bọn họ đã gặp. Trên môi Quân Lâm Nguyên lộ ra nụ cười quỷ dị, chuyện kỳ quái cả nửa ngày hôm nay, rốt cuộc cũng đã có câu trả lời. Hắn biết mà, làm sao lúc bái đường Tô Cẩm Bình kia lại không hề phản kháng gì được chứ? Xem ra, hắn đã xem thường Hoàng Phủ Hoài Hàn rồi. Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng đứng dậy, nếu phát hiện vào lúc động phòng thì không sao, nhưng hiện giờ ở trước mặt mọi quan khách, nếu ầm ĩ lên sẽ cực kỳ khó coi. Giải lụa đỏ trên tay Hoàng Phủ Giật rơi xuống đất, ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt, mặt hắn ngỡ ngàng đến không thể tin nổi, cũng không dám tin, quay đầu nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, sắc mặt lại đầy giận dữ, có thất vọng, cũng có tang thương. Thê lương và tuyệt vọng, vì sao? Vì sao? Tân khách ở đây còn chưa kịp hiểu ra sự tình thế nào, chỉ nhìn rõ dung mạo cô gái kia, thì ra chính là Bạch Tịch Nguyệt, con gái của Bạch Đại Nhân, cũng là tài nữ nổi danh của Đông Lăng. Nhưng phản ứng của Giật Vương Điện Hạ thế này thì... Tiểu Cửu, chấp Hoàng Phủ Hoài Hàn muốn lên tiếng giải thích. Thì ra, ngay từ đầu huynh đã không định tác thành cho ta sao? Nhìn Hoàng Huynh mà trước giờ mình luôn kính trọng, trong mắt Hoàng Phủ Giật tràn ngập sự thất vọng. Hoàng Phủ Dạ bước tới vài bước. Lên tiếng nhắc nhở, Tiểu Cửu, chú ý chừng mực. Hắn cũng hiểu sự phẫn nộ của Tiểu Cửu bây giờ, nhưng dù có phẫn nộ cũng không thể quên thứ bậc quân thần được. Hoàng Phủ Giật lại như không nghe thấy, lùi dần từng bước về sau, sau đó quay người định chạy đi, lại bị một tiếng quát lạnh lẽo kìm chân lại, đứng lại. Đệ định đi đâu? Hắn quay lưng về phía hắn ta, xiêm y lìa đỏ rực, sống lưng thẳng tắp như cây tùng, ta muốn đi tìm nàng. Tô Cẩm Bình ở trong đám người không nhịn được nữa vội bịt miệng mình. Trong mắt như có dòng nước nóng sắp trào ra, Hoàng Phủ Giật, thâm tình như vậy, bảo nàng phải đáp lại thế nào đây? Dù thế nào thì nàng cũng không thể gả cho hắn được, cho nên, chi bằng giải quyết dứt khoát một lần luôn đi. Khi nhìn thấy Bạch Tịch Nguyệt, nàng cảm thấy nàng ấy hợp với hắn hơn mình rất nhiều nên mới hạ quyết tâm làm việc này. Nhưng thời khắc này, nàng không thể không tự hỏi, mình thật sự làm đúng sao? Ba, tìm nàng à? Bây giờ đệ đã bái đường với Bạch Tiểu Thư, đi tìm nàng về, muốn để nàng làm tiếp sao? Giọng nói lạnh băng đó như một lưỡi dao sắc bén, đâm mạnh vào tim hắn. Lúc này tân khách mới hiểu ra sự tình, thì ra người mà Giật Vương điện hạ vừa bái đường, không phải người mà ngài ấy muốn cưới. Ánh mắt mọi người đều đảo về phía Bạch Tịch Nguyệt, tò mò không biết nàng đóng vai gì trong chuyện này. Nghe hắn ta nói vậy, khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Giật đầy vẻ thống khổ, thân người run lên, giọng nói thanh lạnh cất lên, Hoàng Huynh, vì sao phải ép đệ? Vì sao? Vì sao phải ép hắn tới mức này? Hắn vẫn nghĩ rằng mình bé nhất, được sủng ái nhất, không phải luôn như vậy sao? Vì sao hôm nay tất cả đều thay đổi chứ? Vì đệ là người trong hoàng thất. Chỉ một câu, nhưng lại vô cùng đanh thép, khiến không ít đại thần phải cúi đầu. Đám cưới trong hoàng thất là một trong những công cụ để cân bằng các thế lực trong triều, trong lòng mọi người đều thầm hiểu chuyện này. Nhưng hôm nay Hoàng Phủ Hoài Hàn lại nói thẳng điều này ra, chắc hẳn trong lòng đã giận dữ đến cực điểm rồi. Ha ha! Người trong hoàng thất à, bước chân hắn lảo đảo, vài hạ nhân muốn bước tới đỡ hắn, nhưng còn chưa lại gần, một nhúm máu tươi đã phun ra từ miệng hắn, hòa vào xiêm y lìa đỏ rực, giống như một bông hoa lửa đẹp đến kinh người đang nở rộ. Sau đó, hắn ngã gục xuống, chiếc sáo ngọc bên hông, dường như cũng hiểu được tâm trạng của chủ nhân, vừa chạm vào mặt đất đã vỡ thành hai đoạn. Tiểu Cửu, Vương gia, những tiếng kêu sợ hãi vang lên, nơi này hoàn toàn hỗn loạn. Tô Cẩm Bình mất hồn lạc phách quay lại hoàng cung. Suốt chặng đường, nàng cố kìm nén nước mắt, tự hỏi mình, chuyện này rốt cuộc nên trách ai đây? Tự trách mình à? Thật ra, chính mình cũng là một trong những người bị hại mà, hơn nữa, nàng cũng biết rằng, dù không có nàng, thì sớm muộn gì Hoàng Phủ Giật cũng sẽ bị Hoàng Phủ Hoài Hàn ép phải bước vào con đường này. Nàng lảo đảo đi vào hoàng cung, không biết sao, nàng lại cực kỳ muốn gặp người kia. Vào vườn lê, nàng nhìn thấy ngay hắn đang ngồi trong nhà, hai mắt nhắm lại không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Nghe tiếng bước chân của nàng, đôi mắt sáng bạc chợt mở ra, hơi kinh ngạc nhìn nàng. Hắn đã đoán trước với tính cách của Hoàng Phủ Hoài Hàn sẽ không thể thật sự gả Tô Cẩm Bình cho Hoàng Phủ Giật được, nên mới không ra tay, nhưng nàng thế này là... Nàng sao thế? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn không chớp mắt, trong mắt nàng còn ánh lên bóng nước, hỏi một câu khiến người nghe như lọt vào sương mù. Huynh có biết, yêu là gì không? Tình yêu, rốt cuộc tình yêu là thứ gì, mà có thể ép Hoàng Phủ Giật đến mức đó? Nghe nàng hỏi, hắn hơi ngẩn người, yêu là gì? Yêu là một ngày không gặp, tinh thần bỗng ngẩn ngơ, hốt hoảng, như cách xa đến ba mùa thu. Yêu là nếu không được đáp lại, trái tim sẽ đau đến tận xương thủy, đau đến nát lòng. Yêu là vì nụ cười của nàng mà không sợ phải trả giá đắt, cũng muốn dâng hiến cho nàng tất cả. Yêu là rõ ràng có hàng trăm nghìn điều muốn nói, nhưng lại sợ khiến nàng kinh hãi, đành phải giấu dưới đáy lòng thôi. Trong lòng hắn có rất nhiều câu trả lời, nhưng lại không thể nói thành lời được một câu nào, cuối cùng lại nhẹ nhàng đáp, ta không biết. Dứt lời, không chờ nàng phản ứng gì, hắn đã đưa tay ra, ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng nói, đừng tự trách mình, không có nàng, Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng vẫn sẽ làm như thế. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Ta biết. Nàng rúc vào ngực hắn, nhớ tới hình ảnh Hoàng Phủ Giật ngã xuống vừa rồi, nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu, chầm chầm nói, nếu yêu mà đau đớn đến tận xương tủy như Hoàng Phủ Giật, thì ta tình nguyện cả đời này không yêu một ai còn hơn. Nghe nàng nói vậy, đôi môi mỏng hơi giật giật, rồi lạnh lùng nói một câu, giọng nói băng lạnh đến cực điểm, nếu nàng sợ đau, vậy thì nàng không cần phải yêu, để ta yêu nàng là đủ rồi. Chương 78, nghe nói, như vậy sẽ tốt cho đứa bé. Hắn nói xong cũng không thấy cô gái trong lòng mình có phản ứng gì, túi đầu nhìn xuống, thì ra nàng đã ngủ mất rồi. Hắn khẽ bật cười, xem ra, bản thân hắn quả thực không hợp nói những lời như thế, hiếm khi nói được một lần, nàng lại không nghe thấy. Phủ Giật Vương đã bận đến rối tung rối mù, người ngã ngựa đổ, rõ ràng là ngày vui, cuối cùng là ồn ào thành thế này. Nhưng chuyện khiến người ta kỳ lạ nhất, đó là Bạch Tịch Nguyệt kia, gặp phải trường hợp xấu hổ thế này, nhưng không khóc không ầm ĩ. Ngược lại còn cùng đám hạ nhân chú tâm chăm sóc Hoàng Phủ Giật, khiến cho những kẻ muốn chế nhạo cũng chẳng có việc gì làm. Mặt Hoàng Phủ Giật tái nhợt nằm trên giường, Hoàng Phủ Dạ túi đầu cầm hai mảnh sáo ngọc của hắn, một lúc lâu cũng không nói gì. Đại phu Trần Mạnh Song chỉ nói là có khí tích tụ ở ngực, nên mới hộc máu ngất xỉu, cố gắng điều dưỡng một thời gian ngắn sẽ khỏi hẳn. Người đang mặc y phục tân nương rất nặng kia, cũng không hề bận tâm đang có nhiều người ở đây, chỉ nhẹ nhàng cầm khăn lau mặt cho Hoàng Phủ Giật. Hoài Hàn huynh, nếu Giật Vương điện hạ đã không sao rồi, chấm nên về cung thôi. Còn nữa, có lẽ chấm cũng phải quay về nước rồi, hôm nay muốn thông báo một tiếng với Hoài Hàn huynh. Ở Bắc Minh đã có cả đống chuyện dồn lại chờ hắn về xử lý, còn Tô Cẩm Bình kia. Trước khi đi đương nhiên phải có thêm một phần quà lớn cho nàng. Không ở lại thêm vài ngày sao? Hoàng Phủ Hoài Hàn lên tiếng giữ người, thật ra trong lòng vẫn mong đối phương cút sớm một chút thì hơn, chuyện của Đông Lăng cũng khiến hắn thấy phiền phức lắm rồi, bây giờ lại thêm chuyện Tiểu Cửu nữa. Đúng là phiền càng phiền hơn, Quân Lâm Nguyên rời đi, coi như cũng mất đi một chuyện phiền phức. Không được, nếu chấm không quay về, chỉ sợ ngôi vị hoàng đế Bắc Minh cũng đổi chủ mất. Hắn nửa đùa nửa thật nói.
Ha ha ha, Lâm Nguyên huynh thật khéo đùa, nếu đã vậy, chấm cũng không giữ người nữa, nhưng chân của quận chúa Mộ Dương thì chân ả ta còn chưa khỏi hắn, đương nhiên hành động sẽ rất bất tiện.
Quân Lâm Nguyên chỉ khẽ cười, chuyện này cũng không phiền Hoài Hàn huynh phải bận tâm, một chút bản lĩnh xử lý chút chuyện nhỏ đó, chấm vẫn có mà.
Hoài Hàn huynh ở lại chăm sóc Giật Vương đi, chấm hồi cung trước.
Mời.
Hoàng phủ Hoài Hàn cũng không nhiều lời.
Chờ Quân Lâm Nguyên đi xa, nụ cười trên khóe môi mới cứng lại, nhìn Hoàng phủ Giật nằm trên giường, rồi quay người bước ra ngoài.
Hoàng phủ Dạ cũng nhanh chóng ra theo.
Đứng khoanh tay dưới tán cây phong, đôi mắt tím đậm nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì.
Nghe tiếng bước chân ở sau lưng, giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên, "Dạ, đệ có nghĩ chấm làm sai không?"
Hắn nghĩ Tiểu Cửu chỉ là bị cô gái kia cuốn hút một chút thôi, không ngờ tình cảm của nó lại sâu sắc đến thế.
Hoàng phủ Dạ nghe hắn hỏi, trầm mặc một lúc lâu, hai mảnh sáo ngọc trên tay cũng như có sức nặng ngàn cân, cuối cùng, giọng nói tao nhã của hắn vang lên, "Không ạ. Tất cả những gì Hoàng huynh làm, đều là vì Đông Lăng, vì Hoàng thất, cũng vì Tiểu Cửu. Đến lúc diệt trừ Tô Niệm Hoa, mà đường đường là Giật Vương Phi lại là con gái của Tô Niệm Hoa thì dù thế nào Giật cũng không thể phủi sạch quan hệ được.
Dạ, cuối cùng cũng chỉ có đệ hiểu chấm nhất.
Đúng thế, vì lợi ích, nên hắn muốn dùng hôn nhân của Hoàng Phủ Giật để cân bằng các thế lực, cũng không thể thả Tô Cẩm Bình rời cung làm rối loạn kế hoạch của mình, càng không thể để một cô gái không còn trong trắng vào làm dâu Hoàng thất, nhưng quan trọng nhất là, vì muốn bảo vệ mạng sống của Tiểu Cửu.
Hoàng huynh, một ngày nào đó Tiểu Cửu sẽ hiểu ra thôi.
Giật thoải mái phiêu du giang hồ nhiều năm, chưa từng dính vào chính sự, nên bản thân hắn ta vốn đã rất mẫn cảm đối với chuyện quyền lực, triều chính, vì thế nhất thời chưa nghĩ thông suốt.
Nhưng mà, vì sao hắn cũng không nhìn thấu được mục đích của Hoàng huynh chứ?
Hoàng phủ Hoài Hàn cúi đầu thở dài, nhấc chân đi về phía hoàng cung, bộ thường phục màu tím sẫm, hoa văn rồng bay thêu rộng trên tà áo, vương miện trên đỉnh đầu, mái tóc đen thả dài sau lưng, đạp bước trong dáng chiều chợt tát.
Bóng lưng đó, thoạt nhìn rất khí phách, nhưng cũng thấm đẫm cảm giác cô đơn, lạnh lẽo.
Lãnh cung.
Tiếng chim bay về tổ xẹt qua bầu trời đêm, một cô gái mặc váy trắng, tóc hai rối bời đứng bên cửa sổ, đôi mắt to sáng ngời ngước lên ngắm trời đêm, như đang quan sát thứ gì, lại như đang chờ đợi điều gì đó.
Chỉ một lát sau, cửa lãnh cung kêu kẹt một tiếng rồi mở ra.
Một hắc y ghi nhân xuất hiện trong phòng, giọng nói kính cẩn vang lên, "Đại tiểu thư, tướng quân đại nhân nói tất cả đã chuẩn bị tốt, xin ngài cứ yên tâm. Chuyện này hoàn toàn không có chút sai sót nào."
Ừ, nàng ta quay lưng về phía y ỉ, nói, "Ả tiện nhân kia chết chưa?"
Người nàng ta nhắc đến, đương nhiên là Hách Liên Dung Nhược.
"Không ạ.
Bị chặt gãy hai chân, bây giờ chỉ có thể nằm trên giường, không đi lại được, nhưng gần đây có vẻ rất bí hiểm, không biết đang mưu tính chuyện gì."
Bên phía Hiền Phi lại không có động tĩnh gì cả, như muốn thể hiện Ả không quan tâm đến tranh quyền đoạt lợi, nhưng không ít người ở hậu cung vẫn chĩa mũi giáo về phía Ả có điều, thuộc hạ lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Hắc Y Ghi Nhân kia bẩm báo.
Biết rồi, lui xuống đi.
Nàng ta lạnh lùng đáp, lạnh lùng, cao ngạo, thanh cao như hoa mai.
Chờ Hắc Y Ghi Nhân kia lui ra ngoài, Nam Cung Ninh Hinh mới ngẩn người nhìn lên trời không, sau đó, khẽ cười, nhỏ giọng nói, "Hoàng thượng, rốt cục chàng cũng đạt được như ý nguyện rồi, chàng có vui không?"
Chỉ là, ánh trăng sáng trên bầu trời cũng không trả lời được câu hỏi của nàng ta.
Nàng ta khẽ cười tự giễu cợt. Chờ đợi trong lãnh cung lạnh lẽo này 2 năm, nàng ta cũng bắt đầu học được cách độc thoại rồi sao?
Sáng sớm, Tô Cẩm Bình tỉnh dậy, lại thấy mình nằm trên giường của Bách Lý Kinh Hồng, nhưng hôm nay không giống những ngày trước, nàng cứ cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lồng ngực của mình, rất khó chịu.
Vừa mở mắt, nàng đã nhìn thấy ngay gương mặt như tiên dáng trần ở trước mặt mình, sau vài giây im lặng, nàng đống hét tầm lên, "A ba!"
Hắn hé mở đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ ra, con ngươi màu xám bạc như tỏa hào quang. Giọng nói mềm mại dịu dàng vang lên, "Sao thế?"
Lần này là hắn thật sự bị nàng đánh thức, vì thế giọng nói cũng không lãnh đạm như bình thường, mà còn có vẻ làm nũng.
Nhìn bàn tay ở trên ngực mình, Tô Cẩm Bình dùng ánh mắt huynh đúng là khiến người ta giận phát điên để nhìn hắn, tên sắc lang này.
"Huynh còn không mau bỏ cái móng vuốt của huynh ra."
Nghe nàng nói vậy, nét mơ màng trên mặt hắn dần biến mất, hình như đã tỉnh táo hơn, thu tay mình lại.
Ngay sau đó, Tô Cẩm Bình lại phát hiện một vấn đề dễ khiến người ta hộc máu hơn. Vì sao hai chúng ta không mặc quần áo?
Làm cái quái gì thế?
Đêm qua nàng ngủ say thế cơ à?
Bị người ta lột sạch mà còn không biết gì là sao?
Ừm.
Hắn có vẻ hơi mơ hồ, nhưng trong đôi mắt sám bạc lại hiện lên nụ cười giảo hoạt, không để Tô Cẩm Bình nhìn thấy.
Ừm, cái em gái huynh ấy.
Huynh thôi giả ngu đi cho ông nhá.
Huynh nói đi, vì cái lông gì mà chúng ta không mặc quần áo,
còn nữa, vì sao móng vuốt của huynh lại đặt trên ngực bà đây hả?
Tô Cẩm Bình vô cùng tức giận, mắng xối xả vào mặt hắn. Đôi mắt phượng cũng nhìn sạch cả nửa người trên của hắn, thực sự bị kích thích mạnh mẽ đến mức muốn phun máu mũi. Lúc này hắn mới phản ứng lại, chậm rãi nói, nghe nói, như vậy tốt cho đứa bé. Giọng nói vừa trong trẻo vừa cao ngạo, lại tinh khiết như tuyết liên trên núi băng, dù thế nào cũng không thể liên tưởng cái người trước mặt này với cái giọng nói ấy thành một con sói háo sắc được. Nhưng Tô Cẩm Bình cũng không phải kẻ ngốc, tuy nàng không hiểu rõ lắm phụ nữ có thai sẽ thế nào, nhưng tuyệt đối không thể như hắn nói được, phụ nữ có thai không mặc quần áo thì sẽ tốt cho đứa bé à? Lại còn đặt móng vuốt lên ngực nàng nữa chứ? Đùa cái quỷ gì vậy, nói lung tung. Huynh nghĩ bà đây là đồ ngốc à? Nàng hò hét xong, hắn lại không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi đó, nghiêng người về phía nàng không nhúc nhích, mái tóc xóa dài trên làn da màu mật ong, tạo nên sự quyến rũ đến chí mạng. Tô Cẩm Bình nghiêm mặt, kéo y phục của mình sang mặc lên, nhìn hắn đầy vẻ đề phòng, hôm nay ta mới nhìn rõ bản chất của huynh, giả vờ đứng đắn. Giả vờ đứng đắn à? Khoe miệng hắn hơi run lên. Không nghe thấy hắn trả lời, Tô Cẩm Bình liền quay đầu lại lén nhìn hắn một cái, chỉ thấy sắc mặt hắn vô cùng lãnh đạm, nhưng trong mắt lại như hơi bất ức, dù không thể hiện rõ lắm, nhưng cũng vẫn nhận ra được, à, chuyện đó, có phải huynh bị người ta lừa không? Với tính cách của người này, cũng không phải dạng người có thể làm ra chuyện đó, liệu có phải là vì bị người khác lừa nên mới? Nghe nàng nói vậy, hắn cũng không nói gì, đứng dậy, mặc quần áo, hoàn toàn không thèm để ý tới nàng. Vì vậy, Tô Cẩm Bình cũng hiểu ngay, quả nhiên người này bị người ta lừa rồi, nghĩ lại vừa rồi mình quát nạt hắn như thế hình như không ổn lắm, hơn nữa, nàng đã ăn sạch người ta từ lâu rồi, bây giờ còn ra vẻ thuần khiết gì nữa chứ. Nàng âm thầm kinh bỉ, phỉ nhổ mình thầm tệ, chậm rãi mặc cho xong y phục của mình, sau đó bỏ xuống giường, ấp úng nói, chuyện đó. Ngại quá. Ta không cố ý mắng huynh đâu. Nhưng mà, sau này huynh cũng phải tỉnh táo một chút, đừng để người khác lừa nữa. Nàng nói xong, người kia vẫn quay lưng về phía nàng, không nói một câu này. Từng đốm lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng Tô Cẩm Bình, rõ ràng là do hắn ngốc, bị người ta lừa, sao còn tức giận với nàng chứ? Này, huynh nàng còn đang định gào thét thì đã bị một câu nói nhẹ nhàng của người ta chặn lại, không phải nàng đã nói sẽ đối xử tốt với ta sao? Vì thế, cô nàng nào đó đang bừng bừng lửa giận, liền á khẩu ngay tức khắc, nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, cuối cùng đành phải cố gượng cười, ra vẻ dịu dàng nói, cưng à, đừng giận dữ mà, ta chỉ nhất thời kích động chút thôi. Tức giận không tốt cho sức khỏe, nếu huynh mà tức đến bệnh luôn rồi, thì con chúng ta sẽ thành cô nhi mất. Tức bị bệnh thì sẽ thành cô nhi à? Bị bệnh nhất định sẽ chết sao? Khoe miệng hắn hơi run lên, nhưng vẫn quay lưng về phía nàng, chậm rãi mặc đồ, thể hiện trọn vẹn dáng vẻ bất ức, tủi thân. Tô Cẩm Bình lại hít sâu một hơi, tự trấn an mình, đừng tức giận, ngàn vạn lần đừng tức giận với hắn, người này là thế mà, nàng đã quen rồi còn gì. Một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng nén được lửa giận xuống, lại dịu dàng nói, Tiểu Hồng Hồng à, huynh tha thứ cho ta lần này đi. Tiểu Hồng Hồng. Cách xưng hô này khiến mắt hắn run lên, cũng cảm thấy sự kiên nhẫn của đối phương sắp dùng hết, liền lạnh lùng đáp, ừ chỉ một chữ mỏng manh như làn gió, nhưng lại giống như vô cùng ngất ức, cực kỳ đáng thương. Tự nhiên lại khiến cơn giận dữ trong lòng Tô Cẩm Bình tan biến hết. Cô nàng nào đó cúi đầu, ậm ừ nói, dáng vẻ như đứa bé làm sai chuyện gì, ta về đã. Hôm nay là mùng 6, trong cung đều xử lý những chuyện tồn động sau hôn lễ, sau hôm nay mới lĩnh bạc được. Đương nhiên, nàng lại không nghe thấy hắn trả lời. Khoe mắt Tô Cẩm Bình giật lên điên cuồng, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, bước nhanh vài bước ra ngoài. Cuộc đời này đúng là suối quẩy mà, gặp phải cái tên khô khan chết người này. Mà lại không thể không chịu trách nhiệm nữa chứ. Nàng tức giận nên bước đi rất nhanh, lại không nhìn thấy cùng lúc đó, người vẫn còn đứng trong phòng khẽ nhếch môi lộ ra nụ cười giảo hoạt, dáng vẻ đó, y lìa như một con hồ ly vừa ăn vụng được miếng thịt ngon vậy. Về tới cung cảnh nhân, nàng đã thấy Thiện Ước đang đứng chờ sẵn, kiếng chân nhìn ngó xung quanh, rõ ràng là cô ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng chỉ giam cô ấy lại chứ không hề nói gì với cô ấy cả. Tiểu thư, nô tỳ nghe nói Giật Vương Điện Hạ cưới vợ. Mà không phải cưới người, những lời này cô chỉ giữ trong lòng không nói ra, lẳng lặng nhìn sắc mặt của Tô Cẩm Bình. Mấy hôm trước, đột nhiên cô bị người ta đưa đi, chẳng biết sao lại bị giam trong địa lao vài ngày, đêm qua mới được thả ra, trong lòng vẫn còn đang lo không biết tiểu thư gả đến phủ Giật Vương rồi thì mình phải làm sao, kết quả là lại nghe thấy người được gả vào phủ Giật Vương không phải tiểu thư, mà là Bạch tiểu thư nào đó. Ừ. Nàng đáp, trên mặt không nhìn rõ là vui hay buồn, nhưng rõ ràng là không muốn nhắc tới chuyện này. Tô Cẩm Bình bước vào phòng, nhấc chổi định đi, đột nhiên Thiện Ước nhớ tới một chuyện, tiểu thư, ban nãy có thị tỷ trong cung Hiền Phi nương nương tới,
nói là tối nay muốn người qua chỗ Hiển Phi nương nương, cùng đến cung của Hoàng hậu nương nương để thăm hỏi xem thương thế của Hoàng hậu nương nương thế nào rồi ạ. Nàng hơi nhíu đôi mày thanh tú, Hiển Phi muốn tới thăm Hách Liên Dung Nhược, cần một cung nữ quét sân như nàng đi thăm làm cái lông gì? Không phải là quá vô nghĩa sao? Tiểu thư, nô tỳ nghĩ người không thể đi được, chắc chắn có âm mưu. Ngay cả người đơn thuần như Thiện Ức cũng nhận ra chuyện này không đơn giản. Tô Cẩm Bình nhún vai, có thể không đi sao? Thiện Ức cá khẩu, đúng thế, Hiển Phi nương nương đã hạ mệnh lệnh, dù hôm nay tiểu thư đột nhiên bệnh nặng cũng phải tới. Thấy cô không nói gì nữa, Tô Cẩm Bình khẽ cười, đã biết rõ là âm mưu, nhưng nàng lại không thể không đi, có điều, Tô Cẩm Bình nàng cũng không phải kẻ ngốc. Đôi mắt Phượng hơi nheo lại, hàng ngàn vạn ý nghĩ hiện lên trong đầu, cuối cùng liền quay sang gọi Thiện Ức, Thiện Ức, lại đây. Nàng ghé vào tai cô, nói nhỏ vài câu, mặt Thiện Ức có vẻ rất ngạc nhiên, nghe nàng nói xong liền hỏi, tiểu thư, người muốn mấy thứ đó làm gì ạ? Em đừng quan tâm ta muốn làm gì, em chỉ cần nói em có tìm được hay không thôi. Tô Cẩm Bình cười nhìn cô. Thiện Ức hơi nhíu mày, hình như thứ đó cũng không dễ kiếm lắm, nhưng đột nhiên trong đầu cô hơi lóe lên, chợt nhớ tới chiếc còi trúc đen của Lãnh công tử kia, nếu cô không tìm được, thì nhờ Lãnh công tử giúp là được rồi. Nghĩ vậy, cô mỉm cười gật đầu, tiểu thư. Người cứ yên tâm, nhất định em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ừ. Tô Cẩm Bình khép cười rồi định ra ngoài, vậy giao cho em, ta phải đi quét sân rồi, nếu không tên cẩu hoàng đế kia lại gây sự mất. Khi nhắc đến Hoàng phủ Hoài Hàn, trong mắt Tô Cẩm Bình đầy vẻ chán ghét, nhưng cũng dần lạnh đi, huynh đệ ruột thịt nhà người ta gài bẫy lẫn nhau thì liên quan quái gì đến nàng, nàng cũng đâu phải thánh mẫu, quan tâm nhiều như vậy làm gì. Vâng ạ. Tiểu thư, người mau đi đi. Thiện Ức đã quen với cách tiểu thư nhà mình gọi hoàng thượng, nên chỉ túi đầu cười trộm, không nói thêm gì. Tô Cẩm Bình đang định xuất phát, lại thấy một cô gái mặc áo gấm đi cùng đám hạ nhân bước tới. Nàng hơi nheo mắt nhìn chăm chú về phía ả ta. Khuôn mặt này rất xa lạ, về việc nhận biết người, trước giờ Tô Cẩm Bình vốn có bản lĩnh chỉ gặp một lần là không thể quên. Nhưng cô ả kia thì nàng không hề nhận ra, hơn nữa, với cách ăn mặc của ả, nhìn cũng không phải là người trong hậu cung. Cô gái kia vừa bước vào cung cảnh nhân đã nhíu mày, đưa tay lên phất phất bụi trong không trung, đôi mắt xếp hẹp dài quét về phía sân, mặt đầy vẻ khinh bỉ, chán ghét. Nhìn thấy Tô Cẩm Bình mặc y phục cung nữ, ánh mắt ả thoáng xuất hiện vẻ ghen ghét đố kỵ, rồi dần dần lại quay về vẻ khinh thường, hạ thấp, giọng nói lành lót đầy ương ngạnh vang lên, ngươi chính là Tô Cẩm Bình đó sao? Đúng, Tô Cẩm Bình đó. Mình đắc tội nhân vật thế này từ bao giờ vậy? Khuôn mặt này nhìn rất quen, nhưng lại không quá quen thuộc. Nghĩ mãi cũng không nhớ rốt cuộc đã gặp ở đâu. Đông nhiên, trong đầu nàng chợt lóe lên, ánh mắt kia, không phải rất giống Quân Lâm Viên sao. Diện mạo cô gái này cũng rất đẹp, ngũ quan xinh xắn, nhưng so với khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của Quân Lâm Viên thì vẫn còn kém xa. Một từ đúng vừa phát ra, cô ả kia bước nhanh vài bước tới, cười lạnh với Tô Cẩm Bình, rồi vung tay lên định tát vào mặt nàng. Một tiếng bốp vang lên chát chúa, nhưng mọi người đều ngẩn ra, vì cái tát của cô ả kia, lại kỳ quái vô thẳng vào mặt mình. Thế là sao, bà? Vừa đánh xong, cô ả kia cũng có vẻ rất nghi hoặc với cái tát này, cơn giận bùng lên, những người xung quanh thì đều buồn cười nhưng lại không dám cười, Thiện Ức nén cười đến đỏ bừng cả mặt. Tô Cẩm Bình thầm cười lạnh, muốn đánh nàng đâu có dễ như thế. Nàng chẳng qua chỉ lách người đi một chút, lại lẳng lặng chạm vào cánh tay ả chút thôi mà, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cô nàng nào đó làm ra vẻ kinh ngạc nhìn ả ta, sắc mặt nàng như đang nhìn thấy một người tâm thần, nhưng lại như không dám nói thẳng ra. Sau đó ấp úng khuyên nhủ, vị cô nương này, nếu trong lòng ngài có vướng mắc gì đó, cứ từ từ nói ra là được, sao tự dưng lại tự tắt mình một cái vậy? Nhìn xem kìa, mặt ngài đỏ ửng lên rồi, chắc khó chịu lắm đúng không? Các người còn ngẩn ra đó làm gì? Không mau tìm khối băng đến cho chủ nhân các người trường mặt đi. Nói xong, như cảm thấy mình rất nhân từ, nàng lại cười tủm tỉm nói tiếp, thật ra, nếu ngài có phạm sai lầm gì, cũng không cần phải tắt mạnh vào mặt mình như thế. Càng không cần ngài phải tự động thủ làm gì, làm thế tay ngài sẽ đau lắm, nô tỳ tình nguyện giúp ngài mà. Bị cái tát kia đánh vào mặt, cô ả vốn đã vô cùng tức giận, nghe xong mấy lời này của Tô Cẩm Bình, cô ả suýt tức đến phun máu, đôi mắt phượng như bức hỏa, con tiện tỳ này, bản công chúa có gì mà vướng mắc trong lòng chứ? Ngươi dám nói nhăng nói của ả? Ta đánh ngươi ngươi còn dám chôn sao? Còn dám mơ ngộng hao huyền đòi đánh bản công chúa à? Bản công chúa thấy ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Ngươi có biết ta là ai không hả? Nghe ả nói vậy, không chỉ Tô Cẩm Bình, mà ngay cả Thiện Ức cũng co rút khoe miệng, có phải đầu óc cô ả này có vấn đề không? Mở miệng ra là tự xưng bản công chúa, nói xong còn hỏi người ta biết mình là ai không, không phải là công chúa sao? Không biết ngài là vị công chúa nào? Hoàng phủ Hoài Hàn và quân Lâm Nguyên còn bị nàng đắc tội, một công chúa nhỏ bé đã là cái lông gì. Nàng bây giờ đã đắc tội đủ hết rồi, cũng chẳng ngại thêm một vài lỗi nữa đâu. Không chờ cô ả kia trả lời, thị tỳ đứng sau ả đã bước lên nói, đây chính là công chúa điện hạ của Bắc Minh ta, cũng là Tam Vương Phi của Đông Lăng ngươi. Tiện tỳ nhà ngươi to gan thật, thấy công chúa điện hạ lại dám không quỳ, còn bất kính với công chúa điện hạ như vậy, ngươi biết tội chưa? Khởi bẩm công chúa điện hạ, gần đây nô tỳ bị đau chân, đầu gối cứng lại, nên không quỳ được. Hơn nữa, nô tỳ từng nghe nói công chúa Bắc Minh không những xinh đẹp, lương thiện mà tấm lòng còn rộng rãi, hiền hòa, cũng rất rộng lượng với hạ nhân, nên mới cả gan không quỳ ạ. Nàng lớn tiếng nói, nhưng trong mắt không giấu được vẻ khinh bỉ, bảo nàng quỳ với một kẻ vừa định đánh mình, hơn nữa kẻ đó còn không được nàng để vào trong mắt, thì Tô Cẩm Bình nàng còn chưa bất ước đến mức ấy đâu. Hay cho con tiện tỳ nhà ngươi. Quả nhiên rất nhanh mồm nhanh miệng, bản công chúa đánh ngươi mà ngươi cũng dám tránh, đúng là ăn gan hùm mật gấu. Người đâu, vả miệng cho ta. Ả quát lên the thé, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu kia. Mấy người đi sau ả bước tới, giơ tay định đánh, khiến Thiện Đức đứng sau Tô Cẩm Bình cũng hơi lo lắng. Cô thật sự không hiểu nổi, nhóm nương nương ở hoàng cung này gây sự đã đành, sao cả công chúa Bắc Minh cũng muốn gây khó dễ cho tiểu thư nhà mình chứ. Chỉ là, không bao lâu sau, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, mấy người đang định đánh nàng kia, đều ôm cổ tay, mặt vô cùng khổ sở như đang rất đau đớn vậy. Cô nàng nào đó tỏ ra kinh ngạc hỏi, thì ra cái tát vừa rồi không phải là ngài muốn tự đánh mình, mà là muốn đánh nô tỳ à? Câu nói này khiến Thiện Đức suýt phì cười thành tiếng, chưa chờ công chúa Bắc Minh gây khó dễ. Tô Cẩm Bình lại nói tiếp, có điều, nô tỳ cả gan hỏi công chúa, nô tỳ phạm tội gì? Nếu không phạm tội, thì ngài có lý do gì để đánh nô tỳ chứ? Công chúa Bắc Minh à? Nhìn có vẻ cũng cùng tuổi với nàng, chắc hẳn là muội muội của quân Lâm Uyên, ngang ngược hống hách, vừa nhìn là biết bị người khác giật dây đến đây rồi. Thật không hiểu nổi vì sao một người thông minh, nham hiểm, độc ác như quân Lâm Uyên lại có muội muội ngu xuẩn đến mức này. Có điều, tâm trạng của nàng hôm nay cũng không được tốt cho lắm, vì thế nàng rất thích thú được tắc thành cho loại người ngu ngốc tìm tới tận cửa để gây sự này. Thấy mấy thị tỳ của mình đều không làm gì được nàng, quân Lâm Nguyên như mụ mị đầu góc vì giận dữ, gầm lên với Tô Cẩm Bình, bản công chúa muốn đánh ngươi cần gì phải có lý do. Con tiện tỳ này, dám làm người của bản công chúa bị thương, người đâu, bắt nàng lại cho ta. Tiếng quát của ả khiến thị vệ ở cửa đều bước vào, nhưng vào trong sân rồi cũng chỉ do dự đứng quanh nhìn, tuy thân phận của Tam Vương Phi rất cao quý, hạ lệnh thì bọn họ phải nghe theo. Nhưng bọn họ là Ngự Lâm Quân chỉ nghe theo lệnh của một mình Hoàng thượng. Hoàng thượng không hạ lệnh, thì trước giờ họ đều rất hiếm khi quan tâm đến các việc lặt vặt trong cung. Hơn nữa, bình thường khi các nương nương xử lý cung nhân, cũng đều sai chính hạ nhân trong cung của mình có thể giải quyết được, không cần đến họ. Vì thế, nhìn tình hình này, họ cũng không biết có nên bắt người hay không đây. Đang do dự, quân Lâm Ngọc liền bước về phía đám thị vệ kia, giơ tay tát cho trưởng thị vệ một cái. Tiếng bốp tinh thai vang lên. Ngay sau đó là tiếng hét giận dữ, bản công chúa bảo ngươi bắt tiện tỳ kia, ngươi không nghe thấy à? Ngươi có biết bản công chúa là ai không hả? Ta đường đường là công chúa Bắc Minh, còn là Tam Vương Phi của Đông Lăng các ngươi, ngươi dám coi mệnh lệnh của bản công chúa như gió thoảng bên tai sao? Tô Cẩm Bình đứng ở cửa phòng lạnh lùng nhìn ả, ngu xuẩn đến cùng cực. Thật sự không hiểu là ả ta vốn ngu ngốc như thế, hay là bị quân Lâm Nguyên cố tình nuôi thành như vậy nữa? Cái tát kia của ả hạ xuống, trưởng thị vệ nghe theo lời ả mới là lạ. Quả nhiên, trưởng thị vệ cũng là người cứng đầu, vô duyên vô cớ bị tát một cái, còn ở trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy, đúng là mất hết thể diện. Y thì cười lạnh một tiếng, nói, Tam Vương Phi, trừ mệnh lệnh của Hoàng thượng ra, Ngự Lâm Quân không nghe lệnh của ai hết. Thuộc hạ không có nhiệm vụ giúp ngài bắt Tô Cẩm Bình. Công chúa điện hạ, xin ngài tránh đường dùm, nô tỳ còn có nhiệm vụ của mình, không hầu ngài được. Tô Cẩm Bình nhìn sắc trời, giờ làm việc của nàng đã đến rồi, nếu không đi thì sẽ muộn mất, bị mắng là chuyện nhỏ. Bị trừ bổng lộc mới là chuyện lớn. Nói xong, nàng định vòng qua ả đi ra. Ngươi đứng lại cho bản công chúa. Ả gầm lên giận dữ, rồi quát đám Ngự Lâm Quân kia, các ngươi muốn kháng mệnh sao? Các ngươi đừng quên, Hoàng huynh ta hiện giờ đang ở ngay Đông Lăng, chỉ cần hắn nói một câu, thì thứ chờ các ngươi phía trước, chính là tội tru di cựu tộc. Lần này thì Tô Cẩm Bình thực sự muốn trợn tròn mắt mà nhìn. Cô nàng này đã ngu ngốc đến vượt quá cảnh giới cho phép rồi. Đường đường là một Tam Vương Phi. Chỉ cần nói vài câu như là xảy ra chuyện gì ả sẽ tự chịu trách nhiệm, chắc chắn đám thị vệ kia sẽ nghe lệnh ả mà bắt nàng lại. Nhưng ả lại đi gào thét điên cuồng, uy hiếp, đe dọa, vừa làm giảm giá trị của mình xuống, cũng càng khiến người khác khinh bỉ ả hơn. Cuối cùng, dù có bị ả uy hiếp, thì trong lòng họ cũng thầm phỉ nhổ ả ta đến ngàn lần. Tuy trưởng thị vệ cũng cực kỳ giận dữ, nhưng cũng kinh ngạc khi thấy Ả Lôi cả quân Lâm Viên ra, quả thật, ai cũng biết vị hoàng đế Bắc Minh nhìn có vẻ rất dịu dàng nhã nhặn kia, thực ra lại vô cùng độc ác, tàn nhẫn. Nếu hắn muốn mạng mình thì chỉ cần một câu cũng giải quyết được. Nhưng bảo y phải nghe theo lời cô ả ngang ngược này, thì y lại cảm thấy thể diện của mình cũng mất hết. Cân nhắc một chút, y liền nói, thuộc hạ có thể giúp ngài đưa Tô Cẩm Bình tới trước mặt hoàng thượng, xin hoàng thượng xử lý. Tuy không dám đối nghịch với ả, nhưng cũng không muốn thỏa mãn ý muốn của ả. Đưa tới trước mặt hoàng thượng, thị phi đúng sai thế nào, đương nhiên có hoàng thượng quyết định, dù sao cô ả điên khùng trước mặt y đây, nhìn thế nào cũng không giống người bị hại. Được, gặp hoàng thượng thì gặp hoàng thượng. Bản công chúa nhất định phải bảo hoàng huynh băm vằm đám người các ngươi ra thành trăm nghìn mảnh. Giọng nói ngang ngược kiêu ngạo vang lên, lạnh lùng lườm Tô Cẩm Bình một cái rồi đi thẳng về phía ngự thư phòng. Tô Cẩm Bình vốn cũng đang muốn đi ngự thư phòng làm việc, liền cầm chổi lên, đi theo sau ả nhóm thị vệ cũng đi sau các nàng. Tới cửa ngự thư phòng, ả bước lên cầu thang bạch ngọc, nhỏ giọng nói, các ngươi mau đi vào bẩm báo cho bản công chúa. Ta muốn gặp hoàng thượng. Giật vương vừa đại hôn, hoàng thượng hạ chỉ miễn triều ba ngày. Nên lúc này Hoàng Phủ Hoài Hàn đang ở ngự thư phòng, mà quân Lâm Nguyên ngày mai sẽ khởi hành quay về Bắc Minh cũng đang ở trong cùng đánh nốt ván cờ giang dở với hắn. Hoài Hàn huynh, nếu ván này vẫn không phân biệt được thắng bại, chấm thật sự rất luyến tiếc. Quân Lâm Nguyên cười nói, trong giọng điệu ôn nhu đó lại ẩn chứa sự lạnh lùng, ngoan độc. Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe vậy, nhếch khỏe môi đáp, dù Lâm Nguyên huynh có bỏ được, thì chấm cũng luyến tiếc. Quân Lâm Nguyên đến Đông Lăng đã hơn 10 ngày, nhưng ván cờ của bọn họ đến hôm nay vẫn không phân thắng bại. Thậm chí còn có một lần cục diện bị lâm vào tình trạng bế tắc, cuối cùng lại gỡ bỏ được, sau đó là tiếp tục giằng co. Có nghe thấy không? Nhanh lên cho bản công chúa. Ai ồn ào ngoài đó? Hoàng Phủ Hoài Hàn có vẻ không vui. Sáng sớm nay khi tới ngự thư phòng, hắn không nhìn thấy Tô Cẩm Bình kia, hắn nghĩ có lẽ vì chuyện hôm qua, tâm trạng hỗn loạn nên tới trễ. Cũng không biết vì lý do gì, mà hắn cũng nhắm một mắt mở một mắt bước vào ngự thư phòng, chứ không nghĩ tới trách cứ, cũng không phái người đi thúc giục. Càng khiến hắn cảm thấy kỳ quái hơn là sau khi vào ngự thư phòng, hắn cứ cảm thấy không quen lắm, thậm chí còn không yên lòng, quỷ quái thật. Lúc này nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ ngoài cửa, hắn lại càng thấy bực bội hơn. Tiểu Lâm Tử vội chạy ra cửa, vừa thấy tình hình ngoài đó, lại lập tức quay về bên Hoàng Phủ Hoài Hàn, nhìn quân Lâm Nguyên rồi bẩm với Hoàng Phủ Hoài Hàn, khởi bẩm Hoàng thượng, Tam Vương Phi đến, muốn cầu kiến ngài. Tam Vương Phi nghe nói Hoàng Huynh và biểu tỷ của mình đều đến Đông Lăng, nói là không kìm được sự nhớ thương. Nên mới dâng tấu trình hoàng hậu xin cho mình vào cung vấn an biểu tỷ. Tuy là thân huynh muội, nhưng cũng phải tránh điều tiếng, nên không thể nói là vấn an hoàng huynh mình. Tuy hoàng hậu bây giờ chỉ là cái bình hoa, nhưng thân phận vẫn còn đó. Sau khi nhận được tấu sớ này, ả lập tức đồng ý không cần nghĩ ngợi nhiều. Chuyện này hoàng thượng cũng biết, chỉ không thèm hỏi đến thôi. Có điều, không phải Tam Vương Phi muốn tới thăm biểu tỷ mình sao? Sáng sớm đến đây ầm ĩ làm gì? Hả? Là hoàng muội ả? Tay quân Lâm Nguyên vẫn đang cầm quân cờ trắng, mặt đông có vẻ cân nhắc, giọng nói tỏ ra vui mừng, nhưng trên mặt lại không hề có sự cao hứng thực sự. Con ả ngu ngốc đó tới đây làm gì? Mau mời vào. Hoàng Phủ Hoài Hàn thả quân cờ đen trong tay vào hộp cờ, nói với vẻ rất thân thiện. Dù sao quân Lâm Nguyên cũng đang ở đây, cũng phải làm bộ làm tịch một chút. Tiểu Lâm Tử lĩnh mệnh, quay người bước ra ngoài. Không bao lâu sau, cửa ngự thư phòng rộng mở, quân Lâm Ngọc nhanh chân bước vào, vừa nhìn thấy quân Lâm Nguyên. Ả vui vẻ không thèm để ý đến Hoàng Phủ Hoài Hàn mà nói thẳng với quân Lâm Nguyên, Hoàng Huynh, Huynh cũng ở đây à? Trước giờ Hoàng Huynh sùng ái Ả nhất, dù Ả có phạm lỗi gì, hắn cũng không phạt Ả, bất kể là chuyện gì, cũng đều bảo vệ Ả vô điều kiện. Vì thế, có Hoàng Huynh ở đây, thì trận đấu này Ả tất thắng, không còn nghi ngờ gì nữa. Hôm nay, Tô Cẩm Bình chết chắc. Ừ. Quân Lâm Nguyên lãnh đạm đáp, sắc mặt lạnh lùng, không hề nhìn thấy vẻ thân mật của Huynh muội, càng không thèm nhắc nhở Ả. Hành động của Ả hiện giờ không ổn. Quân Lâm Ngộng Đống cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ là không ổn ở chỗ nào. Quay sang nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, Ả thấy ngay hắn đang lạnh lùng nhìn mình, đôi mắt tím đậm như tỏa ra những tia sáng lạnh lùng, hơn nữa, còn lạnh đến đáng sợ. Từ xưa đến nay, hắn không thích bất cứ kẻ nào xem nhẹ uy quyền của hắn, nếu quân Lâm Ngộng vẫn là công chúa Bắc Minh thì coi như thôi, nhưng bây giờ Ả đã gả vào Đông Lăng, là con dân của Đông Lăng hắn, dù là ai. Không được truyền thì cũng không thể bước chân vào ngự thư phòng. Cô ả này lại dám hô to gọi nhỏ trong ngự thư phòng của mình, thấy hắn thậm chí còn không hành lễ, mà thái độ của quân Lâm Nguyên cũng khiến người khác vô cùng khó hiểu. Thân thiếp bái kiến hoàng thượng. Tâm trạng quân Lâm Ngộng Đống trở nên bất an, vội hành lễ với Hoàng Phủ Hoài Hàn. Đứng lên đi, Tam Vương Phi có chuyện gì? Hắn gọi là Tam Vương Phi chứ không phải công chúa Lâm Ngọc, là muốn nhắc nhở quân Lâm Ngọc nhớ rõ thân phận của mình. Hoàng thượng, Tô Cẩm Bình kia đúng là coi trời bằng vùng, bản công chúa muốn đánh nàng, vậy mà nàng lại dám trốn, còn hạ thủ khiến vài thị tỷ của ta bị thương, chẳng coi bản công chúa ra gì. Xin Hoàng thượng phân xử giúp bản công chúa. Quân Lâm Ngọc đã quen được triều nên vô cùng ngang ngược, không để ý tới cách gọi Tam Vương Phi của Hoàng Phủ Hoài Hàn, chỉ muốn nhanh chóng nói chuyện này ra, xử lý Tô Cẩm Bình kia. Quân Lâm Nguyên vốn định không thèm đếm xỉa đến, lại nghe thấy ba chữ Tô Cẩm Bình liền nhếch môi, quay người nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn, Hoài Hàn huynh, xem ra lá gan của tiểu cung nữ này đúng là rất lớn, dù Mộng Nhi giờ không còn là công chúa Bắc Minh ta, nhưng cũng là Tam Vương Phi của Đông Lăng, vậy mà nàng cũng dám bất kinh. Huynh xem. Lâm Nguyên huynh yên tâm, nhất định chấm nhất định sẽ cho công chúa một câu trả lời thích đáng. Hai chữ công chúa được hắn gần giọng nói, cũng thể hiện rõ sự ghét bỏ dành cho quân Lâm Ngộng. Đương nhiên quân Lâm Nguyên cũng nhận ra Hoàng Phủ Hoài Hàn không thích quân Lâm Ngộng, nhưng kỳ lạ là hắn chẳng những không khuyên giải vì hoàng mội nhà mình, ngược lại, khóe môi còn xuất hiện nụ cười quỷ dị, dường như rất thích thú khi gặp tình huống này. Truyền Tô Cẩm Bình vào. Hắn phân phó tiểu lâm tử, gã đáp lời rồi vội vàng đi ra cửa. Lúc này Tô Cẩm Bình đang nhàn hạ dựa vào lan can ngáp dài. Nàng chẳng muốn gặp lại cái tên cẩu hoàng đế Hoàng Phủ Hoài Hàn kia chút nào hết, cũng chẳng muốn nhìn thấy đôi huynh muội nhà quân Lâm Nguyên khiến người ta chán ghét kia. Tiếc là không muốn thì không muốn, vẫn không thể không vào được. Vừa nhìn thấy tiểu lâm tử bước ra, không chờ gã mở miệng, nàng đã tự giác vứt trội vào theo. Trên đường đi, tiểu lâm tử cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hình như hoàng thượng cực kỳ ghét Tô Cẩm Bình này, hơn nữa, còn rất khinh thường. Nhưng hết lần này đến lần khác lại cứ cho nàng cơ hội tự cứu mình, nếu đổi là một cung nữ khác đắc tội với quân Lâm Ngộng, chỉ e bây giờ đã bị kéo ra ngoài chém rồi, sao còn có thể diện thánh để giải thích. Hoàng thượng thật sự rất khoan dung với nàng. Nô tỳ bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng thượng Bắc Minh. Nàng to giọng nói, có vẻ rất cung kính, nhưng không khó nhận ra vẻ coi thường, chống đối trong đó. Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh lùng quét mắt nhìn nàng, nhìn thấy ngay vẻ ghét bỏ trong mắt nàng. Đúng, là ghét bỏ. Lúc trước khi nàng nhìn hắn, có tức giận, có khinh bỉ, có xem nhẹ, nhưng chưa từng có ghét bỏ, vậy mà hôm nay lại thêm cảm xúc này, hơn nữa còn ghét bỏ cực kỳ rõ ràng. Không hiểu sao ánh mắt này lại khiến hắn hơi kinh hãi, thậm chí còn không thể nào miêu tả nổi cảm xúc của mình bây giờ. Ghét hắn, là vì chuyện của Giật sao? Hắn nhướng đôi mày rậm, bỏ qua cảm xúc phức tạp trong đáy lòng, lạnh lùng hỏi, Tô Cẩm Bình, công chúa nói nàng ta động thủ với ngươi, ngươi lại dám né tránh. Thậm chí còn làm thị tỷ của nàng ta bị thương, có đúng không? Nghe hắn hỏi vậy, Tô Cẩm Bình làm ra vẻ vô cùng ngất ức, lại cực kỳ thật thà, đáp, khởi bẩm hoàng thượng, đúng là chuyện không tưởng ạ. Nô tỳ không hề mạo phạm công chúa, nhưng công chúa điện hạ lại chẳng nói một lời, đã muốn động thủ với nô tỳ. Tuy nô tỳ chỉ là một cung nữ, nhưng dù gì cũng là ngự tiền quét dọn, là người ở bên hoàng thượng, nếu vô cớ bị người ta đánh, cũng chẳng khác nào làm mất thể diện của hoàng thượng, vì vậy nô tỳ mới cả gan né tránh. Sau đó công chúa lại phái người tấn công nô tỳ, vì thể diện của ngài, nên nô tỳ mới can đảm phản kháng ạ. Vị hoàng đế nào đó nghe xong, khoe miệng bất giác run lên, chuyện gì mà nói từ miệng cô nàng này ra cũng sẽ bị dính lên người mình là sao? Vì thể diện của hắn à? Nói thẳng ra hắn là lá chắn của nàng chứ gì? Quân Lâm Ngộng giận dữ đang định lên tiếng, thì quân Lâm Nguyên đã ngắt lời ạ, đưa ra một vấn đề mà cả hắn và Hoàng Phủ Hoài Hàn đều cố tình lờ đi từ đầu đến giờ, vết thương trên mặt Ngộng Nhi là thế nào? Thứ hắn nhắc đến, đương nhiên là vết tay trên má ả, quân Lâm Ngộng giật mình, lập tức nghĩ ra, chỉ thẳng tay về phía Tô Cẩm Bình, giận dữ nói, chính tiện tí này đánh nguội. Cái tát đó ả hạ thủ rất nặng, nên vẫn còn để lại vết hồng hồng trên khuôn mặt trắng nón của ả, lúc ấy chỉ có người của ả chứng kiến, nên chỉ cần ả một mực nói rằng do Tô Cẩm Bình này hạ thủ, thì tiện tí kia tuyệt đối không thoát được. Tô Cẩm Bình, ngươi cũng dám đánh Tam Vương Phi ả? Ngươi biết tội chưa? Đánh công chúa nước khác thì chắc chắn phải chết. Nhưng nếu đánh vương phi của nước mình, thì còn có thể có cách khai ân được. Hoàng Phủ Hoài Hàn nắm được điểm này, nên hy vọng với trí tuệ của cô gái này, nàng sẽ có thể tự cứu chính mình. Hoàng thượng, xin ngài hãy so vết tay trên mặt Tam Vương Phi với bàn tay của ngài ấy đi ạ, tay nô tỳ vẫn ngắn hơn tay của Tam Vương Phi một chút. Một câu trả lời chẳng đâu vào đâu nhưng lại giúp nàng lấy lại thế cân bằng. Vì thế, ngay cả cung nhân hầu hạ trong ngự thư phòng cũng không kìm được, liếc nhìn tay quân Lâm Ngộng. Rồi lại liếc lên vết đỏ trên mặt ta, trong mắt mọi người đều hiện rõ vẻ khinh bỉ. Đường đường là một công chúa, giờ lại là vương phi của vị Tam Vương gia dũng mãnh nhất Đông Lăng bọn họ, không ngờ lại hèn hạ đến mức tự tắt mình một cái rồi vu oan cho một cung nữ. Đôi mắt hẹp dài của quân Lâm Nguyên cũng đảo tới mặt quân Lâm Ngộng, vừa rồi khi nhìn thấy vết thương trên mặt ta, chính hắn cũng đoán là do Tô Cẩm Bình động thủ, không ngờ lại do chính con ả ngu ngốc này tự làm. Quân Lâm Ngọc lại càng mơ hồ hơn, không hiểu vì sao một kế sách hoàn hảo ban đầu lại dễ dàng bị người ta phá giải như thế, ả vừa xấu hổ, vừa không biết phải làm sao, chợt nhớ trước kia dù mình làm gì sai, Hoàng Huynh cũng sẽ giúp ả, liền bước tới trước mặt Quân Lâm Uyên, nói như làm nũng, Hoàng Huynh, Ngọc Nhi chỉ muốn lấy mạng nàng thôi, Hoàng Huynh ba. Ai ngờ, lúc này Quân Lâm Uyên chỉ muốn đập chết đồ ngu xuẩn này thôi. Lúc trước hắn cưng chiều ả lên tận trời, cũng không phải vì mình thích cô muội muội này nhiều bao nhiêu, mà ngược lại là cực kỳ chán ghét ả, ghét đến cùng cực. Hôm nay, sở dĩ hắn ra mặt vì ả, chẳng qua vì đối thủ của ả là Tô Cẩm Bình thôi, nhưng chính hắn cũng không thể ngờ được ả lại ngu ngốc đến mức đó. Vì thế, hắn đã chẳng còn muốn nói gì hay ho với ả nữa rồi, giận dữ nói, ở Bắc Minh, ngươi có thể coi trời bằng vùng, nhưng đến Đông Lăng rồi mà vẫn không biết chừng mực. Đường đường là một công chúa, lại làm mất hết thể diện của Bắc Minh, quay về cấm túc suy nghĩ đi, nếu còn tái phạm, thì sau này đừng gọi chấm là Hoàng Huynh nữa. Tô Cẩm Bình thảnh thơi đứng một bên xem hai huynh muội đấu với nhau. Từ bé tới giờ, Quân Lâm Ngộng chưa từng bị Hoàng Huynh nói nặng lời như vậy, sắc mặt nghiêm nghị, quát tháo ả, mà tất cả chỉ vì Tô Cẩm Bình kia. Đông nhiên, trong đầu ả vang lên lời khuyên của mẫu hậu mình trước đây, đừng quá thân thiết với Hoàng Huynh con, Nhã Nhi và hắn tuy đều là do mẫu hậu sinh ra, nhưng lòng dạ của Hoàng Huynh con vô cùng độc ác, tàn nhẫn, con phải đề phòng hắn thật cẩn thận. Lúc ấy, ả cứ nghĩ rằng do mẫu hậu mình nghĩ nhiều quá, Hoàng Huynh tốt với mình như vậy, sao lại phải đề phòng hắn chứ, nhưng hôm nay. Tới lúc này, đương nhiên Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng chỉ có thể lên tiếng khuyên giải, được rồi, Ngộng công chúa còn nhỏ tuổi, chẳng qua là nhất thời hồ đồ thôi, xin Lâm Nguyên Huynh bớt giận. Không phải Ngộng công chúa tới để thăm quận chúa Mộ Dương sao? Hôm nay cứ ngủ lại Hoàng Cung một đêm đi. Quân Lâm Ngộng nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, rồi lại quay sang nhìn Hoàng Huynh nhà mình. Lừa Tô Cẩm Bình một cái rồi dậm mạnh chân bước ra ngoài. Hành động không có chút lễ tiết nào lại khiến trong mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn thoáng hiện lên sắc ý, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất. Quân Lâm Nguyên ngồi đối diện lại coi như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, chỉ ngồi ngay ngắn trên ghế, không nói gì. Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ còn phải quét sân, cây chổi ngoài kia đã cực kỳ nhớ thương nô tỳ rồi, nô tỳ xin lui trước. Nhìn hai người này thêm một giây nàng sẽ thấy vô cùng khó chịu. Khoe miệng hắn nhếch lên, chổi nhớ thương nàng à? Hắn lạnh lùng nói, ra ngoài đi. Tô Cẩm Bình nghe vậy, nhanh chân bước ra ngoài, không muốn ở cùng một phòng với hai người đàn ông này thêm một khắc nào hết. Khi nàng quay đi, bọn họ lại đều nhìn theo bóng nàng, một ánh mắt vừa phức tạp vừa sâu xa, một ánh mắt lại có vẻ ngẫm nghĩ, kèm theo sát ý. Đến buổi chiều, Tô Cẩm Bình quét sân xong, liền quay về cung cảnh nhân, ăn cơm với thiên nữ, rồi đứng dậy đi tới tẩm cung của Hách Liên Dung Nhược. Vừa tới cửa, đôi mày thanh tú của nàng đã nhíu lại, mùi máu tanh nồng sộc vào mũi. Cửa vẫn đóng chặt. Nàng bước nhanh vài bước tới, đẩy cửa ra, trong phòng không có một thị tỳ nào, mà mùi máu tanh càng lúc càng nồng. Tô Cẩm Bình chậm rãi bước vào phòng trong, nhìn thấy ngay một người phụ nữ mặc phượng bào màu vàng sáng, lúc này trợn trừng mắt nằm trong vũng máu. Nhìn tình hình có vẻ chết chưa bao lâu. Nàng nheo đôi mắt phượng, liếc qua thi thể của ả, có vẻ như ả bị chủy thủ đâm vào ngực mà chết. Về cơ bản, nếu Hiền Phi muốn hại nàng, thì sẽ phải để chủy thủ kia lại, nhưng bây giờ thi thể thì ở đây. Còn truy thủ đâu? Cửa sổ đóng lại, nhưng lại không khép kín lắm, có lẽ lúc rời đi, hung thủ hơi vội vàng. Ngay sau đó, những tiếng bước chân dồn dập chuyển tới từ ngoài cửa, có rất nhiều người đến. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười rêu cợt, nàng biết ngay mà, dọc đường đến cung Phi Phượng, có không ít cung nhân nhìn thấy nàng tới đây, bây giờ dù có rời đi cũng không thoát khỏi hiểm nghi. Chỉ là, điều nàng muốn biết nhất là, Hách Liên Dung Nhược đã từng mang một thi thể đến để vu hại mình. Liệu ả có từng nghĩ đến chuyện có một ngày chính ả lại biến thành thi thể để hại nàng không? Còn nữa, Hiền Phi chưa từng gặp mặt kia vì sao lại muốn hãm hại nàng? Cửa cung bị đẩy ra, những tiếng thét chói tai vang lên, một người phụ nữ mặc váy thêu hoa lan lộ ngực, khoác áo lụa mỏng màu xanh đi phía trước, trên đầu cài kim bộ dao, mặt trang điểm rất nhã nhặn, sắc mặt lãnh đạm như không muốn dính vào chuyện phân tranh quyền thế, nhìn tình cảnh trong điện, ả không hỏi gì, chỉ quát lớn, tiện tì này mà cũng dám ám sát hoàng hậu, người đâu, bắt nàng lại. Một đám cung nhân lao về phía Tô Cẩm Bình. Chương 79, phản kích chấm tình nguyện cho nàng ngôi vị quý phi. Từ nay tới giờ, Tô Cẩm Bình chỉ lặng lặng đứng nhìn ả, vì nàng biết, còn có người khác sẽ tới. Hơn nữa, chuyện tay đình như sát hại hoàng hậu, chỉ một hiền phi nhỏ bé cũng không xử lý được. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng bước vào, đi sau còn có một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi, mặt đỏ hồng, nếu trên tay lão có thêm cây trường đao. Thì nhìn còn hơi giống dáng vẻ của quan vân trưởng. Vừa nhìn thấy người nằm trên vũng máu, mặt lao trắng bệch, bất chấp Hoàng phủ Hoài Hàn còn ở đây, vội vàng chạy vào trong, Nhược Nhi. Nhược Nhi. Con làm sao thế này? Nhược Nhi. Hoàng phủ Hoài Hàn lạnh lùng nhìn quanh trong phòng, giọng nói lạnh như băng cất lên, sao lại thế này? Hoàng thượng, thần thiếp ở trong cung nghe hạ nhân bẩm báo, nói có người nhìn thấy Tô Cẩm Bình đi về phía tẩm cung Hoàng hậu nương nương, dáng vẻ như hung thần đầy sát khí, mà thần thiếp cũng nghe nói nàng có biết công phu, nên mới vội vàng chạy tới đây, đồng thời sai người tới báo với ngài, không ngờ vừa vào cửa đã thấy Hoàng hậu nương nương đã. Cung nữ này lại đang ở trong phòng, ngay sau đó là ngài bước vào. Là do thần thiếp tới chậm, nếu tới sớm hơn một chút, có lẽ Hoàng hậu tỷ tỷ sẽ không giọng nói như bi thương của Hiền Phi vang lên, cầm khăn tay chấm nước mắt ở khóe mắt, dường như rất đau buồn vì cái chết của Hách Liên Dung Nhược. Nghe ả nói vậy, đôi mắt tím đậm lặng lặng nhìn ả một lúc, không nói gì, nhìn đến mức Hiền Phi thầm hốt hoảng, Hoàng phủ Hoài Hàn mới thu mắt về. Hắn quay sang nhìn Tô Cẩm Bình, chuyện hôm nay chắc chắc không liên quan gì tới nàng, vì với thân thủ của cô gái này, giết người xong sẽ chạy ngay, nhất định không thể đứng đây để người ta phát hiện được. Tô Cẩm Bình là ai? Người đàn ông trung niên đang ôm Hách Liên Dung Nhược quay đầu, ánh mắt cực kỳ hung ác, dáng vẻ đó, như chỉ muốn băm vằm hung thủ ra thành trăm ngàn mảnh vậy. Xin Hách Liên tướng quân nén bi thương, cái chết của Hoàng hậu, chấm nhất định sẽ truy ra manh mối. Ánh mắt hắn hướng về phía Tô Cẩm Bình, nhìn thấy mặt nàng lộ vẻ bối rối, hắn cho rằng nàng không có cách nào tự cứu mình, nên nhất thời cũng thấy đau đầu. Nhiều người ở đây như vậy, muốn gỡ tội cũng rất khó. Hách Liên bá đã 50 tuổi. Tuy trong nhà có vô số vợ đẹp thiếp sinh, con gái cũng không ít, nhưng Hách Liên Dung Nhược là do phu nhân Cổ Thị, vợ cả của Lão sinh ra. Cổ Thị gả cho Lão đã nhiều năm, hai vợ chồng vẫn luôn rất yêu thương, hòa thuận, nhưng vì suốt 8 năm không sinh được con, cuối cùng vì thấy hãy nấy nên chủ động đề nghị Lão nạp thiếp. Dưới sự áp bức của mẹ đẻ và gia nghiệp khổng lồ cần người thừa kế, Lão bắt buộc phải nạp mấy vị thiếp sinh đẹp về, dần dần cũng có con nối dõi, nhưng Lão cũng không quá quan tâm đến mấy đứa con của mình. Chỉ vì chúng không phải do người phụ nữ Lao yêu nhất sinh ra. Cũng không bao lâu sau, Cổ Thị lại mang thai, rồi sinh ra Hách Liên Dung Nhược, nhưng vì cơ thể không khỏe, lại sinh non, nên chưa được mấy năm đã qua đời. Dung mạo của Nhược Nhi cũng rất giống mẹ ả, dù tính cách không dịu dàng như Cổ Thị, ẩn giấu sự độc ác, tàn nhẫn từ trong bản chất, nhưng Lão vẫn cho rằng ả thừa kế sự sát phạt tàn nhẫn của Lao khi chinh chiến nơi xa trường. Vì thế, Lao vô cùng cưng chiều đứa con gái này, dù có muốn trời muốn trăng. Lão cũng sẵn sàng hái xuống cho ả. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, ả đã yêu Hoàng phủ Hoài Hàn, chính Lão cũng liều mạng đưa ả vào cung, ai ngờ bây giờ lại mất cả tính mạng của ả. Chỉ trong thoáng chốc, Hách Liên bá như già đi mười mấy tuổi, dáng vẻ già nua hiện hiện rõ, hai tròng mắt đỏ như máu, nhìn cực kỳ đáng sợ. Tô Cẩm Bình nhìn Hiền Phi, bộ dạng như rất kích động, nói, Hoàng thượng, Hiền Phi nương nương, nô tỳ thật sự không như hại Hoàng hậu. Hách Liên bá đứng dậy, bước vài bước đến trước mặt Tô Cẩm Bình. Đưa tay ra bóp chặt lấy cổ nàng, là ngươi giết con gái ta sao? Hiền Phi thấy thế liền cười lạnh một tiếng, đôi mắt tao nhã dịu dàng nhìn hướng ra cửa sổ. Ả đã nhận được tin báo, rằng đêm nay Hoàng thượng cho gọi Hách Liên bá tiến cung, vì muốn bàn bạc chuyện phòng ngự nơi biên quan, vì thế Ả mới chọn lúc này để hành động. Giờ thì Hoàng thượng có muốn tìm người che giấu, thế thân cho Tô Cẩm Bình kia cũng không được nữa rồi. Với tính cách của Hách Liên bá, thì ai cũng biết, cái mạng nhỏ của Tô Cẩm Bình chắc chắn sẽ mất dưới tay Lao thôi. No 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 thì không có. Nói xong, Tô Cẩm Bình dường như rất khó chịu, vươn tay mình, muốn đẩy tay đối phương ra, nhưng đúng lúc nào, cách một tiếng, một vật rơi từ trong cổ tay áo mình xuống. Tiếng rơi đanh gọn vang lên, sự chú ý của mọi người đều bị cuốn về phía phát ra tiếng động đó. Hách Liên bá cũng hơi thả lỏng tay, nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất có một cây chùy thủy nhuốm máu, màu máu đỏ tươi phủ kín lưỡi dao, thoáng tỏa ra tia sáng lạnh dưới ánh đèn cung đình. Đến nước này thì Hoàng phủ Hoài Hàn đang định nói giúp Tô Cẩm Bình cũng hơi nhíu mày, sao cô nàng này lại ngốc đến mức giấu chùy thủ vào tay áo chứ? Ngay cả Hiền Phi cũng sửng sốt, không phải Tô Cẩm Bình sợ đến ngu người rồi chứ? Thấy Hách Liên Dung Nhược chết, sợ tới mức nhét cả dao vào tay áo à? Tang vật đã ở đây rồi, ngươi còn gì để nói? Mặt Hách Liên bá đỏ bừng bừng, Lao thực sự tức giận đến bốc hỏa, một tay đẩy Tô Cẩm Bình xuống, rút bội kiếm bên hông định giết nàng. Nhưng ngay khi lưỡi kiếm chỉ còn cách mình một khoảng cách rất nhỏ, Tô Cẩm Bình lại lên tiếng, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, tướng quân, chẳng lẽ ngài không muốn biết thủ phạm thực sự đã giết chết con gái ngài là ai sao? Hẳn là Hách Liên bá sẽ không ngốc đến mức ấy chứ? Quả nhiên, nàng vừa nói mấy lời này, tay Hách Liên bá liền dừng lại, nhìn Tô Cẩm Bình, ý ngươi là sao? Trong đầu đột nhiên cũng cảm thấy không đúng lắm, một cung nữ sát hại một hoàng hậu à? Không phải là muốn chết sao? Lão lập tức giận dữ hỏi. Có phải có người khác sai khiến ngươi không? Nãy giờ Hoàng phủ Hoài Hàn vẫn luôn thờ ơ, lúc này trong mắt cũng thoáng xuất hiện vẻ nhẹ nhõm, hắn biết cô gái này sẽ không an phận chờ chết như thế, nên mới đứng yên không lên tiếng. Nhưng hắn cũng thầm thấy kỳ quái, vì sao nàng lên tiếng để biện hộ cho mình, trong lòng hắn lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm chứ. Tướng quân, chuyện là thế này, chính ngọ hôm nay, Hiền Phi nương nương sai người đến truyền lời, bảo nô tỳ tối nay đến cung của Hoàng hậu nương nương để thăm hỏi xem thương thế của ngài ấy sao rồi. Lúc đó nô tỳ đã cảm thấy rất kỳ quái, đường đường là một hiền phi, nếu muốn thăm hoàng hậu thì sao phải gọi nô tỳ đến chứ? Nhưng nương nương lại nói, dù nô tỳ có bệnh liệt giường cũng vẫn phải tới đây, nô tỳ không thể cãi lệnh, nên mới chạy tới. Vừa đến cửa, thấy có một cây chùy thủ ghim vào cánh cửa, nô tỳ hoảng sợ vội lấy nó xuống, sau đó bước vào tẩm cung của hoàng hậu, không bao lâu sau thì hiền phi nương nương dẫn người vào ạ. Tô Cẩm Bình nói một hơi dài, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng kỳ dị. Cánh cửa kia cũng chẳng cắm cây chùy thủ nào cả, mà chùy thủ này là do chính nàng mang đến. Tô Cẩm Bình, bản cung khuyên ngươi đừng nên nói lung tung. Bản cung muốn thăm hoàng hậu tỷ tỷ mà phải phái một cung nữ quét sân như ngươi đến thăm sao? Ngươi cho rằng bản cung ngốc nít à? Hơn nữa, thị tỷ của bản cung cả ngày hôm nay không hề rời khỏi cung Cẩm Tú, bản cung thật sự không hiểu ngươi lấy đâu ra chứng cứ mà nói những lời này. Hiền Phi chậm rãi nói, sắc mặt không hề bối rối chút nào. Hách Liên Ba liếc mắt nhìn ả một cái. Thấy thần sắc cả tự nhiên như vậy, nếu không phải chuyện này thật sự không liên quan đến ả, thì chắc chắn sẽ là đã chuẩn bị chu toàn từ trước rồi. Hoàng phủ Hoài Hàn trầm mặc một lúc lâu, đống mở miệng hỏi, cung nhân của cung phi Phượng đâu? Mọi người ngẩn ra, bây giờ mới nhớ tới vấn đề này. Đúng vậy, vì sao hoàng hậu bị ám sát, mà trong cung phi Phượng lại không có một hạ nhân nào? Chỉ chốc lát sau, thị vệ ngoài cửa tiến vào bẩm báo, hoàng thượng, thuộc hạ vừa phát hiện thi thể của cung nhân cung phi Phượng ở cách đây không xa. Tổng cộng hơn 20 người, không còn ai sống sót. Tiếng nói này vừa dứt, Hiền Phi vội vàng nói, Tô Cẩm Bình, ngươi giỏi thật. Đúng là độc ác như rắn giết, ngày đó hoàng hậu tỷ tỷ gài bẫy hại ngươi chẳng qua chỉ là nhất thời hồ đồ, ngươi oán hận trong lòng cũng không sao, nhưng vì sao lại hạ độc thủ như vậy? Hơn 20 người, vậy mà ngươi không chịu buông tha một ai. Lời này của ả là vì muốn nhắc mọi người, lúc trước Tô Cẩm Bình có thù oán với hoàng hậu. Quả nhiên, Hách Liên Bá nghe vậy. Ánh mắt sắc bén lập tức nhìn chằm chằm Tô Cẩm Bình. Xin hỏi Hiền Phi nương nương, nô tỳ chẳng qua chỉ là một cung nữ nhỏ bé, tay trói gà không chặt, vậy làm sao có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, mà giết chết hơn 20 người còn không kinh động đến ngự lâm quân của Hoàng Cung? Ngài không thấy chuyện này quá hoang đường sao? Tô Cẩm Bình lạnh lùng phản bác, nói rất khí phách. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi cái người được gọi là Hách Liên tướng quân kia động thủ với nàng mà nàng lại không đáp trả. Nếu để đối phương biết thân thủ của mình, thì chẳng phải bây giờ sẽ thiếu mất một chứng cứ có lợi cho mình hay sao? Hiền Phi nghe vậy cũng hơi sững lại. À chỉ vội vàng muốn để mọi người nghĩ chuyện này là do Tô Cẩm Bình làm, nên mới nhanh mồm nhanh miệng như thế, nhất thời lại quên mất điểm này. Nhưng à cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, biết đâu ngươi có người giúp đỡ thì sao? Biết đâu, tức là nương nương chỉ đang phán đoán phải không ạ? Tô Cẩm Bình cười hỏi lại, mặt thể hiện rõ vẻ đã dự tính hết từ đầu. Nếu bây giờ còn không phát hiện ra điểm không ổn, thì Hách Liên Bà đúng là đồ ngốc, sự nghi ngờ nhen nhóm trong đáy lòng đang dậy sóng ngầm vì tức giận. Hiền Phi cũng biết, nếu tiếp tục tranh cãi sẽ chỉ chĩa mũi giáo về phía mình thôi, nên ả cũng không cãi cọ gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nói, ngươi cho rằng bao biện vài câu như vậy là có thể phủ nhận việc tang chứng vật chứng đều đầy đủ sao? Đương nhiên là không rồi. Hoàng thượng, xin ngài hãy mời Ngỗ Tác tới đi ạ. Tô Cẩm Bình lúc này hoàn toàn không giống với người mà bọn họ nhìn thấy khi vừa bước vào tẩm cung. Nàng lúc ấy chỉ kinh hãi nhìn bọn họ, như vô cùng hoảng loạn, còn bây giờ, lại tràn đầy tự tin. Ngỗ Tác, người khám nghiệm tử thi. Hoàng phủ Hoài Hàn nghe vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ phân phó thị vệ ngoài cửa, truyền Ngỗ Tác. Vâng. Hạ nhân lĩnh mệnh, nhanh chóng chạy đi. Hiền Phi chỉ thờ ơ liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái, không hiểu đối phương muốn tìm Ngỗ Tác đến để làm gì, nhưng ả tin rằng, dù Ngỗ Tác có tới đây, thì cũng không thể xuất hiện một chứng cứ có lợi nào cho Tô Cẩm Bình. Hách Liên Bá cũng dần bình tĩnh lại, tuy giết một cung nữ cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng giết Tô Cẩm Bình, cực kỳ có khả năng con gái Lao sẽ hàm đoan mà chết, chết không nhắm mắt, Lao không thể chấp nhận một kết quả như thế được. Không bao lâu sau, Ngỗ Tác được đưa tới, nhìn thấy Hoàng phủ Hoài Hàn, ông đang định hành lễ, lại bị hắn ngăn lại, không cần đa lễ, tới xem thi thể của Hoàng hậu đi. Vâng. Ngỗ Tác lĩnh mệnh, rồi đi tới xem xét thi thể của Hách Liên Dung Nhược. Ông nhanh chóng có kết luận, quay sang bẩm báo với Hoàng phủ Hoài Hàn. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bị vật nhọn đâm vào ngực, chúng tim nên mới nói xong, ông lại thoáng nhìn thấy chùy thủ rơi trên mặt đất, đột nhiên, mắt ông hơi nheo lại, thấy hơi kỳ quái liền nhặt cây chùy thủ kia lên nhìn, xem xét kỹ lưỡng, nét mặt ông càng trở nên kỳ lạ. Hoàng phủ Hoài Hàn đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường của ông, liền hỏi, cây chùy thủ đó có gì không ổn sao? Nghe hắn hỏi, Nỗ Tắc kia khẽ nhíu mày rồi nói với Hoàng phủ Hoài Hàn, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có thể quả quyết, cây chùy thủ này không phải hung khí sát hại hoàng hậu nương nương. Câu đó có ý gì? Lần này là Hách Liên Bá hỏi. Hiền Phi cũng ngẩn người nhìn Tô Cẩm Bình, lại thấy đối phương như đã dự đoán trước rằng ả sẽ nhìn sang, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt ả, trong mắt còn không hề giấu giếm nụ cười trào phúng, giống như tất cả đều nằm trong dự kiến của nàng vậy. Ánh mắt này khiến Hiền Phi kinh hãi, đột nhiên lại cảm thấy bất an. Nỗ Tác kia cầm cây chùy thủ lật qua lật lại rồi nói, tướng quân, ngài nhìn chiều rộng của chôi chùy thủ này đi, có phải là rộng hơn các chùy thủ thông thường một chút không? Mà vết đâm trên người hoàng hậu nương nương cũng không to như thế. Hơn nữa, vết máu trên chùy thủ này đã nhiễm được khoảng hơn 2 canh giờ trước, hoàng hậu nương nương chỉ mới bị hại chưa đến nửa canh giờ, nên vi thần mới có thể quả quyết, hung khí tuyệt đối không phải cây chùy thủ này. Những lời này được thốt ra, cái gọi là tang chứng vật chứng đương nhiên không thể sử dụng được nữa. Lúc này, Tô Cẩm Bình ra vẻ bất tức nói, mọi người thấy chưa, cây chùy thủ này căn bản không phải là hung khí giết chết hoàng hậu nương nương, vậy thì ta động thủ thế nào được chứ? Người khác còn chưa kịp hiểu ra, nhưng Hoàng phủ Hoài Hàn thì đã hiểu ngay. Khóe môi lạnh lùng cong lên một nụ cười ẩn ý, cô nàng này đã đoán trước được Hiển Phi gọi nàng đến với mục đích xấu rồi, thậm chí nàng còn đoán được đối phương sẽ giết hoàng hậu để vu oan cho nàng nữa. Mà nàng cũng biết rằng, bản thân mình không thể không đến, lúc đó chắc chắn không thể thoát được tội sát hại Hách Liên Dung được, vì thế, nàng mới cố tình tạo ra một cây chùy thủ làm chứng cứ giả, giấu sẵn trong tay áo, ở thời điểm mấu chốt sẽ để cây chùy thủ đó rơi ra, khiến mọi người đều nghĩ rằng đó chính là hung khí sát hại Hách Liên Dung được, cũng kéo hết những ánh mắt nghi ngờ về phía mình, cuối cùng lại xin hắn cho đòi Ngỗ Tắc đến, chờ Ngỗ Tắc khám nghiệm xong, phát hiện ra điểm bất thường, sẽ phủ định toàn bộ mọi chuyện lúc trước, cũng xóa bỏ hoàn toàn sự nghi hoặc của mọi người về nàng, hoàn toàn không liên quan đến nàng nữa, một chiêu lấy lui làm tiến cực kỳ cao minh. Hắn vẫn biết nàng thông minh, chỉ không thể ngờ được nàng lại thông minh đến thế này. Hiền Phi kinh ngạc đến suýt rơi cằm xuống đất, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ cây chùy thủ kia không phải là hung khí? Hay Ngỗ Tắc đã bị mua chuộc rồi? Nhưng nhìn sắc mặt của Ngỗ Tắc cũng không giống bị mua chuộc. Kết luận này khiến mọi người hoàn toàn không còn nghi ngờ Tô Cẩm Bình nữa. Ánh mắt quỷ dị của Hách Liên Bá liền hướng về phía Hiền Phi. Sao lão lại quên rằng nếu ả này muốn làm hoàng hậu, thì con gái mình chính là chướng ngại vật lớn nhất của ả chứ? Cho nên, ả còn đáng nghi ngờ hơn Tô Cẩm Bình gấp nhiều lần ba. Lúc trước khi con gái Lao nói chuyện với Lao về ả, đã từng nói rằng tâm địa của ả vô cùng thâm sâu, cả ngày đều giấu mình, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ đâm cho nàng một đao, bây giờ sâu trôi hết tất cả lại, sự nghi ngờ của Hách Liên Bá dành cho Hiền Phi giống như dây leo phát triển nhanh như thổi, không thể ngừng lại. Ánh mắt này đương nhiên cũng khiến Hiền Phi hoảng hốt, trong lòng hơi chột dạ, ả quá xem thường Tô Cẩm Bình. Sự tình tới nước này mà đối phương còn có thể xoay chuyển được. Có điều, chính ả phải làm thế nào để thoát khỏi nghi ngờ đây? Trong lòng Tô Cẩm Bình cũng hơi bất mãn. Theo tính toán ban đầu của nàng, thì sau khi đến cung của Hách Liên Dung được, nàng sẽ tìm cách để nhét hung khí thực sự vào người đối phương, nhưng cuối cùng đến đây nàng lại không tìm thấy truy thủ. Xem ra, hung thủ thực sự rất keo kiệt, giết người mà còn tiếc rẻ không nỡ để lại truy thủ, làm cho nàng muốn lật ngược kế hoạch hãm hại của đối phương cũng không được. Có điều, nàng nheo đôi mắt phượng, trong mắt lóe lên những tia sáng lạnh, liệu cây truy thủ kia có? Hiền Phi nói, nếu nói vậy, là hung thủ muốn hãm hại Tô Cẩm Bình sao? Nhưng bản cung thấy rất kỳ quái, nếu hung thủ đã muốn vu oan cho người khác, vì sao không cắm hung khí thực sự trên cửa, ngược lại còn dùng một cây chùy thủ khác như thế chứ? Nghe ả nói vậy, Tô Cẩm Bình cười lạnh, nô tỳ ngu dốt, thực sự không tìm được đáp án cho vấn đề này. Nếu Hiền Phi nương nương tò mò, có thể tự đi hỏi hung thủ một câu, vấn đề này, trừ hắn ra, chỉ e không có ai biết được. Ngươi! Hiền Phi nghẹn lời, hơn nữa, còn vô cùng tức giận, đang định nói gì đó, thì tiếng Hoàng phủ Hoài Hàn lại vang lên. Nếu thế này, tức là Tô Cẩm Bình bị oan, nhưng thị tỷ được phái từ cung Hiền Phi đi là thế nào? Dứt lời, hắn liền quay đầu lạnh lùng nhìn Hiền Phi. Câu hỏi của hắn cũng khiến Hiền Phi lung túng, đắc, có lẽ có người muốn hãm hại thần thiếp, nên mới phái người tới chỗ Tô Cẩm Bình, giả mạo là người của thần thiếp. Thần thiếp tuyệt đối không có liên quan đến chuyện này, xin Hoàng thượng minh xét. Tình hình bị lâm vào bế tắc, cuối cùng, Hách Liên Bá lên tiếng, Hoàng thượng, nếu cây chùy thủ này không phải hung khí, vậy hung khí ắt vẫn còn ở trong cung, xin Hoàng thượng hạ lệnh điều tra. Trong hoàng cung, trừ cấm vệ quân ra, thì không cho phép bất cứ ai mang theo vũ khí, mấy thứ chùy thủ này nọ, trừ Hoàng thượng ra, thì không ai được phép mang theo. Những người khác trong cung không thể có được, nên chỉ cần hung thủ thật sự còn chưa chạy ra khỏi cung, thì chắc chắn sẽ tìm thấy cây chủy thủ đó. Người đâu, truyền chỉ của trẫm, điều tra hoàng cung, không bỏ qua bất cứ một nơi nào.
Vâng.
Thống lĩnh ngự lâm quân lĩnh mệnh rời đi. Chờ ngự lâm quân đi hết, sắc mặt những người trong tẩm cung đều rất khác nhau. Hoàng phủ Hoài Hàn lặng lặng đứng trong phòng, đôi mắt màu tím đậm khẽ đảo vòng qua mấy người trong phòng, không biết đang nghĩ gì. Trong mắt Hiền Phi thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không bộc lộ quá nhiều. Mục đích của ả chỉ là muốn diệt trừ Hách Liên Dung Nhược mà thôi, chỉ cần cô ả đó còn sống một ngày, thì bản thân mình còn chưa thể ngồi lên ngôi vị hoàng hậu được. Ả vẫn luôn lặng lặng chờ đợi trong hậu cung, là vì chờ ngày mấy kẻ kia đấu nhau đến cá chết lưới rách, ả sẽ trở thành ngư ông đắc lợi. Có điều, khả năng thủ hạ của ả cũng có hạn, muốn bí mật diệt trừ nhiều người như vậy quả thật không phải chuyện đơn giản. Nhưng mấy hôm trước, đột nhiên Mộ Dung Song tới tìm ả muốn hợp tác, một kẻ muốn lấy mạng Hách Liên Dung Nhược, một kẻ muốn lấy mạng Tô Cẩm Bình, đương nhiên sẽ ăn khớp với nhau. Chỉ là, sự thật cho thấy, chính ả đã đánh giá Tô Cẩm Bình quá thấp. Tang chứng vật chứng rành rành mà nàng còn chối tội được. Một lúc lâu sau, rốt cuộc thống lĩnh ngự lâm quân cũng đưa người quay về, cầm trên tay một cây chùy thủ nhuốm máu, nói với Hoàng phủ Hoài Hàn, Hoàng thượng, may mà thuộc hạ không làm nhục sứ mệnh, đã tìm được hung khí rồi ạ. Nỗ Tắc bước nhanh vài bước đến, nhìn cây chùy thủ kia, rồi gật đầu với Hoàng phủ Hoài Hàn, y muốn nói, hung khí chính là cây chùy thủ này. Tìm được ở đâu? Hắn lạnh lùng hỏi. Đôi mắt phượng của Tô Cẩm Bình hơi nheo lại, bàn tay giấu dưới tay áo đã siết chặt, nếu cây chùy thủ này được tìm thấy ở cung cảnh nhân, thì tất cả mọi việc nàng làm hôm nay đều uổng phí hết. Trên mặt Hiền Phi cũng lộ ra nụ cười đắc ý, quả nhiên Mộ Dung Song không hổ danh là một trong hai người thông minh xinh đẹp nhất thiên hạ, ngay cả việc này cũng tính đến, xem ra hôm nay Tô Cẩm Bình nhất định không trốn thoát được. Nhưng ngoài ý muốn là, thị vệ kia hơi do dự một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hiền Phi, rồi nói với Hoàng phủ Hoài Hàn, khởi bẩm Hoàng thượng, chùy thủ này tìm thấy ở cung cẩm tú của Hiền Phi nương nương ạ.
Cái gì?
Hiền Phi trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì thế? Cây chùy thủ đó sao có thể tìm thấy trong cung của bản cung được? Chẳng lẽ Mộ Dung Song kia muốn hại ả sao?
Không, không thể thế được, bản thân ả không hề gây trở ngại gì cho Mộ Dung Song kia, nếu thật sự là Mộ Dung Song làm, thì cây chùy thủ kia phải nằm ở cung cảnh nhân mới đúng.
Vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Đầu óc cả như hỗn loạn cả lên.
Tô Cẩm Bình khẽ nhíu mày, Hiền Phi có thể nghĩ tới, đương nhiên nàng cũng có thể đoán được, người muốn lấy mạng mình, lại tốn nhiều công sức để khiến Hiền Phi hợp tác như vậy. Thì ngoài Quân Lâm Viên ra, cũng chỉ có Mộ Dung Song. Quân Lâm Viên chắc chắn sẽ không thể hợp tác với một người phụ nữ, chỉ còn lại Mộ Dung Song thôi. Nàng cũng không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng đột nhiên lương tâm của Mộ Dung Song trỗi dậy, nên quyết định thay đổi kế hoạch đã bàn bạc trước, còn giúp nàng một phen. Nếu thế, chứng tỏ có người đang thầm lặng giúp nàng. Lần trước khi nàng và Bách Lý Kinh Hồng đi báo thủ, cũng bất ngờ xuất hiện một thích khách tới gánh tội thay, hôm nay lại có người giúp nàng đưa chùy thủ đến cung Cẩm Tú. Đôi mắt phượng nheo lại, rốt cuộc là ai hết lần này đến lần khác gầm thầm giúp nàng chứ?
Hiền Phi nương nương, cây chùy thủ này đúng là tìm thấy trong cung của ngài, chôn trong chậu hoa cúc.
Lúc ấy mọi người đều chứng kiến tận mắt, không ai dám đặt điều thị phi, vu oan giá họa cả.
Thống lĩnh ngự lâm còn nói,
sắc mặt Hách Liên Bá trở nên vô cùng hung ác, lão bước tới trước mặt Hiền Phi, quả nhiên là ngươi, vừa rồi bản tướng quân vẫn luôn nghi ngờ, vì sao con gái ta bị sát hại, trong cung chưa có một ai phát hiện ra, mà ngươi lại biết được, còn phái người đến mời Hoàng thượng và ta tới đây. Thì ra cũng chỉ để diễn một màn kịch bắt người tận tay mà thôi. Nếu không phải nhờ có Ngỗ Tắc kiểm tra ra cây chùy thủ kia không ổn, thì bản tướng quân đã bị ngươi che mở mắt rồi.
Hiền Phi sợ hãi lùi về sau vài bước, nói, Hách Liên tướng quân, trước giờ bản cung và Hoàng hậu nương nương vẫn luôn là tỷ muội tốt, sao có thể ra tay sát hại tỷ ấy được?
Nhất định là có người muốn hãm hại bản cung.
Ả cũng biết chỉ cần ả đến, thì ả sẽ trở thành đối tượng tình nghi đầu tiên. Nhưng ả lại nghĩ rằng, nếu có thể tự mình phát hiện ra việc hoàng hậu bị sát hại, chưa biết chừng sẽ có thể chứng minh được với hoàng thượng rằng mình có năng lực và sự nhạy cảm của một hoàng hậu.
Không ngờ rằng, không ăn trộm được con gà, còn mất luôn nắm thóc.
Nói xong, ả nhìn Hoàng phủ Hoài Hàn với ánh mắt cầu cứu, chỉ cần hoàng thượng lên tiếng, thì ả còn có thể thoát được tình huống này.
Ai ngờ, Hoàng phủ Hoài Hàn lại như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của ả, trong con ngươi màu tím đậm thoáng lướt qua một nụ cười lạnh, nói, Hách Liên tướng quân. Dù Hiền Phi có phạm tội, cũng phải chờ đại lý tự và hình bộ đến thẩm vấn.
Ông định làm gì thế?
Hiền Phi nghe hắn nói vậy, mặt trắng bệch, không phải Hoàng thượng đang giúp ả, mà là muốn hại ả.
Uổng công ả nghĩ rằng Hoàng thượng giao việc quản lý hậu cung cho ả là vì có ý muốn để ả ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, nhưng nhìn tình hình hiện nay,
thì hoàn toàn không phải vậy. Những lời này rõ ràng đã kích thích Hách Liên Bá, con gái mình đã chết, mà cha của Hiền Phi lại là Đại Lý Tự Khanh, nếu đưa người đã sát hại con gái mình đến Đại Lý Tự, chỉ e sẽ lập tức được phán là vô tội rồi phóng thích ngay. Nghĩ vậy, lao rút bội kiếm bên hông ra, không nói nhiều, chém ngay về phía Hiền Phi. Hiền Phi sợ đến mức liên tục lùi lại phía sau, tốn cung nữ bên cạnh mình đẩy ra chán. Trong khoảnh khắc, máu tanh bắn ra khắp tứ phía, các cung nữ hoảng sợ chạy trốn, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Nhưng cung nữ bên người ả cũng có hạn, Hách Liên Bá cũng đã chém giết đến đỏ mắt, cuối cùng, lao giơ tay lên, chém thẳng xuống. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, đầu Hiền Phi lăn từ trên cổ xuống, chỉ còn lại một thi thể không đầu đứng đó khiến những cung nữ may mắn thoát chết sợ đến trắng bệch mặt mũi. Ngay sau đó, thi thể không đầu kia cũng ngã xuống. Hiền Phi, dù ả có thông minh đến đâu, chắc cũng không bao giờ ngờ được, có một ngày âm mưu do chính ả bày ra, tính đúng thời cơ để dẫn Hách Liên Bá đến, cuối cùng lại giết chết chính mình. Ánh mắt lạnh của Hoàng Phủ Hoài Hàn lẳng lặng liếc về phía Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình đương nhiên biết đối phương muốn nhìn thấy phản ứng của mình đối với trường hợp này, nên nàng càng làm khoa trương hơn, hét lên một tiếng, trợn trắng mắt, ngã xuống ngất xỉu. Khi còn làm sát thủ, nàng đã phải học cách khống chế cách hô hấp và tần suất tim đập cho phù hợp với các trạng thái của con người. Nên đừng nói là giả vờ ngất xỉu, dù bảo nàng giả chết, nàng cũng có thể làm mà không hề có chút sơ hở nào. Nàng vừa ngã xuống, một cánh tay to mạnh mẽ đã đỡ được nàng, nhưng chủ nhân của cánh tay đó ngay khi vừa chạm vào người nàng đã giống như chạm phải thứ gì đó nóng bỏng tay vậy, vội vàng đẩy nàng về phía đám thị vệ kia. Đám thị vệ thấy hoàng thượng đẩy tới, đương nhiên đành phải đưa tay ra đỡ lấy. Trong lòng Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng hơi hỗn loạn, buồn bực trong lòng, liền quay sang gầm lên với Hách Liên Bá, Hách Liên tướng quân, hành hung trong cung, sát hại hoàng phi, giết bốn cung nữ, ngươi biết tội chưa bà? Tiếng quát này khiến Hách Liên Bá ngẩn ra, đúng thế. Dù Hiền Phi là hung thủ giết hoàng hậu, nhưng cũng không đến lượt ngoại thần như lao động thủ, lao vừa xuống tay, lập tức đã gây đại họa diệt môn rồi. Đầu gối lao mềm nhũn, quỳ xuống nói, xin hoàng thượng thương xót cho nỗi đau mất con của lao thần tự biết mình đã gây nhiều tội nghiệt nặng nề, chỉ xin hoàng thượng chấp nhận cho thần được đưa vợ con về, cáo lao hồi hương Hách Liên gia là một gia tộc lớn, hoàng phủ Hoài Hàn không thể vì chuyện này mà thẳng tay xử trảm cả nhà lao, lúc này lao chịu từ quan, cũng vì muốn lấy lui làm tiến mà thôi. Quả nhiên, Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe vậy liền đáp, chẳng có thể hiểu được lòng của tướng quân, dù sao Hiển Phi cũng có lỗi. Cứ vậy đi, phạt đổng lộc 3 năm, cấm túc 1 năm. Những đại thần trong tộc Hách Liên từ tứ phẩm trở lên giáng cấp một bậc, còn về quân quyền, giao lại cho Lâm tướng quân đi. Tạ ơn Hoàng thượng tha mạng. Thần tuân chỉ. Thời khắc này, Lao đã hiểu rõ, sở dĩ Hoàng thượng không ngăn Lao lại, là vì muốn tước binh quyền trong tay Lao thôi. Mà Lao giết Hiển Phi, cũng không khác nào lật mặt với Đại Lý Tự Khanh. Tất cả, đều đã được hắn sắp đặt ổn thỏa. Cũng có thể, hắn đã biết trước được chuyện hôm nay, biết có người muốn giết Ngược Nhi, nhưng không ngăn cản, là vì muốn chờ thời khắc này thôi. Hách Liên Bá khẽ cười, hoàng đế này, người đàn ông mà Lao đã nhìn hắn trưởng thành, giờ đã thay đổi rồi, càng ngày càng điềm tĩnh, thâm trầm, tàn nhẫn, quyết đoán, bây giờ ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế, đã biết cách qua cầu rút ván rồi ba. Nhưng lão cũng không thể không thừa nhận, đối phương càng ngày càng có khí phách của bậc vương giả. Đây là bất hạnh của lão, nhưng là vạn hạnh của quốc gia. Báo cho phủ nội vụ và lễ bộ, xử lý cho tốt hậu sự của hoàng hậu và Hiền Phi. Nói xong, hắn lạnh lùng quay người rời đi. Ban đầu, hắn không phế hậu là vì lễ trung thu, sau đó vẫn kéo dài, cũng vì nảy lên ý đồ khác, chính là muốn kích thích Hiền Phi động thủ. Nếu hôm nay không có tình huống phát sinh, cũng không tìm được cây chủy thủ kia, thì hắn cũng sẽ nghĩ cách để đẩy chuyện này lên người Hiền Phi. Với tình yêu của Hách Liên Bá dành cho con gái, chắc chắn sẽ giết Hiền Phi ngay tại chỗ. Sát hại Hoàng Phi nhất phẩm, là trọng tội xử chém toàn gia. Thứ hắn muốn, là 20 vạn đại quân trong tay Hách Liên Bá, cũng muốn kiềm chế cả tộc Hách Liên thanh danh hiển hách đó. Điều duy nhất hắn không dự đoán được, đó là chuyện này lại có liên quan tới Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình lúc này, vì ngất xỉu nên được đám thị vệ đưa về cung cảnh nhân. Thiện Ước dường như đã quen với tình cảnh này, nếu cô đoán không nhầm, thì chờ sau khi đám thị vệ kia đi khuất, tiểu thư nhà mình sẽ tỉnh ngay. Quả nhiên, đám thị vệ vừa bước chân trước ra khỏi cửa, Tô Cẩm Bình ở sau lưng đã ngồi dậy ngay, mẹ kiếp, giả vờ ngất xỉu mệt chết đi được. Tiểu thư, đám người kia đỡ người về mới mệt hơn chứ. Nàng đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, kiếm mấy sợi dây nịt buộc vào cổ tay áo, vừa làm vừa hỏi Thiền Ước, đúng rồi, quên mất không hỏi em lấy đâu ra cây chủy thủ và máu đó vậy. Lúc trưa nàng có dặn Thiền Ước đi kiếm một cây chủy thủ to hơn chủy thủ bình thường một chút, nếu có thể thì vẩy lên mặt dao chút máu. Không có máu người thì dùng máu động vật cũng được. Ban đầu nàng nghĩ chuyện này cũng không có gì khó, nhưng vừa rồi mới biết, ở trong cung không được phép có mấy thứ đồ đó. Thiền ức nghe hỏi, ấp úng nói, nô tỳ nhờ Lãnh công tử kiếm giúp ạ. Động tác của nàng hơi dừng lại một chút, Lãnh tử hàn à. Vậy còn người giúp nàng giấu chủy thủ vào tẩm cung của Hiền Phi, chẳng lẽ cũng là hắn ta?
Không, không thể nào.
Đây là lần thứ hai nàng được người kia giúp đỡ, mà lần đầu tiên người đó giúp nàng, thì Lãnh tử hàn cũng không ở Đông Lăng.
Vậy rốt cuộc là ai? Hắn có mục đích gì?
Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy?
Thiền ức vừa hỏi vừa lén quan sát sắc mặt của nàng. Cô biết tiểu thư không thích Lãnh công tử, nên cũng không biết liệu tiểu thư có tức giận vì chuyện này không?
Không có gì.
Thiền ức, nếu xuất cung, em muốn đi đâu?
Nàng giấu đi suy nghĩ của mình, vừa buộc dây nịt, vừa ra vẻ lơ đãng hỏi.
A, đi đâu ạ?
Nếu có thể, thì em hy vọng có thể quay về quê nhà mình một chuyến, tìm muội muội của em, có lẽ muội ấy vẫn còn sống.
Thiền ức trả lời, có vẻ hơi hoài niệm.
Tô Cẩm Bình quay lại nhìn cô, muội muội của em à?
Quê nhà em ở đâu?
Ở Tây Võ ạ, năm đó nhà em chạy loạn tới Đông Lăng, nên hai tỷ muội bị tách ra, cũng chưa gặp lại được muội ấy.
Nói xong, trong mắt Thiền ức thấp thoáng bóng nước, từ từ cúi đầu xuống.
Ừ, chờ chúng ta xuất cung, việc đầu tiên sẽ là đưa em đi tìm cô ấy.
Tô Cẩm Bình nói rồi đi ra cửa.
Thiền ức còn chưa kịp cảm động, thấy nàng định xuất môn, vội hỏi, tiểu thư, người đi đâu vậy?
Đương nhiên là đi tìm người tính sổ.
Ừ, Quân Lâm Ngộng.
Nếu coi Tô Cẩm Bình nàng là quả hồng mềm mặc người nhào nặn, thì ả sai lầm lớn rồi.
Con mộ dung xong, nể tình ả còn đang quẹt quạt, tạm tha ả lần này.
Nàng lắc mình một cái, bóng người biến mất trong bóng tối, nhảy lên, hạ xuống, động tác nhanh nhẹn đến quỷ dị.
Không bao lâu sau, nàng đã đến trước tẩm cung mộ dung xong, nghe đôi tỷ muội nói chuyện bên trong,
hừ, mạng của ả Tô Cẩm Bình kia cũng lớn thật.
Đã đến nước ấy rồi mà ả còn thoát được, lại khiến Hiền Phi mất mạng.
Biểu tỷ, tỷ đừng giận dữ, Tô Cẩm Bình ả là cái gì chứ?
Chẳng qua chỉ là một cung nữ nhỏ bé, biểu tỷ phu chỉ nhất thời bị ả làm cho mê muội, chơi bời vài ngày sẽ chán ngấy ngay thôi. Đàn ông không phải đều thế cả sao?
Quân Lâm Ngộng khuyên nhủ.
Biểu tỷ phu à?
Tự tin quá nhỉ?
Tô Cẩm Bình nàng không đồng ý, thì nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.
Ôi, thôi bỏ đi, cũng muộn rồi, muội đi nghỉ ngơi đi.
Mộ Dung xong nói, ả cảm thấy cực kỳ không cam lòng, khó khăn lắm mới mượn được mấy ám vệ hàng đầu của biểu ca, làm việc gọn gàng, lưu loát, không để lại chút dấu vết nào. Không ngờ lại bị người ta phá giải dễ dàng như vậy.
Tức chết ả mất.
Được rồi, muội về phòng đây.
Tỷ cứ yên tâm, dù ngày mai hai người đi rồi, cũng không cần phải lo.
Có muội ở đây, tất nhiên phải giúp tỷ xử lý ả tiện nhân kia đến nơi đến chốn.
Còn nữa, dù ta có không làm gì được ả, thì tới cuối cùng, cũng không biết ả có thể đi Nam Nhạc hay không.
Dù có đi, ả không thân không thích, sao có thể đấu lại tỷ chứ?
Tiện nhân ả.
Tô Cẩm Bình lại cười, bà đây sẽ nhớ kỹ.
Mộ Dung xong nghe vậy cũng thấy có lý, khẽ gật đầu,
ừ.
Quay về nghỉ ngơi đi.
Nói xong, chỉ một lát sau Quân Lâm Ngộng đã bước ra khỏi phòng Mộ Dung xong, đằng sau có bốn thị tỳ đi hầu, bước về phía cung điện cách đó khoảng trăm thước.
Soạt.
Trong bóng tối, bốn hòn đá bay ra, đánh chính xác vào bốn thị tỳ kia.
Phịch 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 phịch.
Vài tiếng, mấy thị tỳ kia đồng loạt ngã xuống.
Quân Lâm Ngộng kinh hãi, đang định hét tầm lên, một bàn tay đã vươn từ sau lưng ra bịt miệng ả lại, nhân tiện nhét một miếng vải vào miệng ả một chiếc bao tải chụp lên đầu ả.
Bốt bốt.
Dầm.
Chắc.
Bình.
Một loạt những tiếng động kỳ quái và tiếng rên khe khẽ đau đớn vang lên.
Không lâu sau, người trong bao tải đã không còn nhúc nhích nữa, có vẻ như bị đánh đến hôn mê, nhưng người đang hạ thủ vẫn không hề dừng lại, những cú đấm, cú đá liên tiếp rơi xuống.
Đến khi đánh đến mệnh phờ người, nàng mới cười lạnh một tiếng, giẫm một chân lên bao tải, rồi lột bao tải ra, để lộ khuôn mặt bị đánh cho sưng phồng như đầu heo của Quân Lâm Ngộng.
Nàng dùng chân day day đầu ả, công chúa điện hạ. Ngươi muốn giao huấn bà đây thì không cần lý do, nhưng có ai nói cho ngươi biết rằng, bà đây muốn đánh người cũng không cần lý do không?
Thiện nhân à?
Nói xong, nhìn đến tay đối phương, nàng giẫm mạnh lên, rắc rắc một tiếng vang lên giòn giã.
Để xem ai thực sự là thiện nhân hơn ai ba.
Cuối cùng, nàng hư lạnh một tiếng, để lại trên mặt ả một dấu chân rồi ngang nhiên rời đi.
Hoàng thượng, kế hoạch của quận chúa Mộ Dương lại thất bại, hình như từ sau khi bọn họ đến Đông Lăng. Dù thực hiện kế hoạch nào cũng đều luôn thất bại
vậy.
Không trách ngươi được.
Đứng dậy đi.
Dường như tâm trạng của Quân Lâm Nguyên kia rất tốt, nốt ruồi son ở mi tâm như phát ra tia sáng hồng nhạt.
Đêm nay, lúc qua cung Phi Phượng, nhìn thấy bóng đen kia, hắn đã biết kế hoạch hôm nay chắc chắn sẽ thất bại.
Tô Cẩm Bình này không chỉ có phúc lớn mạng lớn, còn luôn luôn có nhiều người giúp đỡ như vậy. Chỉ là, điều này cũng không phải trọng điểm là người kia cũng đã nhúng tay vào. Sau này chỉ e Hoàng Phủ Hoài Hàn sẽ gặp phiền phức không nhỏ.
Vâng.
Khi Tô Cẩm Bình tới vườn lê thì đã là đêm khuya, tên kia đã ngủ rồi. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, cởi áo khoác rồi chui vào giường. Người trên giường vốn đã ngủ say, không biết là cố tình hay vô ý, nhanh chóng quay sang ôm nàng, một đêm ngon giấc. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Cẩm Bình đã tỉnh dậy. Hôm qua khi đánh ả công chúa cho má kia, nàng khống chế lực rất tốt, nên chưa đến sáng, ả chắc chắn chưa tỉnh lại, vì thế, nàng phải lập tức quay về, tránh để người ta tra ra nàng. Tô Cẩm Bình mặc quần áo lại cẩn thận, hôn nhẹ lên trán ai đó, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Chờ nàng ra khỏi cửa, người trên giường liền mở mắt ra, trong mắt ẩn chứa nụ cười, nhưng cũng mang theo vẻ không biết làm sao, bao giờ thì nàng mới có thể không kiên cường như vậy nữa, để ta được bảo vệ nàng. Hắn đề cao sự thông minh của nàng, nhưng đôi khi cũng tức giận với sự thông minh của nàng. Nếu nàng không thông minh như vậy, nàng sẽ có thể sống an phận dưới sự che chở của hắn, không lo lắng, không buồn rầu rồi. Chuyện hôm qua hắn cũng biết hết, luôn phái tu bí mật theo dõi, để giúp đỡ nàng vào thời điểm tất yếu. Nhưng cuối cùng nàng vẫn tự hóa giải được, tuy cũng có người giúp nàng, có điều người kia. Đôi môi mỏng hơi cong lên, bí ẩn, khó hiểu. Này, cô có nghe tin gì chưa? Sáng sớm nay, người ta tìm thấy tiện nhân Tam Vương Phi kia ở sau núi giả, ôi chao, mặt ả bị đánh đến bầm dập cả lên, sưng vù như lầu heo, nghe nói cổ tay cũng bị gãy, bị bao lại như cái móng heo ấy, ôi cười chết ta luôn. Một tiểu cung nữ nói, cung nữ kia vội ngắt lời cô ta, suýt, đừng nói nữa, nếu để người khác nghe thấy thì chết đấy. Nghe nói Hoàng thượng và Hoàng đế Bắc Minh đã biết chuyện này rồi, cả hai đều vô cùng tức giận, mà ngay cả Tam Vương gia cũng giận dữ đến mức lao vào cung từ sáng sớm, bây giờ khắp Hoàng cung đều đang tra xét vụ việc này. Nếu để người khác biết chúng ta cười đùa vì ả gặp họa, chỉ e sẽ không thoát được đâu. Không phải Tam Vương gia không thích vị Vương Phi đó sao? Quả thật, quân Lâm Ngộng được gả đến Đông Lăng mới một tháng. Đã xử tử không ít thị thiếp của Tam Vương gia, trong đó còn có một người đang mang thai. Có tin đồn rằng ngay cả hiệu thư Tam Vương gia cũng viết rồi, cuối cùng nhờ Tứ Vương gia khuyên giải nên mới thôi. Lẽ ra, theo lý thuyết thì cô ả đó bị đánh, hắn phải rất cao hứng mới đúng chứ. Cung nữ kia nghe vậy liền lườm cô ta một cái, dù không thích thì cũng là vương phi của mình, ở bên ngoài bị đánh ra như vậy, thể diện của ngài ấy còn vứt vào đâu. Vừa dứt lời, đối phương liền gật gù, thì ra là để ý việc đó. Tô Cẩm Bình cầm chổi đi tới ngự thư phòng, trên đường đều nghe thấy mọi người bàn tán, nghe nói hôm nay là ngày quân Lâm Nguyên và Mộ Dung xong về nước. Nghe vậy, nàng cảm thấy vô cùng đắc ý, chỉ muốn đốt pháo hoa tưng bừng mà ăn mừng ngày hai kẻ kia cút đi thôi, suốt chặng đường đều khe khẽ hát. Trong khi nàng và Hạ Đông Mai đang nói chuyện trên trời dưới biển, thì các đại thần cũng chậm rãi đi về phía ngự thư phòng, xem ra là đến để tiễn quân Lâm Nguyên. Không bao lâu sau, Hoàng Phủ Hoài Hàn và quân Lâm Nguyên cũng cười nói xuất hiện ở cửa ngự thư phòng, kỳ nghệ của Lâm Nguyên huynh mới đúng là giỏi nhất. Hoài Hàn huynh đừng quá khiêm tốn. Giỏi nhất sao? Sao hắn lại cảm thấy như đối phương đang cố tình thua từng bước chứ, hôm nay ta phải về nước mất rồi. Nếu sau này có cơ hội, nhất định phải tái chiến 300 hiệp với Hoài Hàn huynh. Một lời đã định. Giọng nói lạnh băng vang lên. Một lời đã định. Hắn khẽ gật đầu. Không bao lâu sau, đội hình của Mộ Dung Song cũng đã chấn chỉnh sẵn sàng. Đang chờ ngoài cửa điện Chiêu Dương. Nhìn quân Lâm Nguyên, không hiểu sao Tô Cẩm Bình luôn cảm thấy có gì đó không ổn, dự cảm xấu càng lúc càng dâng lên. Hai người người nói, đang định tiễn hắn rời cung thì quân Lâm Ngộng đống vào tới, Hoàng Huynh, Huynh không thể đi được, Hoàng Huynh. Huynh phải tìm hung thủ giúp ta chứ. Hoàng Ngội bị người ta đánh thành thế này, hung thủ lại vẫn đang nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, sao ngài có thể đi được ba. Đi theo sau ả còn có cả Hoàng Phủ Vũ, vừa thấy hành vi bất kính, vô lễ của ả. Hắn chỉ muốn lao lên tung một đao chém chết ả luôn cho xong. Nhưng vì quân Lâm Nguyên đang ở đây, nên hắn đành phải bước tới kéo tay ả. Vương Phi, đương nhiên Hoàng Huynh sẽ tìm được hung thủ cho cô, mấy việc nhỏ đó đừng làm phiền Hoàng đế Bắc Minh. Tìm được hung thủ ả? Hoàng Phủ Vũ, đừng cho rằng ta không biết trong đầu ngươi đang nghĩ gì. Ngươi vì con tiểu tiện nhân mang thai đứa con hoang kiêm mà thầm đoán hận bản công chúa giết chết ả đấy, thì sao nào? Rốt cuộc ngươi có biết ai mới là thê tử kết tóc với ngươi không? Bây giờ bản công chúa bị người ta đánh, chưa biết chừng ngươi còn đang mừng thầm trong bụng ấy chứ. Còn nói tìm hung thủ giúp ta à? Bản công chúa thấy hung thủ chính là Tô Cẩm Bình kia kìa. Chứ à ra, trong hoàng cung này, bản công chúa cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai cả, hoàng. Bố ba. Một tiếng đanh gọn, bàn tay quân Lâm Nguyên đã rơi xuống mặt ả, khuôn mặt vốn sưng như đầu heo, bây giờ lại càng sưng thêm. Quân Lâm Ngộng bị cái tát này đẩy ngã xuống đất, đầu óc càng mơ hồ không hiểu vì sao. Hoàng Phủ Vũ đứng bên cạnh cũng nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì có mặt Quân Lâm Nguyên ở đây, thì hắn đã bóp chết con tiện nhân này từ lâu rồi. Bây giờ nhìn thấy Quân Lâm Nguyên tát cả một cái, trong lòng hắn cũng thấy thoải mái hơn.
Hoàng huynh Quân Lâm Ngộng nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi.
Quân Lâm Nguyên bước vài bước đến trước mặt ả, nốt ruồi son nơi mi tâm đỏ rực, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp đến kinh người của hắn, "Trẫm đã nói gì với ngươi? Đường đường là công chúa một nước, lại ở trước cửa ngự thư phòng làm ầm lên như mấy mụ đàn bà ngoài đường ngoài chợ, không có chứng cứ lại đi nghi ngờ người khác. Ở Bắc Minh đã ngang ngược như vậy, gả tới Đông Lăng làm vợ người ta còn không biết kiềm chế bất lại. Sao Bắc Minh ta lại có thể sinh ra loại người như ngươi chứ? Trẫm luôn cưng chiều sủng ái ngươi, là để ngươi coi trời bằng vùng, không biết trên dưới nữa hay sao?" Nghe hắn nói vậy, sắc đỏ trên mặt Quân Lâm Ngộng dần tái nhợt đi, lúc trước cả làm ầm lên ngoài ngự thư phòng Bắc Minh, hoàng huynh còn khen tính cách gã thật thà, thẳng thắn, sao hôm nay lại thành mấy mụ đàn bà ngoài đường ngoài chợ chứ?
Hoàng huynh,
ả còn đang định nói gì đó, nhưng đối phương còn lười phải nhìn ả thêm một cái, quay đầu nói với Hoàng Phủ Vũ, nếu Quân Lâm Ngộng còn không biết chừng mực như vậy, Tam Vương gia cứ tự xử lý theo ý mình là được, không cần phải kiêng dè gì chớm. Hắn vừa dứt lời, xung quanh đều vang lên những tiếng hít khí lạnh, ý của Hoàng đế Bắc Minh là muốn vứt bỏ công chúa này sao? Có điều, đây là muốn vứt bỏ công chúa, hay xóa bỏ liên hôn giữa Bắc Minh và Đông Lăng? Tô Cẩm Bình đứng một bên, lạnh lùng nhìn hai huynh muội này. Nàng cứ cảm thấy hai người họ rất kỳ quái, Quân Lâm Nguyên dường như cực kỳ chán ghét muội muội mình, nhưng Quân Lâm Ngộng lại như không hề hay biết. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Hoàng huynh, chính ngài đã đưa ta tới để kết thân với Đông Lăng mà bốn.
Ả cố tình nói ra câu này, để nhấn mạnh thân phận của mình, nâng giá trị của mình lên.
Quân Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, ngoài ngươi ra, vẫn còn có Nhã Nhi, Mạch Nhi.
Trẫm tin rằng dù là ai trong số hai muội ấy, cũng sẽ không giống như ngươi bây giờ.
Lúc này các vị đại thần Đông Lăng mới thở phào một hơi, thì ra là bất mãn với muội muội của mình thôi, không phải là muốn xóa bỏ quan hệ thân gia với Đông Lăng.
Tô Cẩm Bình lại thoáng cảm thấy, hành động này của Quân Lâm Nguyên là có mục đích riêng, chính là muốn thể hiện trước mặt mọi người rằng, hắn vứt bỏ Quân Lâm Ngộng. Với hành vi thường ngày của Quân Lâm Ngộng, không có sự che chở của hắn, sớm muộn gì cũng không thoát khỏi cái chết. Hắn thế này, là muốn giết chết muội muội ruột thịt của mình.
Vì sao lại như thế?
Lâm Nguyên huynh, hôm nay là ngày huynh về nước, không nên để mấy việc nhỏ làm hỏng tâm trạng của mình.
Hoàng Phủ Hoài Hàn lên tiếng khuyên giải.
Cơn giận của Quân Lâm Nguyên dường như tiêu đi một chút, hắn lập tức cười nói, Hoài Hàn huynh, mấy ngày nay ở Đông Lăng, Trẫm lại phát hiện ra một món bảo bối, không biết liệu huynh có từ bỏ được để tặng Trẫm mang theo không?
Không biết là thứ gì?
Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không đốc, sẽ không đáp ứng ngay. Hắn đưa một ngón tay ra, chỉ chính xác về phía Tô Cẩm Bình, nàng.
Nghe hắn nói vậy, các đại thần đều kinh hãi, sau đó quay sang nhìn nhau.
Đúng là dung mạo của Tô Cẩm Bình này rất đẹp, nhưng ngay cả Hoàng đế Bắc Minh mà cũng anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao?
Có điều, vừa rồi Quân Lâm Nguyên mới tỏ thái độ muốn vứt bỏ Quân Lâm Ngộng, bây giờ dùng một cung nữ đổi lấy giao tình hai nước cũng coi như có lời rồi.
Tô Cẩm Bình biến sắc, biết ngay là lại dính nàng vào mà.
Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng hơi nhíu mày, không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu này trước mặt nhiều văn võ bá quan như vậy.
Tình hình này khiến hắn muốn từ chối cùng không được.
Chẳng biết là Hoài Hàn huynh không nỡ, dù sao Tô Cẩm Bình cũng là thị tỷ đắc lực của huynh.
Chỉ là, chẳng cũng không phải nổi hứng nhất thời, chẳng tình nguyện cho nàng ngôi vị quý phi.
Quân Lâm Nguyên nói xong, mắt liền hướng về phía Tô Cẩm Bình, ánh mắt lóe sáng như một con rắn độc, nốt ruồi son ở mi tâm càng rực rỡ hơn.
Đến lúc này thì mọi người không hẹn mà cùng cho rằng Tô Cẩm Bình kia dẫm phải vận cất chó cực lớn, bình thường muốn hòa thân đều là phải gả công chúa đi, làm gì có chuyện gả cung nữ chứ.
Vì vậy, tất cả mọi người đều hưng phấn nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn, Hoàng thượng, Bắc Minh bệ hạ đã có thành ý đến thế này rồi, ngài nên đồng ý đi thôi, chuyện này rất có lợi cho mối quan hệ giữa hai nước.
Đúng thế.
Hoàng thượng, đây chính là niềm vinh hạnh lớn cho nước ta.
Một người khác lại lên tiếng.
Tô Niệm Hoa suýt thì vui mừng đến ngất xỉu, không ngờ tiểu tạp chủng này còn được Quân Lâm Nguyên nhìn trúng, nếu thật sự làm quý phi của Bắc Minh, không phải lão sẽ thành quốc trượng của Bắc Minh sao?
Như vậy, đương nhiên lão cũng sẽ có thêm hậu thuẫn, vì thế, lão lập tức nói, Hoàng thượng, tiểu nữ có thể được Bắc Minh bệ hạ ưu ái như vậy, cũng là phúc phận của con bé, xin Hoàng thượng cho con bé có cơ hội cống hiến cho đất nước ạ.
Chỉ vài ba câu, Tô Cẩm Bình đã bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió, chỉ có nàng và Hoàng Phủ Hoài Hàn. Quân Lâm Nguyên hiểu rằng, nếu nàng thực sự đi theo hắn, tuyệt đối không phải là quý phi gì cả, mà sẽ là thi thể.
Có điều, Quân Lâm Nguyên đã nói đến mức này, nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn còn không đồng ý, thì có vẻ như không hợp tình hợp lý lắm. gân xanh ở thái dương hắn nảy lên vài cái, do dự một chút, đang định cất lời.
Chương 80, tiêu rồi, ta sẽ thay rồi.
Hắn còn chưa nói xong, đã nghe soạt một tiếng, Tô Cẩm Bình quỳ sụp xuống, có vẻ vô cùng hoảng loạn, vừa quỳ vừa liếc đến bên chân Hoàng Phủ Hoài Hàn. Ánh mắt mọi người nhìn Tô Cẩm Bình đều cực kỳ phức tạp, có hâm mộ, có ghen tị, có cảm thán, mà ngay cả Tô Niệm Hoa cũng bị người ta nhìn bằng ánh mắt đố kỵ, vì thế, mọi người đều nghĩ hành động của Tô Cẩm Bình là muốn dập đầu tạ ơn, hoặc vì quá cao hưng đến không thể kiềm chế được. Ai ngờ, cô nàng nào đó vừa tới bên chân của Hoàng Phủ Hoài Hàn, liền ôm lấy chân hắn gào khóc cầm lên, không còn chút hình tượng nào, Hoàng thượng, nô tỳ không nỡ xa ngài đâu Hoàng thượng. Ơn của Hoàng thượng đối với nô tỳ chất cao như núi, nô tỳ sao có thể bỏ ngài mà đi chứ? Nếu nô tỳ thực sự đi theo Hoàng đế Bắc Minh, không quá 3 ngày sẽ chết vì nhớ Hoàng thượng mất. Ngài luôn yêu dân như con, xin ngài tuyệt đối không thể đồng ý với yêu cầu của Hoàng đế Bắc Minh được ạ. Nói xong, nước mắt nàng rơi la trã, nhìn vô cùng thương tâm, một bàn tay lại lén lút nhéo mạnh vào bắp đùi mình ở góc mà mọi người không nhìn thấy. Đúng là ơn cao như núi, cao đến mức không có lúc nào là nàng không muốn cắn chết đối phương. Mà cũng đúng là không quá 3 ngày, nàng chắc chắn sẽ phải chết, có điều, không phải chết vì nhớ Hoàng Phủ Hoài Hàn, mà là vì bị mỹ nhân rắn giết Quân Lâm Huyền kia bóp chết. Khoe miệng Hoàng Phủ Hoài Hàn run đến không thể kiềm chế nổi, ơn của mình dành cho nàng chất cao như núi à? Còn có thể chết vì nhớ thương mình sao? Cô gái này, đúng là cái gì cũng dám nói ba. Bình thường đối đầu với mình thì đắc ý như vậy, hôm nay bỗng nhiên lại tỏ ra cứ như là trung thành lắm ấy. Chỉ e là mấy vị đại thân đắc lực, năm xưa từng hết mực trung thành, tận tụy với phụ hoàng, đã qua đời nhiều năm giờ cũng muốn đội mồ sống dậy vì cảm thấy xấu hổ do năm đó mình không thể trung thành với tiên hoàng đến mức này quá. Sắc mặt của Quân Lâm Nguyên cũng thoáng bối rối không thể tin nổi. Trong ấn tượng của hắn, cô gái này luôn to gan lớn mật đối đầu với mình, bình thường cũng không hề khách khí với Hoàng Phủ Hoài Hàn, hắn còn tưởng nàng cứng đầu cứng cổ, thuộc loại người có thể chết không thể chịu nhục cơ, nhưng vừa nhìn thấy tình cảnh này. Khoe miệng hắn giật mạnh, đúng là cô gái có 1023. Không biết tại sao, nốt ruồi son nơi mi tâm vốn đang đỏ rực đống nhạt màu đi một chút. Chúng đại thần thì kinh ngạc đến mức suýt rơi cằm xuống đất, chuyện tốt như vậy mà nàng lại không muốn đi, nàng trung tâm với Hoàng thượng đến mức thế sao? Bọn họ tự cảm thấy mình còn chẳng bằng cái móng chân của nàng nữa. Nhưng cũng có người lại cảm thấy chẳng qua nàng lấy lui làm tiến, giả vờ giả vịt, lạt mềm buộc chặt mà thôi. Tô Niệm Hoa nghe thấy vậy, mặt cũng trắng bệch đi, vội đứng dậy ra vẻ cha hiền, cất lời dạy bảo Tô Cẩm Bình, Bình Nhi, gả đến nước Bắc Minh là cơ hội tốt để con cống hiến cho Đông Lăng, nếu con trung thành với Hoàng thượng, thì nên đồng ý mới phải chứ. Nói xong, lão ra sức nháy mắt ra hiệu với Tô Cẩm Bình, như muốn uy hiếp, đe dọa. Dù là nàng có giả vờ không muốn gả hay thật sự không muốn gả, thì cũng bắt buộc phải gả cho hắn. Tô Cẩm Bình liếc mắt nhìn đối phương, thấy lão mặc triều phục tùng hạc, tuổi cũng đã ngoài 50, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, còn thoáng thấy vẻ âm hiểm, khuôn mặt lão có nét giống Tô Cẩm Thu, thêm một tiếng Bình Nhi của lão, nàng cơ bản đã xác định được thân phận của đối phương. Lúc trước, lão đã bày mưu cho Tô Cẩm Thu hạ độc thiệt ức, để uy hiếp mình, hôm nay lại muốn đẩy mình đi hòa thân, xem ra chính chủ của cơ thể này cũng không được cha yêu thương gì mấy. Nếu đã vậy, nàng cũng chẳng cần thiết phải nể mặt bọn họ. Lao vừa dứt lời, thì chúng đại thần đều gật gù đồng ý, cảm thấy Lao nói rất có lý. Nhưng Hoàng Phủ Vũ và Hoàng Phủ Thương Địch lại cười lạnh, mọi người bên phe tả tướng vẫn duy trì im lặng, không nói gì, dù sao người cầm đầu của bọn họ còn chưa đến. Vì Hoàng hậu vừa mất, về lễ tiết, thì Hoàng thượng và chúng đại thần phải đến tiễn Quân Lâm Uyên. Nên thượng quan Cẩn Duệ được ủy thác cùng lễ bộ xử lý tang lễ của Hoàng hậu nương nương. Mấy đại thần bọn họ chờ Quân Lâm Nguyên đi rồi cũng sẽ phải qua đó để làm tròn đạo hiếu. Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này, cũng không biết thái độ của tả tướng đại nhân thế nào. Một chiêu thần lặng lặng nháy mắt với cung nhân ở cửa ngự thư phòng, cung nhân kia nhận được cám hiệu, liền nhìn trái nhìn phải e dè. Rồi lặng lẽ rời đi. Ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng liếc thấy hành động của cung nhân kia, nhưng không lên tiếng ngăn lại. Vì hắn cũng muốn biết thượng quan Cẩn Duệ có đồng ý gả Tô Cẩm Bình đến Bắc Minh hay không. Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự đều do cha mẹ có lời, môi trước dẫn lối. Nếu hưu tướng đại nhân đã đồng ý để chấm đưa Tô Cẩm Bình đi, vậy không biết Hoài Hàn huynh có đồng ý làm bà mối hay không? Quân Lâm Nguyên cười nói, đôi mắt hẹp dài liếc về phía Tô Cẩm Bình, ẩn dưới sát ý nồng đậm, còn thoáng có vẻ hứng thú mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Đã nói tới nước này rồi. Nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn còn không đồng ý chính là tự tay làm mất mặt Quân Lâm Nguyên trước mặt mọi người, đương nhiên sẽ rất bất lợi cho mối quan hệ giữa hai nước. Nhưng mà, hắn hít sâu một hơi. Chính hắn cũng cảm thấy không cam lòng, sự tình đã đến nước này rồi, bảo hắn thả Tô Cẩm Bình đi thì. Bệ hạ Bắc Minh, nô tỳ cho rằng những lời ấy của phụ thân là sai ạ. Tô Cẩm Bình nói xong liền đứng dậy, lau nước mắt vì bị mình méo đùi mà ra, ưỡn ngực, kiêu ngạo đứng thẳng, đôi mắt phượng quét qua đám người phía dưới. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người thậm chí còn nghĩ, cô gái đứng trước mặt họ chính là hoàng hậu Mẫu Nghi Thiên Hạ, mang trên người khí phách ngạo mạn, hào hùng, đứng trên cả thiên hạ. Ngay sau đó, nàng lớn tiếng nói, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị, phụ thân đại nhân, nếu con gái gả cho hoàng thượng Bắc Minh, thì chính là công thần lớn trong mối bang giao của hai nước, thậm chí còn có thể khiến đại danh của con gái được ghi vào trong sử sách, vinh quang đến mức nào chứ? Nếu ở lại Đông Lăng, con gái cũng chỉ có thể là một cung nữ bé nhỏ, cuối cùng vùi cho cốt vào nơi giếng cạn hoang vu mà thôi, chết cũng chẳng ai biết. Vì thế, về lý thuyết mà nói, thì chuyện này đối với con gái chỉ có trăm điều lợi mà không hề có chút hại nào. Con gái hẳn phải nên đồng ý ngay mới đúng. Nghe nàng nói vậy, mọi người đều quay sang nhìn nhau, lập tức gật gật đầu, quả thật, nàng nói không sai. Nhưng đột nhiên Tô Cẩm Bình lại nói mấy chuyện này làm gì? Ngay cả Tô Niệm Hoa cũng trở nên mơ hồ, đầu tiên là ngạc nhiên vì sự thay đổi hoàn toàn của đứa con gái này sau khi nhập cung, sau đó lại càng tò mò về mục đích của mấy lời này. Nhưng mà, phụ thân đại nhân, người cũng biết, hoàng hậu nương nương vừa mất, con gái đã vội vàng xuất giá, đây chính là chuyện đại bất kính. Nếu để truyền ra ngoài, người đời sẽ bàn tán về con gái thế nào đấy. Điều đó cũng không quan trọng, quan trọng hơn là, phụ thân nhất định sẽ bị mang tiếng dạy dỗ con gái không nghiêm, nếu con gái đẩy phụ thân đại nhân rơi vào tình thế như vậy, chính là bất hiếu. Đến lúc đó, hoàng thượng cũng sẽ bị con dân đeo xấu, dẹp hiểu, còn nghĩ rằng một quốc gia rộng lớn trù phú như Đông Lăng ta, vì muốn liên minh với Bắc Minh mà vội vội vàng vàng kết thân ngay lúc hoàng hậu tân thiên. Nếu nô tỳ đẩy hoàng thượng vào tình thế đó, chính là bất trung. Mà bệ hạ Bắc Minh, vừa đến Đông Lăng có mấy ngày, lại vô cùng quan tâm tình nghĩ. A như vậy với nô tỳ, khiến nô tỳ vô cùng cảm động. Nhưng nếu nô tỳ thật sự gả qua đó trong thời điểm này, sẽ chỉ khiến người trong thiên hạ xì xào bệ hạ Bắc Minh không hiểu lễ tiết, chính là bất nghĩa. Nô tỳ dù chết cũng tuyệt đối không thể làm người bất trung, bất hiếu, bất nghĩa như vậy được. Nàng gần từng tiếng một, mạnh mẽ, rõ ràng, ánh mắt còn trào dâng nghĩa khí, khiến không ít võ tướng đứng đây cũng bị nàng thuyết phục. Đầu tiên là kính nể sự gan dạ hiểu biết của nàng, sau là kính nể nhân phẩm, đức hạnh của nàng. Thậm chí, có những lao thần nhìn dáng vẻ này của Tô Cẩm Bình, còn thầm nghĩ trong lòng, nếu Tô Cẩm Bình mà là con dòng chính của danh môn vọng tộc, thì với phẩm hạnh đó, dù làm hoàng hậu cũng được nữa, so với Hách Liên Dung nữa kia, thì nàng mạnh mẽ hơn gấp mấy trăm lần. Chỉ có người con gái như vậy mới xứng đáng làm quốc mẫu của Đông Lăng bọn họ. Nói xong những lời này, nét mặt Tô Cẩm Bình vô cùng nghiêm túc, giống như vô cùng trung tâm với Hoàng Phủ Hoài Hàn, vô cùng kính trọng Tô Niệm Hoa, cũng vạn phần cảm tạ tình cảm của Quân Lâm Nguyên vậy. Chỉ là, lúc nhắc đến Quân Lâm Nguyên, hai từ quan tâm, tình nghĩa được nàng gần lên rất nặng. Đúng là vô cùng quan tâm, Quân Lâm Nguyên chết tiệt, nếu có một ngày nào đó để hắn rơi vào tay nàng, nhất định nàng sẽ băm vằm hắn thành trăm nghìn mảnh. Nàng cố thu lại tâm trạng, thầm cười gian một tiếng, Hách Liên Dung Nhược thực sự chết rất đúng lúc, cho nàng một lý do mạnh mẽ, hợp lý như vậy ba. Khoe miệng Hoàng Phủ Hoài Hàn và Quân Lâm Nguyên lặng lẽ run lên, cô gái này mà có nhân phẩm tốt như thế sao? Bọn họ thực sự không nhận ra ba. May mà nàng là phụ nữ, chứ nếu là đàn ông, chỉ cần lên triều nhất định sẽ làm nổi lên một màn máu tanh mưa máu, chỉ cần há miệng cũng có thể cái chết thành sống. Hiếm thấy nhất là, khi cô nàng này nói những điều trái lương tâm, trên mặt còn chẳng hề có chút chột dạ, ấy nấy nào, nói những điều đó như một sự thật hiển nhiên, giống như thực sự nghĩ cho bọn họ vậy. Quan tâm. Tình nghĩa à? Nụ cười trên khỏe miệng Quân Lâm Nguyên càng sâu thêm. Đúng. Nói rất đúng. Hoàng Phủ Vũ lớn tiếng nói, ánh mắt sáng rực. Hắn ta là người luôn chinh chiến nơi xa trường, từ trong bản chất đã luôn thể hiện một khí phách anh hào khiến người khác khó có thể so bì. Lúc này nghe Tô Cẩm Bình nói vậy, toàn bộ khí thế trong người đều bị nàng khơi lên, không kìm được liền bước tới căng rán. Hoàng huynh, Tô Cẩm Bình nói rất có lý. Nếu thật sự gả nàng đi Bắc Minh, người đời chắc chắn sẽ cười nhạo Đông Lăng ta không biết liêm sỉ, chỉ e ngay cả Hoàng thượng Bắc Minh cũng sẽ bị người đời bàn tán theo, thần đệ cho rằng, hôn sự này không thể tiến hành được. Vốn dĩ Hoàng Phủ Vũ không biết ân oán giữa Tô Cẩm Bình và Quân Lâm Uyên, nên hắn ta nghĩ rằng, nếu Tô Cẩm Bình được gả tới Bắc Minh, sẽ chỉ khiến lao già Tô Niệm Hoa có thêm một hậu thuẫn vững chắc. Hơn nữa, vừa rồi Tô Cẩm Bình nói cũng thực sự rất có tình có lý, khiến hắn không khỏi cảm thán trong lòng, tiểu cựu tinh mắt thật, nhìn chúng cô gái có chung có nghĩa như thế. Chỉ tiếc thân phận của đối phương lại. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Tuy Tô Niệm Hoa đã bị biếm xuống thành lễ bộ thượng thư, nhưng lễ bộ thượng thư cũ còn chưa điều động đi nơi khác, không biết là Hoàng Phủ Hoài Hàn đã quên rồi,
hay là cố tình kiềm chế quyền lực của Tô Niệm Hoa, nhưng mấy phần tử trung thành trong bè phái hữu tướng ban đầu nghe vậy cũng muốn nói vài lời cứu vãn tình hình, nhưng Tô Cẩm Bình đã nói vậy, bọn họ cũng không thể tìm được câu nào phù hợp để phản bác nữa. Phản bác tức là gì? Tức là hại hoàng thượng bất nghĩa, tức là bọn họ vô sỉ đến mức không bằng cả một cô gái được nuôi lớn nơi khuê phòng nữa. Một số ít các đại thần yêu nước cũng đứng ra đồng ý với Hoàng Phủ Vũ, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình, giống như đang nhìn một nữ thần, trong mắt đầy vẻ tán thưởng và khâm phục. Khóe môi Quân Lâm Nguyên giật mạnh, cũng không biết phải nói gì mới tốt, cứ như dù có nói gì, thì cũng không thay đổi được kết cục là hắn đã thua vậy. Đấu với Tô Cẩm Bình bao nhiêu lần đều nhận phần tha, hắn vốn phải tức đến chết đi được, nhưng không hiểu sao, lúc này hắn lại thấy hơi buồn cười. Quân Lâm Ngộng còn nằm dưới đất kia, bây giờ mới chợt hiểu ra, bảo sao Hoàng Huynh không chịu ra mặt giúp mình. Thì ra hắn cũng bị con ả lẳng lơ này mê hoặc rồi. Còn cả Hoàng Phủ Vũ nữa, ánh mắt hắn nhìn Tô Cẩm Bình thế kia là sao? Ả tức đến nóng bừng cả người, nghiến chặt răng, Tô Cẩm Bình, nỗi nhục mà hôm nay bản công chúa phải chịu, ngày khác nhất định sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần. Đúng lúc này, cung nhân lúc nãy lén đi hỏi ý kiến thượng quan Cẩn Duệ đã quay lại, đứng sau Hoàng Phủ Hoài Hàn lén ra hiệu với phái tả tướng, vì vậy mọi người trong phái tả tướng đều đứng dậy, góp ý với Hoàng Phủ Hoài Hàn, cho rằng việc này không ổn. Thái độ của phái tả tướng khiến trong đáy mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn thoáng xuất hiện nụ cười, Tô Cẩm Bình đúng là bảo vật, chỉ giữ một mình nàng, không biết có thể khống chế được biết bao nhiêu người. Mà những người đó, tình nguyện trả giá vì nàng đến mức nào? Câu trả lời cho vấn đề này thực sự khiến hắn ngạc nhiên. Tình hình hiện giờ là nói về lòng yêu nước, trung thành, phía tả tướng nói không ổn, phía hữu tướng không nói được một lời, Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng ra vẻ khó xử nhìn Quân Lâm Viên nói, Lâm Viên huynh, Tô Cẩm Bình nói cũng có lý, huynh xem. Việc này, đương nhiên Quân Lâm Nguyên thừa hiểu bản thân Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không muốn, mà ý đối phương thế này đã rõ ràng, liền nói, là chấm suy nghĩ không chu toàn rồi. Hơn nữa, Hoàng hậu Quý Quốc vừa qua đời, chấm cũng nên thắp một nén nhang mới đúng, tự dưng lại nói chuyện này, quả thực không ổn. Hoàng Phủ Hoài Hàn liền cười khách sao, dù Hoàng hậu có tôn quý bao nhiêu cũng không đủ tư cách để Lâm Nguyên huynh tự dâng hương đâu, Lâm Nguyên huynh khách sáo quá rồi. Nếu đã vậy, chấm cũng không miễn cưỡng nữa. Có điều, Hoài Hàn huynh, chuyện này chấm nói rất thật lòng, vài ngày nữa, chấm sẽ gửi quốc thư đến, huynh thấy thế nào? Muốn hắn buông tha cho Tô Cẩm Bình à? Không dễ thế đâu. Nếu tiếp tục từ chối, thì chẳng khác nào Hoàng Phủ Hoài Hàn không muốn giao hảo với hắn, khóe môi lạnh như băng cong lên nói, nếu thế, thì cứ quyết định vậy đi. Được Lâm Nguyên huynh nhìn chúng là phúc khí của tiểu cung nữ này. Thêm vài ngày nữa, giá trị của Tô Cẩm Bình cũng đã tận dụng triệt để, bỏ đi cũng chẳng sao. Ai ngờ, Tô Cẩm Bình lại không chấp nhận sự sắp xếp của hai người này, nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu là quốc mẫu, cũng chính là mẫu thân của thần dân Đông Lăng ta, để tỏ sự hiếu kính chân thành với Hoàng hậu, cũng tỏ rõ sự trung thành của nô tỳ với Đông Lăng, nô tỳ tình nguyện chịu tang với Hoàng hậu 3 năm. Xin Hoàng thượng cho phép. Ai biết được 3 năm nữa mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào? Đương nhiên, việc dễ xảy ra nhất là nàng đã sung sướng rời khỏi cái nơi quỷ quái này từ lâu rồi ba. Vị hoàng đế nào đó ngẩn người, khoe miệng lại kéo lên. Cô nàng này càng nói càng quá thể, rõ ràng nàng và Hách Liên Dung Nhược căm hận nhau đến cực điểm mà còn nói trung thành với Hoàng hậu à? Chịu tang 3 năm nữa á? Tô Niệm Hoa bước lên vài bước, Hoàng thượng, Lão Thần cho rằng không thể như vậy được. Thân phận của Hoàng hậu nương nương cao quý như vậy, có muốn chịu tang cũng phải là công chúa tôn kính. Tô Cẩm Bình tuy là con gái của Lão Thần, nhưng cũng chỉ là con thiếp thất không được phép xuất hiện ngoài phòng khách, nếu chịu tang với Hoàng hậu chính là bôi nhọ sự cao quý của Hoàng hậu. Hoàng thượng không thể đồng ý với yêu cầu vô lý của con bé được ạ. Đùa đấy à? Lão còn đang muốn nhanh chóng lên làm quốc trượng Bắc Minh để còn khởi binh, chờ 3 năm nữa ai biết mọi chuyện sẽ thế nào. Vô tình nhất là bậc đế vương, bây giờ Quân Lâm Nguyên còn có ý với con bé, phải nhanh chóng mà đẩy con bé sang đó, lợi dụng triệt để, chứ chờ đến 3 năm sau, chỉ e hắn đã quên chuyện này lên tê. Tận 9 tầng mây rồi. Phụ thân đại nhân, Hoàng hậu nương nương còn chưa sinh con, người lại không đồng ý cho con gái chịu tang với ngài ấy. Ý người là đường đường là một hoàng hậu của Đông Lăng, vậy mà sau khi qua đời lại chẳng hề có lấy một người tình nguyện chịu tang sao. Hơn nữa, ý người nói vậy là sao? Con gái chịu tang với hoàng hậu là bôi nhọ sự cao quý của hoàng hậu ư? Vậy con gái mà gả cho hoàng thượng Bắc Minh chẳng phải sẽ càng bôi nhọ sự cao quý của hoàng thượng Bắc Minh sao? Thực ra, Đông Lăng cũng không có quy định rằng hoàng hậu Tấn Thiên thì người dân phải chịu tang không được cưới gả. Nói chung, mọi người đều tự giác chịu tang khoảng 3 tháng mà thôi. Vì vậy, mấy lời này của Tô Cẩm Bình coi như cũng có lý, thành công bác bỏ lời nói của Tô Niệm Hoa khiến lão không còn bị hiểu. Tê nói gì hơn? Mặc dù mọi người cũng thầm phê phán việc Tô Cẩm Bình phản đối cha mình trước mặt mọi người, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Tô Niệm Hoa suy nghĩ không đến nơi đến chốn, nói như lão khác nào hạ thấp Quân Lâm Uyên. Vì vậy, mọi người lại thầm thán phục nghĩa khí của Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình nói xong lại quay người nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn, Hoàng thượng, lúc này không thể đến chịu tang trước linh cứu của Hoàng hậu đã khiến nô tỳ vô cùng đau khổ rồi, xin Hoàng thượng đừng lấy những chuyện thế tục ra để làm rối loạn lòng thành của nô tỳ dành cho Hoàng hậu nữa. Dứt lời, nàng lại nói với Quân Lâm Uyên, Bắc Minh bệ hạ, thiên hạ còn rất nhiều những người con gái tốt đẹp, xin ngài đừng cố chấp với nô tỳ như vậy, nô tỳ cảm tạ thâm tình của ngài, nếu như có kiếp sau, nô tỳ nguyện có thể kết liền cảnh với ngài. Nếu đã nói tới nước này mà Quân Lâm Uyên còn không chịu thôi, thì lại mang tiếng dây dưa quá. Nốt ruồi so nước ác, gương mặt xinh đẹp đến chết người khiến không ít đại thần đứng đây suýt chảy máu mũi, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình như có ẩn ý sâu xa, khẽ cười rồi nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn, nếu đã vậy, 3 năm nữa chấm lại gửi quốc thư tới, 3 năm này, mong rằng Hoài Hàn huynh sẽ không gả nàng cho người khác. Hừ, 3 năm à, sau 3 năm nữa, hắn cũng không thể quên được cô gái đã nhiều lần khiến mình phải kinh ngạc này. Dù có quên, qua 3 năm nữa, cô gái này cũng đã 21, chưa nói đến chuyện cung nữ không thể gả chồng, dù có được phép gả, thì tuổi đó cũng chẳng thể nào gả cho ai được nữa. Hắn vừa dứt lời, chúng đại thần đều hít khí lạnh, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình vô cùng phức tạp, cung nữ này thật quá may mắn mà, đã từ chối hết cách còn có thể khiến Bắc Minh Hoàng thật lòng chờ đợi như vậy. Khiến người ta phải kinh ngạc hơn nữa là, dưới sự quyến rũ, dụ dỗ như vậy, mà vì trung thành với Đông Lăng, nàng lại có thể từ chối dứt khoát không chút do dự. Đúng là một cô gái có tình có nghĩa. Tô Cẩm Bình âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm trách chính mình sao đêm qua không trùm bao tải mà đánh cho hắn sương mặt lên luôn đi. Có cần phải cố tình dây dưa như thế không, 3 năm nữa mà còn không chịu buông tha cho nàng. Hắn có còn là người nữa không? Có phải là người không? Vậy mà cũng là vua được. Được. 3 năm nữa chấm sẽ chờ quốc thư của Lâm Viên Huynh. Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không từ chối. Đã vậy, chấm yên tâm rồi. Mộ Dương còn đang chờ chấm. Châm cáo tử. Quân Lâm Nguyên nói xong liền muốn quay đi. Hoàng Phủ Hoài Hàn đưa tay ra, mời. Vì Hoàng hậu qua đời, nên nghi lễ đưa tiễn cũng không quá long trọng, mọi người chỉ đi bộ theo Hoàng Phủ Hoài Hàn, tiễn đoàn người Quân Lâm Nguyên ra khỏi Hoàng Cung. Vì chuyện vừa rồi, nên Tô Cẩm Bình cũng phải đi theo đội ngũ đưa tiễn. Đến cửa cung, Hoàng Phủ Hoài Hàn và Quân Lâm Nguyên lại hàn huyên chàng giang đại hải mấy lời máy móc, vô nghĩa, khiến nàng ngáp liên tục, lại không thể không bày ra dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Nàng liếc mắt nhìn quanh, lại thấy thiếu mất vài người. A, sao Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Giật không tới? Nghĩ đến Hoàng Phủ Giật, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác áy náy, không biết bây giờ hắn thế nào. Đúng lúc này, nàng lại nghe Hoàng Phủ Thương Địch nhỏ giọng nói với Hoàng Phủ Vũ, Tam Hoàng Huynh, sao hôm nay nhị Hoàng Huynh không tới? Về lý thuyết mà nói, thì mấy trường hợp thế này, hắn nên xuất hiện mới đúng chứ. Hơn nữa, Hách Liên Dung được chết, dù thế nào hắn cũng phải vào cung cung viếng. Chẳng phải là phải chăm sóc tiểu cựu sao? Có bao giờ nhị hoàng huynh coi trọng mấy thứ lệ giáo cũ kỹ này đâu, không tới cũng chẳng có gì kỳ lạ. Hoàng Phủ Vũ đáp, lúc nói đến Hoàng Phủ Giật, hắn ta còn hơi buồn phiền dây mi tâm. Dứt lời, cả hai đều nhìn về phía Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình đứng cách đó không xa, vừa nghe vậy liền ngẩn người, bắt gặp ánh mắt của họ, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, không nói được lời nào. Nàng im lặng đứng đó, cũng không nói với hai người kia câu gì. Có thể nàng quan tâm đến Hoàng Phủ Giật, nhưng đây cũng chính là cuộc sống của người ta, nàng không cần thiết phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người khác, mạnh được yếu thua, nếu như hắn đủ mạnh mẽ, cũng sẽ không bị Hoàng Phủ Hoài Hàn gài bẫy như vậy. Tất cả những chuyện này đều không phải vấn đề của nàng. Hơn nữa, hắn và nàng tuyệt đối không thể. Chỉ mong, rồi sẽ có một ngày, hắn suy nghĩ thông suốt hơn. Trong khi tâm tư của nàng đang rối loạn, Quân Lâm Nguyên đứng cách đó không xa bỗng quay đầu nhìn nàng, đôi mắt hẹp dài lấp lánh, nốt ruồi son đỏ rực như lửa. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nói với Tô Cẩm Bình, Bình Nhi, chúng ta còn nhiều thời gian. Hắn buông ra một câu nói đầy ẩn ý sâu xa, rồi nhoẻn miệng cười khẽ, tung người lên ngựa. Nụ cười này, khiến không ít người mất hồn, thầm tán thưởng trong lòng, Bắc Minh Hoàng quả là vô cùng xinh đẹp, bảo sao trước đây. Bình Nhi à? Dạ dày Tô Cẩm Bình quặn lên, suýt nữa nôn thốc nôn tháo ba. Cái tên Quân Lâm Viên này, đúng là cái gì cũng nói được. Mi tâm nàng nảy lên bần bật. Cười lạnh nói, đúng thế, còn nhiều thời gian. Còn chưa biết cuối cùng ai sẽ lạc vào tay ai đâu. Chúng đại thần nghe hai người này nói thì như tâm tình, nhưng lại thoáng có cảm giác như dương cung bạc kiếm, khiến mọi người đều quay sang nhìn nhau. Còn không để cho họ nghĩ nhiều, Quân Lâm Nguyên đã thúc ngựa chạy đi, xe ngựa của Mộ Dung song theo sát phía sau.
Ngay khi lướt qua mặt Tô Cẩm Bình, một bàn tay trắng nõn bỗng nhấc rèm che lên, đôi mắt âm độc nhìn nàng chằm chằm, quả thật, còn rất nhiều thời gian ba. Tô Cẩm Bình khẽ cười nhìn theo bóng họ. Cút mau đi. Hẹn gặp lại, à không, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa ba. Có điên mới muốn có nhiều thời gian với các người. Tiễn quân Lâm Nguyên xong, mọi người đương nhiên phải chuẩn bị quay về thay áo tang đến linh đường chịu tang. Hoàng Phủ Hoài Hàn quay đầu, ánh mắt đầy ẩn ý và trêu tức nhìn nàng, nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy đối phương lộ ra vẻ áy náy hay mất tự nhiên nào, chỉ đắc ý nhìn lại hắn. Khoe mắt vị hoàng đế nào đó hơi giật lên, cười lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Tô Cẩm Bình đương nhiên phải chạy đuổi theo. Chúng đại thần cũng đều đi theo sau bọn họ, thương cảm nhìn theo bóng Tô Cẩm Bình. Dù là phe tả tướng, phe hữu tướng, hay là các hoàng thân quốc thích, đều không hẹn mà cùng cảm thán trong lòng, đúng là một cô gái tốt có nhân có nghĩa. Chỉ tiếc là hoàng thượng lại chỉ cho nàng làm một cung nữ nhỏ bé, tiếc quá, thật sự quá đáng tiếc. Nghĩ vậy, tất cả đều bất giác cùng lắc đầu. Hoàng Phủ Hoài Hàn đi phía trước, nghe tiếng bước chân vui vẻ của người nào đó đi sau mình, hắn lại bất giác thấy buồn cười, thầm nghĩ, nếu không phải vừa rồi nàng vừa ra vẻ chân thành, đằng sau còn có chúng đại thần, thì có khi nàng còn lẩm bẩm ca hát rồi. Không biết vì sao, thấy nàng vui sướng, tâm trạng của hắn cũng thoải mái hẳn lên. Tới trước cửa điện Chiêu Dương, chúng đại thần liền cáo biệt Hoàng Phủ Hoài Hàn, đi thay đổi y y phục, rồi tới linh đường. Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng quay về điện dưỡng tâm đổi một bộ thường phục phù hợp để tới linh đường, dù thế nào cũng phải ra vẻ một chút. Đi tới con đường rẽ hai lối đi ngự thư phòng và điện dưỡng tâm, Tô Cẩm Bình muốn quay về buôn chuyện với Hạ Đông Mai, liền nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn, Hoàng thượng, nô tỳ phải quay về quét sân, xin cáo lui trước. Ai ngờ vị hoàng đế nào đó hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, về quét sân à? Tô Cẩm Bình, không phải ngươi vô cùng trung tâm với hoàng hậu sao? Sao không đợi chấm thay y phục rồi đưa ngươi qua, cho ngươi có thể chịu tang hoàng hậu chứ? Cô nàng nào đó âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kìm nén cảm giác muốn đập cho tên đứng trước mặt mình một trận, gượng cười, rít răng nói, khởi bẩm hoàng thượng, người đi chịu tang phải mặc tang phục, khả năng kinh tế của nô tỳ có hạn, không mua được áo tang ạ. Lừa được chút bạc cũng tốt. Mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn giật giật, lạnh lùng nói, vậy đúng là cũng ngất ước cho ngươi rồi. Dứt lời, hắn quay sang phân phó Tiểu Lâm Tử, đi kiếm cho nàng một bộ áo tang đến đây. Hắn biết Tô Cẩm Bình không muốn chịu tang Hách Liên Dung được, cho nên hắn cũng chỉ đơn thuần muốn làm nàng phải ở mức thôi. Tô Cẩm Bình nghe thấy thế lại tiếp tục nghiến răng, trong lòng không ngừng đâm chọc tên tiểu nhân Hoàng Phủ Hoài Hàn này. Cái đầu ngươi ấy, ai thèm đi chịu tang Hách Liên Dung được chứ? Chịu tang cho đồ tiện nhân đó, thà đâm cho nàng một đao chết luôn cho xong. Nàng hít sâu vài hơi mới bình tĩnh lại được, gượng cười đáp, nô tỳ tuân mệnh. Tô Cẩm Bình nhàm chán đứng ngoài cửa chờ đợi một lúc lâu, nhìn cái nhà xí quen thuộc ở cách điện dưỡng tâm không xa, cả tấm biển có hai chữ xa lạ treo trên đó nữa. Nghe nói, đó là hai chữ ngự dụng được viết theo chữ phồn thể, nàng đông có cảm giác như thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi. Nàng thầm suy nghĩ, nếu không phải vì đêm hôm đó mình xuyên không, tâm trạng không tốt vì mất tiền mà chạy ra ngoài đi dạo, cũng không vừa vặn đánh giấm rồi đấu võ mồm với Hoàng Phủ Dạ, thì đã không chạy tới đây tìm về đúng cờ. Nếu sau khi đến đây, mình không chủ quan cho rằng Hoàng thượng đều mặc long bào vàng, hơn nữa đi nhà xí còn phải có rất nhiều người đi theo, thì đã không hiểu lầm Hoàng Phủ Hoài Hàn là hàng giả mạo rồi đắc tội đối phương. Nàng sẽ càng không bị biếm thành cung nữ quét cung cảnh nhân, cũng sẽ không quen biết cái tên kiêu ngạo nhóng nheo kia, trên bụng cũng sẽ không mơ mơ hồ hồ mà nhiều thêm một miếng thịt. Mẹ kiếp, nói tới nói lui, cũng là vì đống phân trong bụng làm cho mình bị phiền phức mà ba. Chạy cả nước mắt. Nàng vừa oán thán cho nhân sinh của mình, vừa chờ tên cẩu hoàng đế thay một bộ y y phục mà còn vất vả hơn thêu hoa kia đi ra. Phải đến 3 tuần hương sau, dưới sự hầu hạ của đám hạ nhân, Hoàng Phủ Hoài Hàn mới thay đổi xong y y phục. Hắn mặc một chiếc áo bào gấm đen bước ra, và áo và cổ tay áo đều được thêu hoa văn rồng, hông đeo một chiếc thắt lưng gấm cùng màu, trên đầu vẫn là long quan bằng vàng, vừa nhìn đã thấy vô cùng khí phách, còn mang tiềm ẩn khí chất lạnh đến thấu xương. Tô Cẩm Bình ngẩn người trong giây lát. Người này mặc áo bào gấm đen nhìn còn đẹp hơn màu tím đậm, tuy mất đi khí chất cao quý kia, nhưng lại càng khí phách và lạnh lùng hơn. Thấy cô nàng nào đó thoáng thất thần, không hiểu sao trong lòng vị hoàng đế nào đó lại bỗng cảm thấy sung sướng, có lẽ là xuất phát từ lòng tự trọng đơn thuần của đàn ông thôi. Từ trước tới giờ, hắn luôn là một sự tồn tại khiến phụ nữ phải ngước nhìn, chỉ có trước mặt cô gái này, dường như con người hắn chẳng có chút giá trị nào, giá cả thị trường gần như chìm xuống tận đáy vực. Hôm nay nhìn thấy sắc mặt này của nàng, đương nhiên hắn cũng vất vát được một chút tự tôn và hư vinh. Nhưng mà, sau một giây ngẩn ra, thái độ của Tô Cẩm Bình lập tức khôi phục lại như bình thường, trong đôi mắt phượng còn thoáng có vẻ tiếc nuối. Dáng vẻ anh tuấn như vậy, tiếc là nhân phẩm lại kém đến thế. Tiếc thật,
thật sự rất đáng tiếc. Biểu cảm này của nàng cũng khiến Hoàng Phủ Hoài Hàn đen mặt. Một tiểu thái giám nhanh chóng đưa một bộ tang phục đến, đưa cho Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình khoác bừa lên người mình, trong đầu đột nhiên lóe lên chút gì đó, liền quay sang hỏi Hoàng Phủ Hoài Hàn với dáng vẻ cực kỳ thâm sâu. Hoàng thượng, ngài có cảm thấy hôm nay nô tỳ hơi khắc khắc không? Gân xanh ở thái dương của vị hoàng đế nào đó hơi nảy lên, khóe môi lạnh như băng cũng hơi co giật, vì sao hắn lại cảm thấy mấy lời này nghe quen quen nhỉ? Không phải cô nàng này lại tiếp tục đấy chứ, có gì khác? Khu khu. Cô nàng nào đó ho khan vài cái thật to, rồi đưa một bàn tay lên, ra vẻ thâm sâu nhấn nhấn mi tâm của mình, hơi cúi đầu, ra vẻ nhân vật thần bí, trầm giọng nói, chẳng lẽ hoàng thượng không cảm thấy tư thế của nô tỳ hôm nay oai hùng đến bất ngờ sao? Khí phách lẫm liệt, lại tuyệt đối trung tâm với Đông Lăng và ngài, nên hôm nay nhìn thân hình của nô tỳ càng cao lớn đến kỳ lạ sao? Khóe mắt hắn giật lên điên cuồng, nhìn cao lớn đến kỳ lạ à? Hắn thật sự không nhận ra. Tiểu Lâm Tử lại có cảm giác muốn ngất xỉu, chỉ muốn xông lên bổ đầu cô nàng này ra, nhìn xem bên trong đó chứa những thứ hỗn độn gì. Tư thế oai hùng hiên ngang, khí phách lẫm liệt, thân hình cao lớn. Tô Cẩm Bình này đúng là cái gì cũng nói được. Hoàng Phủ Hoài Hàn chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, thấy nàng vẫn giữ dáng vẻ kia, nhìn vô cùng quỷ dị và buồn cười, khoe miệng hắn giật giật, hỏi, vậy thì sao? Vậy thì sao hả? Ngài lại đi hỏi ta vậy thì sao á? Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương với ánh mắt không thể tin nổi, đôi môi đỏ mọng hé mở, chuyện này không phải rất đơn giản sao? Nô tỳ trung thành với quốc gia như thế, mọi chuyện đều tính toán vì hoàng thượng. Chẳng lẽ ngài không nên thưởng một chút bạc cho người con gái tình nghĩa đến bất ngờ là nô tỳ đây sao? Ví dụ như 100 lượng vàng chẳng hạn. Rầm, rầm, rầm. Một vài thái giám vừa nghe xong mấy lời này đều không đứng vững nổi mà ngã nhào xuống đất, nước mắt lưng tròng. Ông trời ơi, xin đừng gây sức ép với trái tim bé nhỏ của chúng con như vậy được không? Có phải cô gái này bị điên rồi không? Vô sỉ đã đành, lại còn ngang nhiên đòi tiền hoàng thượng nữa chứ? Bước chân Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng hơi lảo đảo, tuy hắn đã đoán trước được cô nàng này sẽ nói gì, nhưng sau khi thật sự nghe câu này, hắn lại có cảm giác rất khác. Hoàng Phủ Hoài Hàn lặng lặng day mi tâm không nói gì, sáng suốt chọn cách phớt lờ câu nói của nàng, đi thẳng về phía linh đường. Tô Cẩm Bình nghiến răng nghiến lợi đi theo sau hắn, tên cẩu hoàng đế keo kiệt này, vắt cổ chảy ra nước, nàng nguyền rủa hắn, vạn năm cũng không lên được. Nghiến răng xỉ và xong, nàng lại đi theo sau, nhỏ nhẹ nói, Hoàng thượng. Thật ra cũng không cần đến 100 lượng vàng đâu, 80 lượng cũng được mà. Người đi đằng trước nghe vậy, chân hơi dừng lại, khuôn mặt lạnh lùng như xuất hiện những vết rạn nứt, nhưng cũng không nói gì, lại tiếp tục bước đi. Thấy đối phương vẫn thờ ơ, Tô Cẩm Bình lại nói tiếp, Hoàng thượng, thật ra 50 lượng cũng được vậy. Làm người đừng nên bủn xỉn quá, huống gì là làm hoàng đế như ngài. Tiểu Lâm Tử chỉ muốn bịt chặt hai lỗ tai mình lại, không muốn nghe mấy lời nói quái gở không biết sống chết như thế. Nàng lại dám có kẻ mặc cả với Hoàng thượng. Còn dạy hoàng thượng làm người đừng keo kiệt à. Cô nàng này đúng là chán sống rồi. Kỳ quái hơn là, khi gã lén lút liếc nhìn sắc mặt hoàng thượng, phát hiện ra tuy đối phương không nói không rằng, nhưng lại đang cười, đúng, đúng là đang cười, chỉ là Tô Cẩm Bình đi sau nên không nhìn thấy thôi. Tiểu Lâm Tử kinh hãi không dám nhìn nữa, gã cúi đầu nhưng tâm trạng lại vô cùng rối loạn. Tới trước cửa linh đường, Tô Cẩm Bình đã hạ giá chỉ còn có 10 lượng vàng, nhưng Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn không hề có chút ý tứ nào là đồng ý. Nàng hít sâu một hơi. Cái tên Chu Lột Da này chắc không thể nào đồng ý với nàng rồi, giờ đã đến linh đường, không tiện nói thêm gì nữa, nàng đành phải tức giận im lặng. Hoàng Phủ Hoài Hàn vừa đến, mọi người đều phải đứng dậy hành lễ. Vị đế vương phất tay áo bảo, để bọn họ bình thân rồi đứng giữa linh đường, thắp một nén nhang, sắc mặt lạnh lùng không thể nhận ra được cảm xúc bi thương hay gì khác. Tiếng khóc vang lên tận trời xanh, có thật lòng, cũng có giả tạo. Tô Cẩm Bình đứng trong đám người cũng giả vờ giả vịt lau nước mắt không tồn tại trong ánh mắt đầy tán thưởng của chúng đại thần, nhìn nàng vô cùng đau lòng, khổ sở. Không ít đại thần đều thầm cảm thán trong lòng, cưới vợ phải cưới một người con gái như vậy mới đáng, có con gái cũng phải lấy Tô Cẩm Bình làm hình mẫu mà giáo dục. Đương nhiên, nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn mà biết được những suy nghĩ này, chắc chắn khỏe miệng hắn sẽ co giật đến chết mất. Nếu con gái khắp thiên hạ đều giống như Tô Cẩm Bình, thì đám đàn ông bọn họ thôi đừng nghĩ đến chuyện cưới vợ nữa. Trong lúc phúng viếng, Hoàng Phủ Dạ bỗng xuất hiện bên cạnh Tô Cẩm Bình. Hắn còn chưa biết chuyện hôm nay, chỉ vừa chạy từ bên phủ Giật Vương tới. Quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình, sắc mặt hắn hơi phức tạp, đôi môi anh đào mấp máy, rồi lại không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, hắn nhỏ giọng hỏi, Tiểu Cẩm Cẩm, nàng biết ý định của Hoàng Huynh từ lúc nào? Đương nhiên Tô Cẩm Bình hiểu hắn muốn hỏi gì, nhưng mặt nàng cũng không hề biến sắc, thản nhiên đáp, ngay từ đầu ta đã cảm thấy hắn sẽ không đồng ý rồi. Trước đại hôn hai ngày, hắn bắt thiên ước, uy hiếp ta.
Nếu Hoàng huynh không bắt Thiện Ước thì sao?
Hắn vội vàng hỏi câu này, nhưng hỏi xong hắn lại hơi ngẩn người.
Dù không bắt, ta cũng không thể gả cho Hoàng Phủ Giật được.
Ta và hắn, không hợp.
Đây là cách nói rất uyển chuyển, không phải là không hợp, mà là không thích.
Hoàng Phủ Dạ khẽ cười, một nụ cười vô cùng phức tạp, không biết là bi thương thay cho Hoàng Phủ Giật, hay là cao hứng cho chính mình.
Tô Cẩm Bình đã không còn tâm tình mà tiếp tục thảo luận chuyện này, vì dù có thêm gì đi chăng nữa, cũng không thể có kết cục khác được.
Nàng quay sang liếc nhìn hắn một cái, hôm nay hắn mặc một chiếc áo bào gấm trắng, kết hợp với gương mặt xinh đẹp kia, nhìn thế nào cũng thấy không tương xứng, liền cất lời trêu ghẹo, sao hôm nay không mặc áo đỏ nữa à?
Hắn nhờ hiệp miệng, bất mãn nhìn y phục trên người mình, đắc, nếu hôm nay còn mặc áo đỏ nữa, mấy lao già trong dòng tộc còn không tụng kinh chết bản vương đi à?
Nghe hắn nói vậy, Tô Cẩm Bình chỉ cười không đáp.
Quan Tư Nghi bắt đầu đọc bài điếu văn dài dằng dặc, Hoàng hậu Hách Liên Thị, phẩm hạnh trung hậu, hiền lương thục đức.
Từ khi lên hậu vị, luôn vì đất nước, chăm sóc, quan tâm con dân, ân đức ngàn đời khó quên.
Ân đức ngàn đời khó quên, trường tồn vạn năm.
Sống khiêm nhường, thắc tiêu giao, mẫu nghi thiên hạ, từ đức vô ngẩn.
Từng câu từng chữ ca ngợi thi nhau tuôn ra, ngay cả người không mấy hiểu biết về văn thơ cổ như Tô Cẩm Bình cũng phải trợn mắt há hốc mồm.
Nhân phẩm của cái ả hoàng hậu đó tốt như vậy sao?
Sao nàng lại không hề biết gì thế?
Lại còn phẩm hạnh đôn hậu, hiền lương thục đức, quan tâm chăm sóc con dân ả.
Vậy mà những người khác đều thành kính cúi đầu, rất chân thành lắng nghe mấy câu ca ngợi đó nữa chứ.
Nghe một lúc lâu, cuối cùng Tô Cẩm Bình không nhịn nổi nữa, liền nói với Hoàng Phủ Dạ đứng bên cạnh, tiểu dạ dạ, huynh xác định người mà người kia đang nói đến là Hách Liên Dung được chứ?
Mẹ kiếp, sao nghe là vậy?
Nhận ra sự kinh ngạc trong giọng nói của nàng, Hoàng Phủ Dạ bật cười, đúng là Hách Liên Dung nhược không có đức như thế, có điều, điếu văn không phải đều như vậy sao?
Quả nhiên, những thứ hoàn mỹ nhất đời người đều nằm trong điếu văn, hy vọng ngày nào đó cũng sẽ có người viết cho ta một cái như vậy.
Nếu Hách Liên Dung nhược mà còn sống, nàng có thể chắc chắn 100% rằng lòng ả sẽ vui như nở hoa khi nghe mấy lời khen này.
Hắn nhìn nàng một cái, không biết phải nói gì, làm gì có ai chờ mong điếu văn của mình chứ?
Truy điệu xong, đại thần và các gia quyến vẫn quỳ ở linh đường. Hoàng Phủ Hoài Hàn xoay người rời đi.
Tô Cẩm Bình cũng không có hứng đứng đây tiếp tục giả khóc nữa, liền chào Hoàng Phủ Dạ một cái rồi đuổi theo Hoàng Phủ Hoài Hàn.
Kỳ lạ là Hoàng Phủ Hoài Hàn lại không gây khó dễ cho nàng, mặc kệ để nàng theo mình về ngự thư phòng.
Dọc đường đi, Tô Cẩm Bình bỗng cảm thấy bụng dưới đau quặn lên, hơn nữa, cảm giác đau đớn càng lúc càng rõ ràng, thậm chí trên trán nàng còn bắt đầu toát mồ hôi lạnh, bước chân dần trở nên mơ hồ.
Mẹ kiếp, sao tự dưng lại đau thế nhỉ?
Nghe tiếng bước chân không bình thường của nàng, Hoàng Phủ Hoài Hàn quay lại nhìn nàng một cái, thấy mặt nàng trắng bệch liền nhướng mày hỏi, sao thế?
Không.
Không sao.
Nàng hơi bối rối đáp, cảm thấy người nặng như treo 15 thùng nước vậy.
Không ổn, tự dưng lại đau bụng kỳ quái thế này, không phải là bị động thai đấy chứ.
Vì vậy, nhất định không thể để Hoàng Phủ Hoài Hàn biết mình có chuyện gì được, nếu hắn mà gọi ngự y thì không khéo nàng còn bị kéo đi lăng trì xử tử mất.
Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi nghi hoặc, nhưng nàng đã nói không sao. Hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Đến trước cửa ngự thư phòng, Tô Cẩm Bình ở lại cửa chuẩn bị quét tước, nàng cởi áo tang đưa cho tiểu lâm tử lại giao lại cho hạ nhân.
Trước khi vào ngự thư phòng, Hoàng Phủ Hoài Hàn lại không yên lòng liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái, nhìn bộ dạng của nàng như đang cố gắng chịu đau vậy, chẳng lẽ nàng trúng độc.
Nhưng cũng không hề thấy dấu hiệu trúng độc, cô nàng này vẫn còn có ích, bây giờ chưa thể chết được.
Hắn lại lạnh lùng hỏi, thật sự không sao chứ?
Không sao ba.
Giọng của Tô Cẩm Bình hơi lớn, rõ ràng là không hề thoải mái khi bị hỏi lại, nhưng thật ra, còn là do nàng đau đớn không chịu nổi, lại lo lắng sợ đứa bé có chuyện gì, nên cảm thấy rất phiền phức, tự dưng nghe Hoàng Phủ Hoài Hàn hỏi tiếp, đương nhiên nàng vô cùng khó chịu.
Tiểu Lâm Tử và Hạ Đông Mai đều kinh hãi khi nghe nàng quát lớn, to gan thật, lại dám quát lại Hoàng Thượng.
Cả hai đều lén lau mồ hôi lạnh vì nàng.
Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không vui, hắn lạnh lùng gằn giọng, Tô Cẩm Bình, ngươi to gan thật.
Dám bất kính với chấm.
Là do hắn quá dung túng nàng sao?
Nên mới khiến cô gái này coi trời bằng vung như thế.
Tô Cẩm Bình còn chưa kịp đáp lời, đã thấy Hạ Đông Mai hét lên một tiếng sợ hãi, a!
Tầm mắt mọi người đều bị thu hút qua đó, Tô Cẩm Bình cũng hơi kỳ quái nhìn cô ta, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Đông Mai đỏ bừng lên, chỉ vào quần Tô Cẩm Bình, nói, trên quần cô dính cái gì kìa?
Nếu cô đoán không nhầm thì chắc là nàng tới nguyệt sự phải không?
Lần trước khi cô tới nguyệt sự, cũng nhờ nàng nhắc nhở, lần này.
Có điều, vừa nói xong, Hạ Đông Mai cũng hơi hối hận, dù sao ở đây có nhiều người như vậy, quan trọng nhất là Hoàng thượng cũng đứng đây.
Quần dính cái gì?
Tô Cẩm Bình quay lại, túi đầu nhìn, trên mông nàng có một vết máu nho nhỏ, khiến nàng tái nhợt mặt mũi.
Không phải nàng mang thai sao? Thứ kia sao có thể là nguyệt sự được? Hơn nữa, dù là nguyệt sự thì cũng đâu có đau bụng vô cớ thế này chứ.
Như vậy là, Tô Cẩm Bình, rốt cuộc là ngươi bị làm sao?
Nhìn vết máu trên quần nàng, Hoàng Phủ Hoài Hàn nhất thời cũng không kịp nghĩ đến chuyện nguyệt sự.
Cô nàng nào đó nghiêm mặt nhìn vết máu đang lan dần kia, nghe Hoàng Phủ Hoài Hàn hỏi vậy, mặt nàng tái đi, khổ sở rên lên, nhanh lên, ta sẽ thai rồi.
Nói xong, không chờ những người khác kịp phản ứng, nàng trợn trắng mắt, ngã xuống đất.
Chương 81, Bách Lý Kinh Hồng, huynh to gan thật ba.
Sẽ thai à? Khoe miệng mọi người đều co rút không kìm nổi, Hạ Đông Mai lại sợ đến mức bịt chặt miệng mình, Tô Cẩm Bình mang thai á.
Hoàng Phủ Hoài Hàn đi đến bên tử thi đang nằm trên mặt đất, khóe môi lạnh băng hơi run lên.
Một tháng trước, Tô Cẩm Bình vào cung tham gia tuyển phi, mà tất cả những người con gái tham gia tuyển phi, trước đó đều phải nghiệm thân xem có phải là xử nữ hay không, vậy mà nàng vào cung có một tháng ngắn ngủi đã sẽ thai à?
Hắn cảm thấy thực sự không biết phải nói gì, mà người nằm trên mặt đất cũng không hề nhúc nhích, giống như đã hôn mê thật vậy.
Vị hoàng đế nào đó giơ chân rồng cao quý ra, đá đá nàng vài cái, giọng nói lạnh lùng như vừa bước ra từ hầm băng, lên tiếng đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, Tô Cẩm Bình.
Người đứng lên cho chấm.
Tô Cẩm Bình nằm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, đông cảm thấy có gì đó hơi kỳ quái.
Không phải bình thường sẽ thai đều ngất xỉu sao?
Sao nàng vẫn còn ý thức nhỉ?
Hơn nữa, Hoàng Phủ Hoài Hàn đá nàng. Nàng vẫn tỉnh táo cảm nhận được.
Hay là nàng bị đá nên mới tỉnh dậy?
Nghĩ vậy, nàng liền tức tối mở mắt, rồi nheo lại nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, không được đá, vì sao ngay cả chuyện bà đây ngất xỉu mà ngươi cũng muốn quấy rầy chứ?
Quát xong, nàng lại nghiêng đầu ngã xuống, tiếp tục nhắm mắt lại.
Khoe miệng vị hoàng đế nào đó co rút mạnh, suýt thì ngã nhào xuống đất.
Hai người Tiểu Lâm Tử và Hạ Đông Mai đứng bên cạnh cũng phải quay sang đỡ nhau, cố gắng đứng vững.
Tô Cẩm Bình.
Ngươi mau cút lên cho chấm.
Hắn gầm lên một tiếng.
Cô nàng chết tiệt này, đang yên đang lành đi nằm lăn ra trước cửa ngự thư phòng đã đành, lại còn dám to gan lớn mật quát mình, đúng là không muốn sống nữa rồi.
Tiếng gầm này khiến nóc ngự thư phòng cũng phải rung lên vì chấn động, chim chóc ở quanh cửa đều kinh hoàng bay mất.
Mà Tô Cẩm Bình cũng nghe rõ ràng từng tiếng một.
Nàng hơi bực bội, sao nàng vẫn nghe thấy nhỉ?
Chẳng lẽ mình không ngất xỉu à?
Nàng nheo mắt thành một đường chỉ, rồi chậm chậm mở ra. Trong ánh mắt mơ mơ màng màng là gương mặt như ướp lạnh của vị hoàng đế kia, à.
Ngay sau đó, dưới ánh mắt vô cùng âm u và lạnh lẽo của vị hoàng đế nào đó, nàng chậm rãi đứng dậy, bụng vẫn đau quặn lên từng cơn.
Nàng ôm bụng, nước mắt lưng tròng nhìn đối phương nói, Hoàng thượng, nô tỳ sẽ thai thật rồi, khó chịu chết mất, ngài tạm thời tha cho nô tỳ được không?
Nói xong nàng còn sổ xịt mũi, nhìn vô cùng đáng thương.
Hoàng Phủ Hoài Hàn nhướng mắt, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô gái này có vẻ mặt như vậy. Nhìn rất giống có chuyện thật, cứ như là sẽ thai thật ấy.
Hắn còn chưa kịp nói gì, Hạ Đông Mai đã chạy vội lên kéo tay áo Tô Cẩm Bình.
Hoàng thượng, gần đây đầu óc Tô Cẩm Bình hơi rối loạn, nên mới nói năng linh tinh, nàng không mang thai đâu ạ.
Nếu mang thai thật sẽ là tội chết, sẽ bị lăng trì đó.
Đương nhiên Tô Cẩm Bình biết cô ấy có ý tốt, nhưng cơn đau của nàng càng lúc càng rõ ràng, thậm chí còn có cảm giác đau đến mức đứng không nổi nữa, ánh sáng của tình mẫu tử như tỏa ra từ người nàng, mũi cay xè. Thật sự rơi nước mắt, Hoàng thượng, xin ngài cứu mẹ con chúng ta đi.
Nô tỳ biết mình không nên suốt ngày đối đầu với ngài như vậy, nhưng đứa bé không có tội tình gì mà.
Nói xong, nàng càng khóc đến đau lòng, khổ sở hơn, đôi môi đỏ mọng còn thường phát ra những tiếng hu hu nho nhỏ.
Một vạch đen to tướng sổ thẳng xuống sau gáy Hoàng Phủ Hoài Hàn, nhìn cô nàng đang khóc đến đứt gan đứt ruột, khóc như cha mẹ chết ở trước mặt kia, khóe miệng hắn run rẩy nói, Tô Cẩm Bình, rốt cuộc ngươi có biết mình đang nói gì không hả?
Cứu mẹ con họ à?
Đứa bé không có tội tình gì sao?
Xoát một tiếng, Tô Cẩm Bình quỳ sụp xuống chân rồng của hắn, to giọng kêu lên, hu hu hu.
Hoàng thượng, xin ngài cứu con ta đi, tuy ta cũng không mong có đứa bé này, nhưng dù sao nó cũng là máu mủ ruột thịt của ta mà.
Hu hu hu. Tô Cẩm Bình vừa khóc vừa cố gắng kìm nén lửa giận đang bốc lên tận trời xanh của mình, đang yên đang lành làm sao có thể sẽ thai được, nhất định có người hại nàng.
Nhìn nàng khóc đau đớn như vậy, hoàn toàn không giống giả vờ. Trong lòng Hoàng Phủ Hoài Hàn thoáng nghi hoặc, nhướng mày nói, Tô Cẩm Bình, có phải ngươi nhầm lẫn gì không?
Hả?
Nhầm gì chứ?
Tô Cẩm Bình ngẩn người ra một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt.
Đây là lần đầu tiên nàng khóc suốt mười mấy năm quá, tấm lòng của người mẹ dành cho con mình quả nhiên là thật nhất.
Một lúc lâu sau, nàng xua xịt mũi, lại khóc cầm lên, Hoàng thượng, nô tỳ không nhầm mà.
Nô tỳ không nhầm một chút nào hết.
Van xin ngài, từ nay về sau. Nô tỳ sẽ không bao giờ đối đầu với ngài nữa,
cũng không bao giờ. Thầm mắng ngài là cẩu hoàng đế, chu lột ra nữa.
Nô tỳ. Khóc đến lúc này, tự dưng nàng cảm thấy nhiệt độ quanh mình dần giảm xuống tới mức đóng băng.
Tô Cẩm Bình mới giật mình nhận ra những lời mình vừa nói thực sự không ổn, thút thít thêm một lúc nữa, nàng khó khăn nuốt nước miếng xuống, ngẩng đầu nhìn gương mặt đen thui của vị hoàng đế kia, lông tơ ở sống lưng dựng thẳng đứng.
Hoàng phủ Hoài Hàn cười lạnh một tiếng, nhìn nàng một lúc lâu rồi nói, thì ra trong lòng ngươi luôn thầm mắng chấm là cẩu hoàng đế và chu lột ra à?
Gân xanh trên mu bàn tay hắn nảy lên bần bật, cứ như chỉ một giây sau đó thôi sẽ tung một chưởng đánh cô gái trước mặt mình đây bay đến tận chân trời vậy.
Khu khu, hoàng thượng à, đó là một sự hiểu lầm xinh đẹp thôi, vì nô tỳ sốt ruột quá, nên mới nhất thời nói sai, ngài ngàn vạn lần đừng tưởng là thật ạ.
Nói xong, nàng vừa quỳ vừa lê lùi lại phía sau vài bước.
Hiểu lầm xinh đẹp à?
Khuôn mặt lạnh băng đen thui như cất trâu vừa ra lò, thối hoác, vô cùng nóng sốt ba.
À nàng lại khó khăn nuốt nước miếng, đúng thế ạ, là sự hiểu lầm xinh đẹp, chà, xem kìa, sự hiểu lầm đó mới xinh đẹp làm sao.
Hu hu hu, hoàng thượng, nô tỳ biết sai rồi.
Nói được một nửa, nàng thật sự không chịu nổi khí lạnh toát ra từ người hắn, đành phải nhận lỗi.
Hắn hừ lạnh, ngươi mà cũng có lúc biết nhận sai cơ à?
Không phải trước giờ cô gái này rất biết cách giả mù giả điếc à?
Sao hôm nay lại ngoan ngoãn nhận lỗi thế?
Vâng, hoàng thượng, nô tỳ biết sai rồi.
Xin ngài nể tình nô tỳ trung tâm với Đông Lăng và ngài, thương tình nô tỳ đã biết nhận lỗi, mà truyền ngự y tới khám cho nô tỳ đi.
Nô tỳ cảm thấy, chỉ một lát nữa thôi mình sẽ ngất xỉu mất.
Mặt Tô Cẩm Bình buồn rười rượi nói.
Tiểu Lâm Tử và Hạ Đông Mai cứ như vừa được xem kịch, á khẩu đứng một bên nhìn Tô Cẩm Bình khóc lóc kể lể, sắc mặt các cung nhân khác ở cửa thì rất khác nhau, ánh mắt lại cùng nhìn về phía cô nàng nào đó. Ý nghĩa như đang nhìn người điên vậy.
Vị hoàng đế nào đó hít sâu vài hơi, nhớ tới mấy lời nàng vừa nói, trong lòng lại thầm chấn an mình, cô gái này vẫn còn tác dụng, vẫn còn tác dụng, dù tức giận cũng không thể giết nàng được.
Một lúc sau, hắn mới lạnh lùng nói, Tiểu Lâm Tử, mời ngự ý nghĩa đến đây.
Hắn có thể xác định 10 phần 10 rằng cô nàng này không sảy thai, còn máu kia thì...
Nếu hắn không nhầm, đó là nguyệt sự phải không?
Có điều, chính hắn hiểu rõ. Nếu hắn không gọi ngự y ỉa đến đích thân nói cho cô nàng này nghe, thì nàng tuyệt đối sẽ không chịu thôi.
Hiện giờ chúng đại thần đều đang ở linh đường chịu tang, cho nên, muốn tìm một ngự y tới cũng không cần tốn nhiều công sức.
Tiểu Lâm Tử đáp lời rồi chạy về phía hậu viện.
Tô Cẩm Bình đang gào khóc cũng chuyển thành thút tha thút thít, nàng lau nước mắt trên mặt, nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn đầy vẻ cảm kích, không ngờ tên cẩu hoàng đế này không phải chuyện gì cũng tệ, nghĩ vậy, đống bụng dưới nàng lại đau quặn lên.
Nước mắt lại thi nhau rơi xuống.
Tuy không phải nàng hoàn toàn chào đón đứa bé này, nhưng bây giờ có lẽ sẽ bị sảy thai khiến lòng nàng vô cùng khó chịu, chẳng lẽ đây là tình mẹ con trong truyền thuyết sao?
Khóe môi Hoàng Phủ Hoài Hàn run lên, nhìn nàng không nói gì, cảm xúc phức tạp trong lòng khiến hắn không thể nào nói rõ được, cô nàng này, đúng là đầu óc có bệnh mà.
Một lúc lâu sau, một ông lão mặc áo tang trắng chạy theo sau Tiểu Lâm Tử tới, vi thần tham kiến hoàng thượng.
Đứng dậy đi, xem bệnh cho cô gái này.
Hắn thờ ơ nói, không nghĩ là đúng.
Ngự y ỉa kia đáp, vâng.
Rồi bước tới chỗ Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình vội đưa tay mình ra, nước mắt lưng tròng nhìn ông ta.
Vài sọc đen sổ thẳng xuống sau gáy ngự y ỉa, sau đó bắt mạch cho nàng, vừa bắt mạch vừa vớt râu, vẻ mặt càng lúc càng kỳ quái chẳng hiểu ra sao.
Ông ta thu tay lại, khó hiểu nói, khởi bẩm hoàng thượng, vị cô nương này không có bệnh gì cả ạ.
Mạch vững vàng như bình thường, không có một chút dấu hiệu gì của bệnh tật, chỉ có một chút vấn đề duy nhất đó là đến nguyệt sự thôi.
Nói bậy. Tô Cẩm Bình bực tức đứng dậy, rõ ràng là ta sảy thai, sao ông lại nói ta không có bệnh?
Sảy thai á?
Ngự y kia cảm thấy sọc đen đan dày đặc sau đầu mình, khỏe miệng run lên, ngay cả tròm râu cũng nhúc nhích, vị cô nương này, nếu ngay cả việc có phải sảy thai hay không, mà vi thần cũng không chẩn đoán được, thì vi thần đã không có tư cách gì làm việc trong viện thái y nữa rồi.
Vậy ta tự dưng đau bụng như thế là sao?
Còn máu này nữa là chuyện gì chứ?
Nói tới máu. Tô Cẩm Bình còn định quay người cho ông nhìn thử, nhưng lại cảm thấy không ổn nên không quay ra.
Ngự y ỉa vớt râu, nói, vị cô nương này, chẳng lẽ ngay cả nguyệt sự của mình mà cô nương cũng không biết sao?
Vừa rồi ở trước mặt Bắc Minh Hoàng, biểu hiện của cô gái này đã thuyết phục hết cả đám người bọn họ, ông ta vốn nghĩ nàng vô cùng thông minh, cơ trí, không ngờ ngay cả một chuyện nhỏ như thế này mà nàng cũng hồ đồ như vậy.
Nguyệt sự.
Tô Cẩm Bình trợn mắt há hốc mồm nhìn đối phương, không phải nàng mang thai sao?
Sao lại có nguyệt sự?
Hơn nữa, xin thứ cho bản quan nói thẳng, cô không chỉ không sảy thai, mà vẫn còn là xử nữ, căn bản không thể mang thai được.
Ông gần từng tiếng rõ ràng, đập thẳng vào thai Tô Cẩm Bình. thầy của ông là đệ tử cuối cùng của Quỷ Y, rất hiểu biết về phương diện này, vì thế, căn bản có thể khẳng định cô gái trước mặt mình là một xử nữ.
Hả? Cô nàng nào đó há hốc mồm, dường như rất kinh ngạc.
Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng hơi kinh ngạc. Hắn biết đêm nàng trúng xuân dược, nàng và Bách Lý Kinh Hồng không xảy ra chuyện gì hết. Nhưng sau đó hai người này lại nhiều lần ngủ cùng nhau, cô nam quả nữ, trong tiềm thức hắn đã cho rằng quan hệ của họ không đơn thuần như vậy, nhưng nghe Ngự Ý Y nói thế này. Thật sự khiến hắn có cảm giác như một đám mây u ám trong lòng đang tan ra, tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Nhìn nét mặt này của nàng, Ngự Y thì thực sự không biết phải nói gì. Chẳng lẽ trên đời này còn có người mà không biết mình có phải là xử nữ hay không nữa à? Sở dĩ cô thấy đau bụng không chịu nổi, là do đau bụng kinh mà ra, kê mấy thang thuốc điều dưỡng uống vào là tốt rồi. Nói thì nói vậy, nhưng từ xưa đến nay, làm gì có cung nữ nào được đãi ngộ đến mức đau bụng kinh còn được kê thuốc uống chứ? Vì thế, chuyện này Ngự Ý Y cũng chỉ nói cho có mà thôi. Ai ngờ Hoàng Phủ Hoài Hàn lại lạnh lùng nói, lui xuống kê thuốc đi. Hắn vừa dứt lời, Tiểu Lâm Tử, Hạ Đông Mai và Ngự Y Y kia đều ngẩn ra, có phải Hoàng Thượng đối xử với Tô Cẩm Bình này quá tốt rồi không? Vậy mà Tô Cẩm Bình kia còn ngẩn người đứng đó, không cả nói được một lời tạ ơn nào, đúng là có phúc không biết hưởng mà. Tuy trong lòng họ nhiều cảm xúc, nhưng cũng biết chuyện này bọn họ không nên nói xen vào. Ngự Y Y nghe vậy, liền cung kính cúi người hành lễ, nói, vi thần tuân chỉ. Rồi lui xuống. Người đang có phúc mà không biết hưởng kia, vẫn đứng ngây ra đó, đầu óc càng lúc càng trở nên mơ hồ, nàng không mang thai, vẫn là xử nữ, chứng tỏ nàng và tên kia chưa hề xảy ra chuyện gì cả, nhưng mà, mấy chuyện lung tung rối loạn sau đó là thế nào? Đầu nàng như vừa bị người ta cầm gậy đập mạnh cho vài cái vậy, một lúc lâu sau cũng không có phản ứng gì. Cuối cùng, suy nghĩ của nàng dần trở nên rõ ràng hơn, những lời Ngự Y Y kia nói, chỉ làm bật lên một sự thật rằng tên kia dám lừa nàng. Mà nàng, vua sát thủ thông minh cơ trí, chưa từng có bất cứ kẻ nào dám chơi tiểu xảo trước mặt người đứng đầu giới sát thủ là nàng đây. Vậy mà, lần đầu tiên nàng lại bị người ta lừa. Lại bị lừa đến thế thảm. Nhìn thấy sắc mặt xanh tím hồng trắng thay đổi liên tục của đối phương, Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, không kìm nổi nữa, liền lườm nàng đầy khinh thường rồi quay người bước vào Ngự thư phòng. Tiểu Lâm Tử nhìn Hoàng Thượng trợn trắng mắt, sợ hai suýt chút nữa thì kêu thành tiếng. Hạ Đông Mai rợn tóc gáy khi nhìn gương mặt dữ tợn của Tô Cẩm Bình, bất giác thấy hơi sợ hãi. Ngay lúc đó, cô nàng kia hung dữ nghiến răng, rít ra từng chữ một, hay cho Bách Lý Kinh Hồng Hình, lại dám lừa bà đây à? Lừa nàng rằng nàng cưỡng bức hắn đã đành, còn lợi dụng câu ta sẽ đối xử tốt với huynh mà nàng nói, để liên tục ý hiếp nàng hết lần này đến lần khác, còn được voi đòi tiên yêu cầu nàng ngủ cùng. Nhớ tới biểu hiện mấy ngày nay của mình, nàng chỉ muốn đập cho mình vài cái. Bảo sao lần trước khi nàng nói với hắn chuyện đứa bé, miệng hắn dường như hơi run lên, chắc chắn là lén cười nàng đây mà. Từng ngọn lửa giận bốc lên ngút trời, tức giận vì bị lừa gạt, lại xấu hổ vì những hành vi của mình, khiến nàng chỉ muốn đào hố mà chôn mình luôn xuống cho xong. Đương nhiên, trước khi chôn mình, nhất định phải đánh cho tên kia một trận tơi bời. Hạ Đông Mai không nhịn được nữa, liền đi tới trước mặt Tô Cẩm Bình, kéo tay áo nàng, Tô Cẩm Bình, cô làm sao thế? Không mang thai không phải là tốt quá rồi sao? Nếu mang thai thật, chỉ e sẽ mất luôn cả cái mạng nhỏ này mất, nhưng sao nhìn Tô Cẩm Bình lại không quá cao hứng nhỉ? Ta làm sao chứ? Giọng cười vô cùng u ám, khiến Hạ Đông Mai sợ đến mức suýt tháo dép chạy mất, ta... rất... ổn ba. Ba chữ rít qua kẽ răng mà ra, sự tức giận bùng lên ngập trời, ánh mắt quắc lên nhìn về phía Lê Viên, nhếch môi, y lìa như hồn ma hoan uổng đến từ địa ngục, mang theo sự oán hận đến cùng cực. Sau đó, nàng nhấc trồi lên, mạnh mẽ khua trên mặt đất, cơn đau quặn ở bụng dưới, giờ đây dường như cũng không còn đau nữa. Quét sân. Quét xong, sẽ báo thù ba. Điện hạ, hôm nay ở trước mặt mọi người, quân Lâm Viên nói muốn đưa Tô Cẩm Bình đi, cuối cùng lại bị cô gái đó hoa ngôn xảo ngữ hóa giải được. Diệt đứng bên cạnh bẩm báo, thời khắc này, trong lòng hắn ta cũng vô cùng sùng bái Tô Cẩm Bình. Cô gái đó thật giỏi bao biện, chưa nói đến chuyện điện hạ thích nàng tới cực điểm, nếu thật sự gả cho điện hạ, làm quốc mẫu của Nam Nhạc bọn họ, nếu có giao tiếp với bên ngoài, chỉ e không ai có thể chiếm được lợi dưới miệng lưỡi của nàng. Ừ, hắn lênh đạm đáp, nhấc ấm trà lên, rót vào tách. Tiếng nước róc rách cực kỳ giống như tiếng nhịp đập của trái tim hắn, không nhanh, không chậm, nhưng lại ngầm chứa đựng sự vui sướng. Điện hạ, còn chuyện nữa ạ? Diệt hơi do dự. Chuyện đó, hình như Tô Cẩm Bình đã biết chuyện mang thai là do điện hạ nói dối, nhìn tình hình lúc đó, dường như nàng cũng rất tức giận. E rằng không lâu nữa sẽ tới tính sổ với điện hạ, liệu hắn có nên nhắc nhở điện hạ một chút không nhỉ? Thấy hắn do dự,
Bách Lý Kinh Hồng vẫn làm ra vẻ thờ ơ lãnh đạm, quả thật, không có chuyện gì có thể khiến tâm trạng của hắn dao động, chứ.
Nàng. Diệt đang định nói tiếp, đồng nhiên, Tu đột ngột xuất hiện trong phòng như một làn gió, nhìn thấy Bách Lý Kinh Hồng, hắn ta vội quỳ xuống hành lễ, điện hạ, có chuyện lớn hơn rồi. Phủ Mộ Gia bị tra ra là phản quốc, cấu kết với Tây Võ. Bệ hạ đã hạ chỉ bắt giam hết cả nhà. Đại tướng quân cũng bị áp giải về kinh thành. Thuộc hạ đã tra ra được, bức mật thư mưu phản kia, đều là do Tấn Vương phái người bỏ vào trong phủ. Có điều, khi thuộc hạ bắt được kẻ kia, thì y đã tự tử. Thuộc hạ bất tài, xin điện hạ trách phạt. Mộ Gia là nhà mẫu phi của điện hạ, là nhà mẹ đẻ của Cẩn Phi nương nương, đương nhiên cũng là hậu thuẫn lớn nhất của điện hạ. Mộ Gia vốn là danh môn vọng tộc của Nam Nhạc, Lao Thái Gia là Thái Sư Đương Triều, có hai người con trai trưởng là Đại Tướng Quân nắm trong tay 30 vạn binh mã, con trai thứ là Binh Bộ Thị Lang. Các chi khác cũng không thiếu người làm quan, coi như cũng một đời phồn vinh, nền móng vững chắc. Phàm là những gia tộc lớn, thì đương nhiên cũng có vô số kẻ thù, nhưng người Mộ Gia cũng không phải kẻ ngốc, trước giờ chưa từng thực sự chịu thiệt bao giờ. Thế mà lần này lại bị tra xét ra có giữ thư mật có âm mưu tạo phản trong nhà. Một khi Mộ Gia thất thế, thế lực của điện hạ đương nhiên sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Nghe hắn ta bẩm báo, Bách Lý Kinh Hồng khẽ khép đôi mắt sáng bạc lại, sắc mặt không hề thay đổi. Một lúc lâu sau, khi hắn mở mắt ra, trong đôi mắt màu bạc của hắn như xuất hiện những luồng khí lạnh như băng, giống như dòng lốc xoáy, không ngừng xoay tròn, rồi dần khuyết trừng ra, cuối cùng, đôi môi mỏng khẽ hé mở, ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông. Giọng nói thanh thanh, lạnh lùng, thờ ơ, giống như khúc nhạc tiên lại khiến lòng người run sợ. Nhưng ý của điện hạ là cũng ném một phong thư tạo phản vào phủ Tấn Vương sao? Vậy còn Mộ Gia? Có cứu không? Thấy đối phương không hiểu ý mình, hắn lại chậm rãi nói, phủ Tấn Vương có thể giấu một phong thư cấu kết với Tây Võ, âm mưu tạo phản vào phủ Mộ Gia, vì sao bản cung không thể ném vào phủ Tấn Vương một phong chứ? Tất cả mọi chuyện đều là vì Tấn Vương cấu kết với Tây Võ, muốn mưu hại mọi người của Mộ Gia bằng lá thư mưu phản đó thôi. Nhưng mà, nếu làm như thế thật, Hoàng thượng sẽ tin sao? Tu hơi lo lắng hỏi. Đôi môi mỏng cong lên nở nụ cười trào phúng, có điều, gương mặt như tiên dáng trần của hắn vẫn đẹp như trăng sáng trên cao. Hắn liếc nhìn Tu một cái, rồi cất giọng ngạo mạn, tuyệt tình, đắc, quan trọng, không phải là Lao có tin hay không. Mà là, Lao có muốn tin hay không. Tu và Diệt đều nhíu mày, hiểu ngay ý hắn. Thật ra, nếu nói là Mộ Gia cố ý mưu phản, thì chỉ cần Hoàng thượng còn có chút lý trí, sẽ tuyệt đối không tin tưởng. Bởi vì, Đấng Quân Vương cũng không phải hoàn toàn là hôn quân. Nếu Mộ Gia thực sự muốn mưu phản, dù có thành công, cũng là danh không chính, nôn không thuận, chỉ tổ chức lấy sự phỉ báng của người dân. Hơn nữa, Mộ đại tướng quân cầm binh trong tay lại ở biên quan xa xôi, hoàn toàn không có khả năng khởi binh ép vua thoái vị. Nhưng, nếu Hoàng thượng đã tin, vậy thì chỉ có một mục đích duy nhất, đó là mượn cơ hội này để loại bỏ Mộ Gia. Còn ý của điện hạ thế này, chính là muốn vu cáo ngược lại phủ Tấn Vương. Trước giờ, phủ Tấn Vương và phủ Mộ Gia đều như nước với lửa, thanh thế ngang nhau, chỉ khác là, mấy năm gần đây, Tấn Vương đã dần buộc Lộc Dã Tâm muốn xoắn ngôi đoạt vị của mình. Tuy Hoàng thượng tức giận, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực nào. Bây giờ, nếu hai nhà đều rơi vào chuyện này, bệ hạ chỉ cần so sánh một chút xem mối nguy nào lớn hơn, thì kẻ bị diệt trừ chắc chắn sẽ là phủ Tấn Vương. Nghĩ thông suốt, ánh mắt hai người họ nhìn Bách Lý Kinh Hồng càng thêm phần khâm phục. Đương nhiên bọn họ biết chủ nhân của mình cơ trí hơn hẳn người thường, nhưng không ngờ có thể thông minh đến mức này, chỉ trong giây lát đã nhìn thấu hết thế cục. Khi nghe thấy Mộ Gia gặp chuyện không may, ngài cũng không hề lúng túng, lập tức nghĩ ra đối sách ngay, quả nhiên không hề phụ thanh danh tài trấn thiên hạ, diễm kinh cửu châu của điện hạ. Điện hạ, thuộc hạ hiểu rồi ạ. Tu hiểu ý, liền nhận mệnh rời đi. Diệt, cậu ta cũng già rồi. Hắn lại lãnh đạm nói, nhẹ nhàng phun ra năm chữ, rồi đưa tách trà lên môi, chậm rãi nhấm nháp. Mộ Gia lại để người ta gài bẫy đến mức này, cái chuối đó vốn phải là thứ vũ khí sắc bén để hắn sử dụng, nhưng bây giờ dường như cũng cùn rồi, hơn nữa. Không phải là hắn không nhìn thấy dã tâm của cậu cả. Diệt một người, rồi lập tức hiểu ra, ý của điện hạ, tức là đã không còn tin tưởng thực lực và sự trung thành của Mộ Gia đối với mình nữa. Nếu vậy, vị trí của đại tướng quân, bọn họ cũng nên nghĩ cách để thay người được rồi, điện hạ, thuộc hạ hiểu rồi. Thuộc hạ sẽ đi xử lý ngay. Nói xong, Diệt cùng Tu nhanh chóng bay ra ngoài. Nhưng khi đang bay giữa không trung, hắn ta vẫn cảm thấy như mình quên mất chuyện gì đó. Thấy sắc mặt hắn ta không ổn, Tu liền hỏi, huynh sao thế? Hình như ta quên không bẩm báo với điện hạ chuyện gì đó, hơn nữa, chuyện này còn rất quan trọng. Nói xong, hai người cùng nhảy ra khỏi hoàng cung. Thu không đồng ý, nói, còn chuyện gì quan trọng được nữa chứ? Hôm nay đầu óc điện hạ đều bị cô gái kia mê hoặc hết rồi, nàng còn làm chuyện gì không thể cứu vãn được nữa đâu. Hắn vừa dứt lời, Diệt lập tức nhớ ra, đúng rồi, chính là chuyện về nàng đó. Nói xong, hắn ta liền kể lại cho Tu nghe chuyện mà thủ hạ hắn ta nhìn thấy ở trước cửa ngự thư phòng. Tu nghe xong, sắc mặt bất giác cũng biến đổi, á khẩu nhìn hắn ta chằm chằm, nói năng cũng không trôi chảy, á. Vậy điện hạ không phải sẽ rất thảm sao? Diệt cũng chảy mồ hôi sau gáy, cảm thấy không yên lòng, hay là ta quay lại báo cho điện hạ một tiếng? Ta thấy không cần đâu. Dù huynh không báo, thì sớm muộn gì điện hạ cũng biết mà. Tu nuốt nước miếng, cũng hơi lo lắng cho tương lai của điện hạ nhà mình. Nhưng mà nếu ta không nói, chẳng phải là điện hạ sẽ không thể chuẩn bị trước được chút nào hay sao? Có điều, hắn còn chưa dứt lời thì người đã bị Tu kéo đi xa thật xa, nhanh nhanh đi thôi, nếu quay về đúng lúc điện hạ bị xử lý, thì những người chứng kiến chuyện không nên thấy như chúng ta cũng không hay ho gì đâu. Trong vườn lê, sau khi Diệt và Tu đi rồi, Bách Lý Kinh Hồng đống khẽ như mày, hình như lúc nãy Diệt còn muốn nói gì đó. Xong, hắn lại dần giãn chân mày ra, nếu có chuyện gì quan trọng, với tính cách của Diệt, sau khi nhớ ra chắc chắn sẽ quay về bẩm báo chứ. Nhưng một lúc lâu sau cũng không cảm nhận được đối phương có dấu hiệu quay về bẩm báo, nên hắn nghĩ chắc cũng không phải chuyện gì lớn. Có điều, vừa nghĩ đến đây, mí mắt hắn bỗng giật lên vài cái, không hiểu sao trong lòng cũng xuất hiện dự cảm xấu. Đến chiều tối, Tô Cẩm Bình quét sân xong, mặt càng lúc càng dữ tợn, cười lạnh một tiếng rồi xách chổi đi về cùng cảnh nhân. Trong lòng nàng đã thầm nhẩm qua tất cả các thủ đoạn để băm vằm tên đàn ông kia ra thành trăm nghìn mảnh, nhưng sau đó lại gạt đi hết, không phải vì nàng nhân từ, mà vì nàng cảm thấy, những thủ đoạn đó cũng không thể biểu lộ được lửa giận ngập trời của mình. Tiểu thư, người sao vậy? Từ xa Thiền Ước đã nhìn thấy gương mặt dữ tợn của nàng, bản thân cô cảm thấy vô cùng đáng sợ. Không sao cả, chỉ là bị người ta lừa thôi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn. A ha ha ha, con người ta vốn luôn rộng lượng mà, tuyệt đối sẽ không so đo tính toán với hắn, thật đấy. Vừa nói nàng còn vừa nghiến răng nghiến lợi, ngay cả tiếng cười a ha 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 kia cũng là rít qua kẽ răng mà ra. Thiền Ước khó khăn nuốt nước miếng, gượng cười nói, tiểu thư, ai dám lừa người vậy ạ? Người đừng tức giận. Tức giận không tốt cho đứa bé trong bụng người đâu. Không nhắc đến đứa bé còn đỡ, vừa nhắc tới đứa bé, cơn giận của Tô Cẩm Bình lập tức bùng lên tận trời xanh, khiến nàng còn không có tâm trạng mà ăn cơm tối nữa, quay đầu đi thẳng về phía vườn lê. Ôi! Tiểu thư ba! Thiền Ước vội gọi với theo nàng, nhưng người kia không hề quay lại, cứ như bị lửa đốt mông chạy như điên đi mất. Lửa đốt mông à? Đợi đã, vết máu đỏ trên mông tiểu thư là sao? Cô hoảng hốt bịt miệng lại, chẳng lẽ là... Nguyên sự sao? Trước đó vài ngày, tiểu thư đã nói cô già cũng biết có đứa bé này rồi. À không phải là... Không phải là... Ôi, cô già, ngài tự cầu phúc đi. Dâm một tiếng, nàng đá văng cánh cửa phòng ở vườn lê, cửa vừa mở ra, nhìn thấy ngay người đó đang ngồi bên bàn ăn cơm, cử chỉ tao nhã, dáng vẻ bình thản, lãnh đạm. Đúng, hắn nghe thấy tiếng động lớn này, liền nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía cửa, như đang muốn thầm hỏi nàng làm sao. Dưới ánh chiều tà... Dung nhan như tiên dáng trần kia khiến người khác như bị hút hồn vào vậy. Có điều, cô nàng nào đó bình thường cứ thấy khuôn mặt này là sẽ chảy máu mũi, hôm nay càng nhìn lại càng tức giận, hai tay vòng trước ngực, cười lạnh một tiếng rồi bước vài bước về phía hắn, hỏi, Bách Lý Kinh Hồng, huynh có biết con của chúng ta làm sao không? Tim hắn nhảy dựng lên, đặt đôi đũa trong tay xuống, thản nhiên nhìn nàng, như đang đợi câu tiếp theo của nàng, đứa bé làm sao? Thấy đối phương bày ra vẻ mặt này, ngọn lửa trong lòng Tô Cẩm Bình càng bùng cháy mạnh hơn, dùng giọng điệu vô cùng trào phúng nói, ý ta là, bà đây đã mang thai rồi, huynh làm cha, chẳng lẽ không cần phải quan tâm đến mấy thứ tã lót, quần áo này nọ của đứa bé hay sao? Dứt lời, nàng giẫm một chân lên ghế, ghé sát vào mặt hắn, mặt nàng vô cùng hung dữ. Không biết vì sao, hình như hôm nay hắn thoáng ngửi thấy mùi thuốc nổ trên người nàng, hơn nữa, cũng cảm thấy mấy lời của nàng hơi lạ lạ. Tuy nhiên, khi mà chưa rõ ý của đối phương là gì, hắn vẫn giữ im lặng theo thói quen, vì thế, nghe nàng nói vậy, hắn cũng không nói gì. Bà đây đang hỏi huynh đấy, huynh có nghe thấy không hả? Huynh không sợ bà đây xóa bỏ con của huynh sao? Ý châm biếm vô cùng rõ ràng. Tên đàn ông chết băng chết vằm này, vô duyên vô cớ lại lừa mình, lãng phí cảm xúc đã đành, cứ nhớ đến chuyện mấy ngày trước, hắn còn lột hết đồ của nàng, hai người ngủ cả đêm không sợi vải che thân, móng vuốt hắn còn đặt trên ngực nàng, ngủ dậy còn dám nói như vậy tốt cho đứa bé. Là nàng lại có cảm giác muốn cắn chết hắn luôn. Vậy mà lúc ấy nàng còn bị dáng vẻ ngạo kiều kia của hắn hù dọa, còn chủ động kiếm cớ dùm hắn có phải bị người khác lừa không nữa chứ ba. Mẹ kiếp! Nghe nàng nói vậy, hắn khẽ nhíu mày, trong đôi mắt sáng bạc như thoáng loé sáng, hơi buồn cười, thì ra nàng đang tức chuyện này à. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng đáp, ta sẽ sai người đi chuẩn bị. Hắn nhấn mạnh từng chữ một rõ ràng. À, thì ra ngài sẽ sai người chuẩn bị cơ đấy. Giọng nàng cao vút, ý khiêu khích gây sự cực kỳ rõ ràng. Từ à kia còn đặc biệt kéo dài ra. Đến giọng điệu này, thì hắn đã không còn ngồi yên được nữa, cũng không biết vì sao đối phương không vui, chẳng lẽ, nàng mong hắn sẽ tự chuẩn bị sao? Trong mắt hắn thoáng lướt qua vẻ không đốn, im lặng một chút, lại hỏi, nàng, mong rằng ta sẽ tự chuẩn bị sao? Tuy hắn hỏi, nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng. Vẫn còn giả vờ. Vẫn còn giả vờ nữa ba. Tô Cẩm Bình cười lạnh. Bách Lý Kinh Hồng, huynh to gan thật đấy. Giọng nàng lúc này âm u đến kinh khủng. Á. Tim hắn nảy lên, thế này. Chẳng lẽ nàng biết rồi sao? Lẽ nào, chuyện lúc đó Diệt Định bẩm báo là chuyện này? Dung nhan vốn lãnh đạm của hắn thoáng xuất hiện cảm xúc rất quỷ dị, trong đầu đã nhanh chóng suy nghĩ xem nên làm thế nào để hóa giải tình thế khốn quẫn này của mình. Cuối cùng, hắn quyết định thẳng thắn để nhận khoan hồng, nàng. Biết rồi à? Bút. Tô Cẩm Bình tung một quyền đập thẳng vào khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, sau đó gầm lên giận dữ, cái con mẹ nó chứ, Bách Lý Kinh Hồng. Huynh biến thành gấu mèo cho bà đi ba. Chương 82, cơn ghen bốc lên tận trời. Tô Cẩm Bình hung hăng tung một quyền vào mặt hắn, khi nàng thu tay lại, một mảng máu bầm tím hiện ra ngay hốc mắt phải của người kia. Bị đánh một quyền, khuôn mặt lãnh đạm của Bách Lý Kinh Hồng vẫn không hề biến đổi, chỉ lặng lặng nhìn người trước mặt, dường như đang chờ nàng hết giận. Tô Cẩm Bình hạ thủ cũng không hề lưu tình chút nào, vì thế, vết bầm tím kia nhìn vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng buồn cười. Sau khi đánh cú này, Tô Cẩm Bình vẫn cảm thấy cơn tức giận trong lòng mình còn quá nặng, vì thế không thèm nghĩ ngợi nhiều, lại tung tiếp một quyền khác đấm thẳng vào mắt bên kia. Người kia cũng không né tránh, bút một tiếng nữa, một vết bầm tím tiếp tục xuất hiện bên mắt trái của hắn. Tô Cẩm Bình cười lạnh nói, thế này mới cân xứng này. Nhìn gương mặt đã bị thay đổi hoàn toàn của hắn, Tô Cẩm Bình bỗng chợt nhớ, mấy ngày trước đã rất nhiều lần nàng muốn đánh hắn vài cái, cuối cùng lại vì cảm thấy có lỗi khi mình đã cưỡng bức hắn, nên mới dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, lúc này, lửa giận lại tiếp tục bùng lên, nàng dùng hết sức lực đánh tiếp, những tiếng binh bốp chắt vang lên nối tiếp nhau. Huynh dám lừa bà đây này. Huynh ăn gan hùm mật gấu à? Hả, ba. Dám lừa ta này. Còn hở một chút là lôi câu đối xử tốt với huynh mà ta nói ra. Đối xử tốt với huynh cái cục cứ ấy. Đứa bé à? Bé bé cái đầu huynh ấy. Bà đây sống bao nhiêu năm, chưa từng gặp người nào nham hiểm như huynh. Cái đồ khô khan vô sỉ này. Mấy ngày nay lừa bà đây thích lắm phải không? Có phải nhìn thấy bà đây bị huynh đùa giỡn xoay tròn như vậy, huynh cảm thấy thỏa mãn lắm đúng không? Hả? Đúng là đầu ta bị cửa kẹp rồi nên mới chạy tới lo mấy việc linh tinh của huynh. Quen biết với một người lòng dạ thâm hiểm như huynh, mà bà đây còn đi nghĩ huynh là người thật thà nữa chứ. Từng câu mắng mỏ liên tiếp vang lên từ miệng Tô Cẩm Bình, mà Bách Lý Kinh Hồng từ đầu tới cuối vẫn không nói lời nào, lặng lặng đón nhận những lời mắng chửi, đấm đá của nàng. Cuối cùng, Tô Cẩm Bình đánh mệt tay, mắng mệt mồm, cơn giận cũng đã tiêu tan gần hết, mới thu tay lại, thở hổn hển, lạnh lùng nhìn hắn. Bên ngoài chiếc áo bào trắng như tuyết của Bách Lý Kinh Hồng đầy những vết bẩn và dấu chân, gương mặt sáng đẹp vô song giờ đã bị đánh đến bầm tím. Ngón tay thon dài khẽ đưa ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên khóe môi, sắc mặt vẫn lãnh đạm như trăng, dường như người vừa bị đánh không phải là hắn vậy. Nhìn nàng vẫn đang đứng thở hổn hển, đôi môi mỏng hơi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói được lời nào. Sao hả? Sao bây giờ không nói đi? Sao không tụng tiếp cái câu không phải đã nói sẽ đối xử tốt với ta sao nữa đi? Sao không nói nữa? Hả? Hắn càng im lặng, nàng càng bốc hỏa. Ta hắn chỉ nói được một chữ ta, rồi dường như lại không biết phải nói gì tiếp theo. Sau đó lại là một khoảng thời gian dài trầm mặc. Huynh! Huynh làm sao? Giả vờ đi! Giả vờ tiếp đi! Cứ lừa ta tiếp đi! Không phải thú vị lắm sao ba? Những câu nói đầy vẻ châm chọc liên tiếp được tuôn ra từ miệng Tô Cẩm Bình. Thậm chí, nàng còn có suy nghĩ, không phải người này cố tình đùa giỡn nàng, để làm nhục nàng chứ. Trong đôi mắt màu xám bạc như lóe lên những tia sáng nhẹ nhẹ, hắn biết dù bây giờ mình có nói gì cũng vô dụng, vì đối phương đã biết được sự thực rồi. Hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ thích giải thích, vì thế, vẫn giữ im lặng như trước. Bách Lý Kinh Hồng, có phải huynh thấy đùa giỡn bà đây như kẻ ngốc vậy rất thú vị không? Giọng nói của nàng lúc này đã không còn mang theo vẻ tức giận nữa, mà thoáng có sự thất vọng và không dám tin. Không phải. Hắn vội vàng đáp. Hắn nói dối, chẳng qua vì muốn giữ nàng ở bên mình, có thể thường xuyên nhìn thấy nàng, có thể ôm nàng ngủ mỗi đêm,
có thể cảm nhận sự ấm áp cầu còn không được đó, hoàn toàn không phải muốn đùa giỡn nàng như kẻ ngốc.
Không phải thì là gì? Tô Cẩm Bình lạnh lùng nhìn hắn, nhưng lại mong đối phương có thể cho mình một câu trả lời, một đáp án để cho nàng biết, hắn cũng không có ác ý đối với nàng.
Chỉ là, đôi môi mỏng của Bách Lý Kinh Hồng chỉ khẽ mấp máy, rồi cũng không nói được lời nào.
Giờ bảo hắn nói rằng vì ta yêu nàng, vì thích nàng nên mới lừa nàng để nàng ngày ngày ở đây sao?
Với tính cách của hắn, làm sao nói ra được những lời như thế?
Một lúc lâu sau cũng không nghe hắn trả lời, Tô Cẩm Bình khẽ cười một cái, một nụ cười rất khó hiểu.
Chính nàng cũng không hiểu nổi mình cười cái gì, sau đó quay người bước đi.
Hắn đưa tay ra muốn kéo nàng, nhưng chỉ chạm được vào ống tay áo của nàng.
Rầm.
Một tiếng, cửa bị đóng lại, người kia bước thẳng đi, đầu không hề ngẩng lại.
Mặt Bách Lý Kinh Hồng đầy vẻ đau thương đứng trong phòng, nhìn theo bóng nàng xuyên qua ô cửa sổ.
Hắn biết, nếu bây giờ không đuổi theo nàng, có lẽ sẽ vĩnh viễn mất nàng, nhưng đuổi theo rồi, hắn phải nói gì đây?
Có điều, cứ để cho nàng đi như vậy sao?
Không được ba.
Hắn không thèm thay y y phục, vội vàng đuổi theo nàng ra ngoài, bước theo dấu chân nàng.
Nhưng chưa được mấy bước, lại có một toán thị vệ đi qua nơi này.
Nàng, đã lướt qua toán thị vệ đó rời đi, hắn lại bị vây tại chỗ.
Hắn đứng nhìn theo bóng nàng, một lúc lâu sau mới quay người về phòng, xem ra, đành phải chờ đến đêm rồi tới tìm nàng vậy.
Quay về cung cảnh nhân, Thiện Đức thấy cơn giận dữ của Tô Cẩm Bình dường như đã tiêu tan, nhưng lại cũng không phải tiêu tan, mà là chuyển biến thành một cảm giác kỳ quái hơn, lòng như nước lặng, còn thoáng có vẻ âu sầu.
Thiện Đức không dám nói chuyện, chỉ bước tới rót cho nàng một tách trà, đặt trước mặt nàng, lẳng lặng an ủi nàng.
Thiện Đức, em thấy có phải ta rất ngu không?
Bị người ta lừa như một kẻ ngốc, rõ ràng là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vậy mà lại ngu ngốc sắp tới đòi chịu trách nhiệm, có phải ta rất ngu ngốc nên mới bị người ta lừa như vậy không?
Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này, có oán hận, cũng có xấu hổ, nhiều hơn nữa là những cảm xúc chính nàng cũng không thể gọi tên rõ ràng được, sự ấm áp của mấy ngày trước, dường như vẫn đang hiện hiện trước mắt nàng.
Hắn và nàng, giống như một đôi uyên ương bình thường, nàng còn thoáng mong chờ đứa con của mình, định sẽ đưa hắn và Thiện Ước xuất cung, sống cuộc sống bình thường của một gia đình ba người.
Dù nàng cũng không biết có phải mình đã thích hắn không, cũng không biết cảm xúc của hắn dành cho mình là gì, nhưng nàng lại khao khát sự ấm áp từ cái chữ nhà đó.
Có điều, hôm nay, khi nàng phát hiện ra tất cả mọi chuyện chỉ là một lời nói dối, trong lòng nàng là sự phẫn nộ đến ngập trời, còn cả cảm giác xấu hổ vì sự ngu ngốc của mình nữa, nhưng cảm giác đau buồn, tuyệt vọng vì giấc mộng vỡ tan, vì sự tan biến của cái nhà đó còn nhiều hơn.
Nghe nàng nói vậy, Thiện Ước trợn tròn mắt kinh ngạc, không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu vậy, cái gọi là cô ra không phải cũng không tồn tại sao?
Thấy Tô Cẩm Bình có vẻ hơi khổ sở, cô cắn chặt răng, ưỡn cao cơ thể nhỏ nhắn nói, tiểu thư, người không ngu ngốc.
Chẳng phải là bị Tam Hoàng tử Nam Nhạc lừa sao?
Chưa biết chừng ngài ấy lừa người là vì ngài ấy quan tâm đến ngài, chưa biết chừng hơn nữa, cô cũng nhận ra, Tam Hoàng tử Nam Nhạc có ý với tiểu thư mà.
Đủ rồi.
Nàng lạnh lùng ngắt lời cô, nàng không phải kẻ ngốc. Đương nhiên cũng nghĩ đến hành động này của Bách Lý Kinh Hồng liệu có phải vì thích mình hay không, chỉ là, nàng đã hỏi tới nơi rồi, mà đối phương vẫn không chịu nói một lời, ngay cả một lời giải thích cũng không chịu cho nàng.
Thích như vậy, rốt cuộc có thể đáng giá bao nhiêu?
Sự giận dữ rõ mồn một khiến Thiện Ước cá khẩu, một lúc lâu sau mới nói, tiểu thư, dù có bị Tam Hoàng tử Nam Nhạc lừa thì đã sao?
Người vẫn còn nô tì mà.
Không phải người nói muốn dẫn nô tì xuất cung sao?
Dù là ở trong cung, hay ngoài cung. Nô tỳ cũng vĩnh viễn đi theo người.
Dù chết cũng phải chết bên người.
Cô nói rõ từng chữ một, mạnh mẽ, kiên quyết.
Tim Tô Cẩm Bình như run lên, ngẩng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy kiên nghị của cô, nàng đỗng nở nụ cười sung sướng, vòng tay ôm cô ấy, Thiện Ước, có em bên cạnh thật tốt biết bao.
Đúng thế, đàn ông là cái cục tức gì, Tô Cẩm Bình nàng cũng không phải dạng phụ nữ không có đàn ông thì lao đầu đi tự tử.
Để cái tên Bách Lý Kinh Hồng chết băm chết vằm đó đi đời nhà ma đi.
Vâng.
Tiểu thư, có nô tỳ ở đây mà.
Thiện Ước cười đáp.
Sau này đừng xưng nô tỳ nữa, nghe không quen.
Gọi ta là tỷ tỷ đi, ta lớn hơn em một chút.
Không phải em nói nhà em ở Tây Võ sao?
Chờ sau khi xuất cung, chúng ta sẽ đi Tây Võ, tìm một nơi non xanh nước biếc, núi cao biển rộng, sắp xếp ổn thỏa xong, sẽ đi tìm muội muội của em, sau đó, cả nhà chúng ta sẽ sống cùng nhau, được không?
Nha, đã cách nàng xa lắm rồi, nhưng chữ nhà này... vẫn khiến nàng dù nằm mơ cũng mong chờ.
Vì thế, nàng phải thực sự cố gắng.
Nghe nàng nói vậy, dường như Thiện Ước cũng bị cảnh tượng nàng miêu tả mê hoặc, vừa kinh ngạc, nhưng cũng vừa cảm động, trong mắt còn lấp lánh nước mắt,
vâng ạ.
nhà chúng em ở Dương Châu, Tây Võ. Bên bờ Tây Hồ còn có một dạng liễu rủ. Em còn nhớ rõ, ở đó liễu xếp thành hàng dài, muội muội và em đã từng chơi trốn tìm dưới tán cây nữa. Tiểu thư, người biết không, muội muội của em giống em như lúc, năm đó, ngay cả mẹ chúng em cũng không phân biệt được nữa. Giống em như lúc à? Nếu vậy, sau này khi chúng ta thực sự xuất cung, thì cuộc sống của ta không được thoải mái rồi, mỗi ngày chỉ lo phân biệt xem ai là ai thôi. Tâm trạng Tô Cẩm Bình tốt hơn hẳn, cũng bắt đầu trêu đùa. Thiền ức vốn đang hơi hoài niệm, bi thương, vừa nghe nàng nói vậy liền phi cười, tiểu thư, người thật khéo đùa. Đúng lúc này, đột nhiên vẻ mặt của Tô Cẩm Bình nghiêm túc hẳn, nàng quay đầu sang một bên, cảnh giác nhìn ra cửa. Thiền ức đang định hỏi, chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên, liếc nhìn Tô Cẩm Bình thấy nàng khẽ gật đầu mới mang tâm trạng bất an ra cửa. Trời đã sắp tối rồi, ai đến thế nhỉ? Cánh cửa mở ra, Bạch Tịch Nguyệt mặc y phục trắng toát đứng ngay giữa cửa, sau nàng ta còn có vài thị tỷ. Vừa nhìn thấy nàng ta, Tô Cẩm Bình đứng dậy, đi tới cửa nói, nô tỳ tham kiến Giật Vương Phi. Trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Bạch Tịch Nguyệt thoáng hiện lên vẻ đau đớn, xót xa, sau đó gượng cười nói với Tô Cẩm Bình, không cần khách khí, hơn nữa, dù gì bản Vương Phi cũng coi như thiếu nợ cô một thân tình. Vì nàng ta biết, nếu không phải vì cô gái trước mặt này, thì e rằng cả đời Giật Vương Điện Hạ cũng sẽ không cưới nàng làm Phi. Tô Cẩm Bình khép cười không đáp, hỏi, không biết Giật Vương Phi đến đây có chuyện gì? Bạch Tịch Nguyệt nhìn Thiện Ức và đám thị tỳ sau lưng mình, mặt thoáng hiện ra vẻ khó xử, sau đó nói, các ngươi lui hết ra đi. Nàng ta vừa dứt lời, cả Thiện Ức và đám thị tỳ đều lùi ra xa. Thiện Ức không yên tâm cho sự an nguy của tiểu thư nhà mình, nhưng thấy Tô Cẩm Bình nhìn cô như trấn an, khiến cô cũng buông lòng hơn. Bạch Tịch Nguyệt bước vào phòng, Tô Cẩm Bình cũng rất hiểu ý, đóng cửa lại, Vương Phi nương nương, có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Cô là một người con gái thông minh, ta cũng không lừa cô nữa. Từ sáng sớm nay, sau khi tỉnh lại, Giật Vương Điện Hạ không ăn không uống, cũng không chịu uống thuốc. Chỉ ngẩn người cầm cây sáo ngọc đã vỡ đôi của mình, ai khuyên cũng không nghe. Dạ Vương Điện Hạ đã khuyên chàng vài ngày, nhưng không có tác dụng gì. Bản Vương Phi thực sự không có cách nào khác, nên mới nghĩ đến việc tới cầu xin cô đến khuyên nhủ chàng. Bạch Tịch Nguyệt nhanh chóng nói ra ý tứ của mình. Tô Cẩm Bình nghe nàng ta nói vậy, trên mặt cũng không có vẻ gì khác lạ, chỉ cười nói, Vương Phi, xin thứ cho nô tỳ không thể đồng ý với thỉnh cầu của ngài được. Nàng cũng không hề biết gì về Bạch Tịch Nguyệt, chỉ biết rằng đối phương thật lòng với Hoàng Phụ Giật, còn những việc khác thì không hề biết gì cả. Mà suy cho cùng, hai người có thể coi là tình địch, trong lòng Bạch Tịch Nguyệt thực sự nghĩ gì, thì rất khó mà nói rõ được. Nghe nàng đáp vậy, Bạch Tịch Nguyệt hơi sửng sốt, rồi cười khổ nói, cô quả thật rất thông minh. Đúng thế, nếu cô thoải mái đồng ý ngay, chứng tỏ cô có ý với Vương gia. Chờ khi cô khuyên Vương gia xong, ta chỉ có thể kết liễu câu ngay. Dù sao, mặt lợi mặt hại trong chuyện này, người khác có thể không biết, nhưng ta lại biết rõ. Vì thế, ta nhất định không thể để cô và Tô Đại Nhân gây phiền phức cho Vương gia, gây phiền phức cho Phụ Giật Vương được. Nhưng cô lại không đồng ý nói xong, nàng ta tỏ ra hơi thương cảm. Vương Phi nương nương, từ trước đến giờ nô tỳ chưa từng thích Giật Vương Điện Hạ, hiện giờ không, sau này lại càng không. Ngày ấy, tình hình trong đại điện ngài cũng nhìn thấy rồi. Ngài cũng biết nô tỳ vô tình với Giật Vương. Nếu ngài không có việc gì khác, thì xin mời ngài về đi. Tô Cẩm Bình hạ lệnh đuổi khách. Bạch Tịch Nguyệt bước tới từng bước, nói, không, cô phải đi theo ta tới khuyên nhủ Vương ra. Bây giờ trừ cô ra, chỉ e là không ai có thể khuyên nổi chàng. Nô tỳ có nghĩa vụ gì mà phải đi theo ngài tới khuyên Giật Vương Điện Hạ. Xin Vương Phi nương nương đừng quên, nô tỳ là ngự tiền quét dọn, ngày nào cũng có nhiệm vụ của mình. Hơn nữa, cung nữ không được phép xuất cung. Nếu Vương Phi bất mãn với thái độ này của nô tỳ thì có thể tới xin Hoàng thượng, để Hoàng thượng hạ lệnh phái nô tỳ xuất cung. Nàng cũng không qua tình cảm quá sâu với Hoàng Phụ Giật, nhưng cũng không đến mức không tới khuyên nhủ được. Chỉ là, người phụ nữ ở trước mặt rõ ràng có sát khí với mình này, thì có tư cách gì mà đến yêu cầu mình? Cô ta coi Tô Cẩm Bình nàng là quả hồng mềm để mặc người ta nắn bóp hay sao? Hơn nữa, những lời này không khác nào dồn Bạch Tịch Nguyệt đến đường cùng. Thử hỏi hoàng thượng sao có thể hạ chỉ cho một cung nữ bé nhỏ đi thăm hỏi một thân vương chứ. Hơn nữa, chuyện ngày đại hôn đã ồn ào như vậy, muôn dân trăm họ đều xôn xao khắp nẻo đường ngõ hẻm, nếu thực sự ngang nhiên để Tô Cẩm Bình đi, thì không biết bên ngoài sẽ đồn đại đến mức nào nữa. Đối phương nói như thế, chẳng qua vì muốn để nàng ta chịu thua, hơn nữa, là muốn trả thù nàng ta vừa có suy nghĩ muốn lấy mạng nàng mà thôi. Để một người đường đường là con gái tướng quân, hơn nữa lại là Giật Vương Phi như nàng ta cúi đầu cầu xin một cung nữ nhỏ bé, nếu là bình thường thì hoàn toàn không thể nào. Nhưng cứ nhớ tới khuôn mặt tái nhợt của phu quân, nàng ta lại thấy trong lòng đau xót,
cắn răng quỳ xuống trước mặt Tô Cẩm Bình, coi như bản vương phi cầu xin cô. Ngay khi hai đầu gối của nàng ta sắp chạm xuống đất, Tô Cẩm Bình lại đột ngột dùng hai chân mình chặn đầu gối nàng ta lại, đỡ đối phương lên, vương phi, ta đồng ý là được chứ gì. Để nàng ta chịu cúi đầu là một chuyện, thật ra, mục đích lớn hơn là vì nàng muốn biết, ngày đó ở đại điện mình có chọn sai hay không. Cô gái này, có thực sự yêu thương Hoàng Phủ Giật hay không? Kết quả kiểm chứng cho thấy, quyết định của nàng ngày hôm ấy là hoàn toàn chính xác. Hai người vừa ra khỏi cửa điện, Tô Cẩm Bình liền nói với Thiền Ước, ta tới Phủ Giật Vương thăm Giật Vương Điện Hạ, nếu có người hỏi, em cứ nói đúng như sự thật. Nàng tin rằng, cứ nói thật hết mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Chuyện nàng xuất cung, Hoàng Phủ Hoài Hàn không thể không biết, mà với thủ đoạn mạnh mẽ của đối phương, thì chắc chắn sẽ không để chuyện có thể gây bất lợi cho Hoàng thất này truyền ra ngoài đâu. Vâng ạ. Thiền Ước khẽ gật đầu rồi nhìn theo bóng hai người đi xa. Đến gần cửa Hoàng Cung, nhìn thấy một chiếc xe ngựa, Bạch Tịch Nguyệt cười nói, Tô cô nương, phải chịu thiệt rồi. Nếu cứ nên ngang đi ra ngoài thì mọi người sẽ lập tức biết ngay. Tô Cẩm Bình khẽ gật đầu, nhanh chóng lẩn lên xe ngựa. Xe ngựa chạy thẳng một mạch, qua cửa, hướng về phía Phủ Giật Vương. Hai cô gái đều im lặng, không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng xe ngựa lọc cọc, cùng với tiếng vó ngựa bên ngoài xe. Tô Cẩm Bình chậm rãi nhắm hai mắt, dựa vào vết xe, lẳng lặng tận hưởng cảm giác mới mẻ của lần đầu tiên ngồi xe ngựa. Đông nhiên, tiếng thở dài buồn phiền của Bạch Tịch Nguyệt vang lên, thật ra, bản vương phi rất hâm mộ cô. Hâm mộ nàng, vì nàng được vương gia ái mộ như thế. Nghe nàng ta nói vậy, Tô Cẩm Bình bỗng mở mắt, môi đỏ mọng hơi nhếch lên, vương phi, nô tỳ không có gì đáng để ngài hâm mộ đâu. Thứ nô tỳ có, vương phi không có, mà thứ vương phi có, chỉ e là cả đời này nô tỳ cũng không có được. Con người ấy mà, chỉ cần học cách biết đủ là đã vui vẻ rồi. Nếu suốt ngày hâm mộ người khác, có lẽ hâm mộ cả đời cũng không xong. Những lời này của nàng dường như khiến Bạch Tịch Nguyệt mẩn người, nàng ta ngây ra một lúc rồi mới kịp phản ứng, cười đáp, cô nói cũng đúng. Nàng ta được nuôi lớn nơi khuê phòng, chưa từng nghe những điều kỳ lạ như vậy, nhưng lại không thể không thừa nhận, lời nói đó quả thực rất có lý. Khi hai người đang nói chuyện, thì xe ngựa đã dừng trước cửa Phủ Giật Vương. Hạ nhân vén màn xe lên, để Bạch Tịch Nguyệt xuống. Bạch Tịch Nguyệt nhấc váy, chậm rãi bước xuống, giơ tay nhấc chân đều tỏ rõ phong phạm của tiểu thư khuê các. Còn Tô Cẩm Bình thì nhảy thẳng ra khỏi xe, thoáng cái đã đứng trước cửa Phủ Giật Vương. Dải lụa đỏ thấm treo trên biển hiệu trước cửa vẫn còn chưa tháo xuống, nhưng nhìn lại vô cùng lạnh lẽo, không còn không khí vui vẻ khi Phủ Giật Vương đón dâu mấy người trước nữa. Nàng đi theo Bạch Tịch Nguyệt, dọc đường đều thắp đèn sáng trưng, đến trước cửa phòng Hoàng Phủ Giật, Bạch Tịch Nguyệt dừng chân, nói với Tô Cẩm Bình, cô vào đi, ta không vào đâu, vương gia cũng không muốn nhìn thấy ta. Tô Cẩm Bình nghe vậy cũng không đáp gì, nhấc chân bước vào. Lúc này Hoàng Phủ Giật đang nằm trên giường, dung nhan tuấn tú lãng tử không có chút thần thái nào, chỉ ngẩn người nhìn lên đỉnh màn, chiếc sáo ngọc vỡ đôi đặt trên chiếc bàn ở ngay đầu giường. Nghe tiếng bước chân, hắn còn không thèm quay đầu, nói, đã nói bản vương không muốn ăn gì rồi. Đi ra. Nếu ta ép huynh phải ăn thì sao? Nàng đảo mắt đến chỗ đồ ăn trên bàn. Giọng nói này khiến Hoàng Phủ Giật giật mình, vội vàng quay phắt đầu sang nhìn người mà mình ngày đêm mong nhớ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ không thể tin nổi. Sao nàng lại ở đây? Hắn muốn ngồi dậy, nhưng người lại quá yếu, mấy ngày không ăn cơm, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Tô Cẩm Bình cầm bát, bước vài bước đến bên giường hắn, giọng không kiên nhẫn lắm, ăn. Nàng tới thăm ta sao? Hắn không để ý đến lời nàng nói, con môi cười khiến dung nhan tái nhợt có sinh khí hơn nhiều. Đúng thế. Nàng đặt bát qua một bên, lẳng lặng nhìn hắn, hỏi, huynh muốn làm gì đây? Không ăn không uống, định tự sát à? Nghe nàng hỏi vậy, sắc mặt hắn lại hơi tái đi. Nằm xuống giường không nói gì, nàng tới khuyên ta sao? Hoàng huynh phái nàng tới à? Không phải hoàng thượng, mà là vương phi của huynh nhờ ta tới. Hoàng Phủ Giật, ta nghĩ huynh cũng biết rõ, đối với một người con gái, đi cầu xin người con gái khác tới khuyên chồng mình uống thuốc, ăn cơm, cần phải có bao nhiêu dũng khí, trong lòng phải chấp nhận sự đau đớn đến nhường nào. Nàng thật lòng đối xử với huynh như thế, mà huynh không hề nhìn thấy sao? Không ăn không uống, huynh chỉ nghĩ xem bản thân mình có vui vẻ hay không? Nhưng huynh có từng lo nghĩ cho những người xung quanh huynh không? Giọng Tô Cẩm Bình rất nghiêm khắc. Hoàng Phủ Giật dường như hơi kinh ngạc, quay sang nhìn nàng, môi cũng trắng bệch, là nàng sao? Đúng thế. Là nàng ấy, ta mong rằng huynh có thể suy nghĩ cho thấu đáo. Hoàng huynh huynh làm như vậy, thật ra cũng vì muốn tốt cho huynh thôi. Dù huynh không thể hiểu được, thì cũng không nên đẩy đọa chính mình như thế. Huynh phải biết rằng, huynh sống không phải chỉ vì chính bản thân mình. Huynh đã cưới Bạch Tịch Nguyệt. Không cần biết huynh có thích nàng hay không, thì nàng ấy cũng là trách nhiệm của huynh. Huynh là một người đàn ông,
cần phải có trách nhiệm như thế, nếu không, sẽ chỉ khiến Tô Cẩm Bình ta coi thường huynh. Huynh nói huynh yêu ta, tình yêu của huynh là nằm trên giường bỏ ăn bỏ uống, chờ đến khi chết để khiến ta phải áy náy sao? Nếu đó là cách yêu của huynh, thì tình yêu vĩ đại đó, ta không cần, cũng không dám nhận. Nàng gằn từng tiếng một, nói không chút lưu tình, C. Cũng khiến sắc mặt Hoàng Phủ Giật hơi biến đổi. Bạch Tịch Nguyệt đang đứng nghe lén ở cửa sổ, lòng cũng như run lên. Thảo nào mà Vương gia lại thích nàng như vậy. Trong khi bọn họ chỉ biết kính cẩn khuyên Vương gia nên nghĩ thoáng ra một chút, thì Tô Cẩm Bình lại có thể nói từng câu từng chữ đánh thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng người ta, đánh thật mạnh, ép người ta không thể không tỉnh lại. Nàng nói, nếu ta chết, nàng sẽ áy náy sao? Dường như hắn chỉ nghe được duy nhất một câu đó, coi những lời còn lại như mây bay gió thoảng. Đúng thế. Bởi vì ta cũng là con người. Nhưng huynh thì sao? Huynh nhìn xem bộ dạng của huynh bây giờ thế nào? Không phải chỉ là một mối hôn nhân thôi sao? Vậy mà huynh biến mình thành thế này, lại còn muốn tự sát. Huynh nghĩ mình là cô nương trong khuê phòng đấy à? Từng lời nói chua ngoa, châm biếm tuôn ra từ miệng Tô Cẩm Bình. Ta Hoàng Phủ Giật cũng nghẹn lời, quyết tâm vì yêu mà chết của mình lại bị người ta coi như một đại cô nương làm nũng tự tử, thật sự khiến hắn khó mà chấp nhận nổi. Bạch Tịch Nguyệt ở ngoài cửa sổ nghe đến đây cũng dở khóc dở cười, Tô Cẩm Bình này thật thú vị, những lời nói của nàng cũng khác hẳn họ, cô nương khuê các cả. Bây giờ huynh có ăn cơm không? Nàng không kiên nhẫn, hỏi. Hắn im lặng một chút, rồi giọng nói hơi khàn khàn vang lên, bản vương không đói bụng. Huynh không đói, nhưng ta đói. Vì đi tính sổ với người đàn ông kia, nên nàng còn chưa ăn gì. Nàng không thèm để ý đến hắn nữa, đi đến bên bàn ăn, cầm đũa bát, ăn uống rất tự nhiên. Hoàng Phủ Giật cũng trợn mắt há hốc mồm, không phải nàng đến khuyên mình ăn cơm sao? Sao lại tự mình ăn trước chứ? Ngay khi hắn đang nghi hoặc, nàng lại đột ngột quay đầu hỏi, rốt cuộc huynh có ăn hay không? Một mình ta ăn chẳng vui vẻ gì. Không ăn. Thực sự không muốn ăn. Không ăn thì thôi. Ta hồi cung, quay về ăn cùng Thiền Ước. Nói xong, nàng đứng lên, định đi ra ngoài cửa. Thấy nàng định đi, hắn cuống cuồng nói, đợi đã. Sao? Muốn ăn cơm à? Tô Cẩm Bình quay lại, nhìn hắn đầy vẻ trêu chọc. Bản vương ăn. Lần này nàng đi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại, hơn nữa, bây giờ hắn đã. Nàng đưa hết thức ăn đến bên giường hắn, sau đó đưa đũa cho hắn, tự mình ăn, hay là ta đút cho huynh. Có thể được nàng đút sao? Vậy coi như đây là yêu cầu cuối cùng của hắn dành cho nàng đi. Khó chịu. Nàng phàn nàn không thèm giấu giếm, cầm đũa gắp thức ăn cho hắn. Nghe nàng cằn nhằn, Hoàng Phủ Giật không nhịn được, khẽ cười một tiếng. Sau đó lại ho khan một trận, khụ khụ một hồi lâu mới có thể há miệng để Tô Cẩm Bình đút cho hắn ăn. Lúc này, đôi mắt màu hổ phách nhìn nàng không chớp mắt, giống như muốn khắc sâu dung nhan của nàng vào tận đáy lòng vậy. Ánh mắt sáng rực nhìn Tô Cẩm Bình, nhưng mặt nàng lại chẳng có vẻ gì khác lạ, chỉ lạnh lùng nói, nghệ tình huynh là người bệnh, chỉ một lần này thôi đấy. Lần sau không được viện cớ này nữa. Từ bữa này trở đi, tự mình ăn cơm, tự mình uống thuốc, trả lại cho ta một người bằng hữu tốt, một người tri kỷ tốt. Một đồ đệ tốt thật khỏe mạnh, biết chưa? Nàng thật sự coi ta là chi kỷ sao? Thật ra, nhiều ngày nay hắn cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng. Rõ ràng là nàng không thích hắn, chỉ tại hắn cố chấp, tự cho là đúng thôi. Vớ vẩn. Tô Cẩm Bình lườm hắn một cái, huynh phải biết rằng, hoàng huynh của huynh ấy mà, lòng dạ độc ác, hơi một chút là muốn lấy mạng ta, nếu không có những chi kỷ như các huynh giúp đỡ ta, thì e rằng ta đã chết sớm dưới ma chảo của hắn rồi. Cho nên, huynh phải ăn uống ngon lành vào. Phải sống cho thật tốt, dù không vì chính mình, thì cũng phải vì những nhân loại đáng thương đang bị thế lực các bá áp bức như chúng ta mà tỉnh táo lại đi chứ. Ha ha ha, sư phụ, nàng lúc nào cũng thú vị như vậy. Vì thế, ta càng khó mà buông tay, so với chi kỷ, có phải sư phụ sẽ thân thiết hơn một chút không? Nếu huynh đồng ý, thì vị sư phụ thú vị này của huynh sẽ che chở huynh cả đời. Sau này, khi huynh ra cửa, chỉ cần nói ra tên của ta, mọi người chắc chắn sẽ lùi xa ba thước. Tuyệt đối không có ai dám bất kính với huynh. Tô Cẩm Bình vỗ ngực, nói khoác mà không biết ngượng, đùa giỡn với hắn. Có điều, làm sao nàng biết được, tương lai tên tuổi của nàng cũng thực sự uy hiếp cả thiên hạ chứ. Đương nhiên, những chuyện này là nói sau. Vì tên của nàng à? Hoàng Phủ Giật không kìm được, lại bật cười, lần này, là sự vui vẻ thực sự. Tô Cẩm Bình thấy vậy cũng dần yên tâm hơn, tốt lắm, đồ đệ ngoan, ăn cơm đi. Hoàng Phủ Giật há miệng, chậm rãi nhai nuốt đồ ăn trong miệng. Si mê nhìn người trước mặt. Sư phụ, Tiểu Cẩm, nếu hôm qua nàng đến thì thật tốt biết bao. Nhưng hôm nay, ta đã không còn quay đầu được nữa rồi. Đang ăn, đống một cảm giác khó chịu dần lan tỏa khắp toàn thân, sắc mặt hắn cũng dần trở nên rất kỳ quái. Thấy sắc mặt hắn không ổn, Tô Cẩm Bình hỏi, sao thế? Có phải vết thương tái phát không?
Không.
Không phải. Hắn hơi hoảng hốt đáp, lại như sợ nàng phát hiện ra gì đó, vội rụt sâu vào trong chăn một chút, nhưng động tác hơi mạnh mẽ khiến một vật rơi từ trên giường xuống. Sắc mặt Hoàng Phủ Giật biến đổi hẳn, định giật lại nhưng đã bị Tô Cẩm Bình cầm lên.
Chà ta!
Hoàng Phủ Giật muốn đứng dậy lấy lại bọc giấy kia thì Tô Cẩm Bình đã mở nó ra, đưa lên mũi khẽ ngửi, mắt nàng trợn trừng lên, bước chân cũng lảo đảo, không thể tin nổi gào lên với hắn, Hoàng Phủ Giật, huynh điên rồi. Thiện Ức nhìn bóng người đứng mãi ngoài sân không núp đích, trang phục và thân hình đó, hình như là Tam Hoàng Tử Nam Nhạc đúng không nhỉ? Nhưng sao khuôn mặt biến dạng hoàn toàn thế kia? À không phải là bị tiểu thư nhà mình đánh đấy chứ? Còn nữa, bây giờ ngài ấy đến đây làm gì? Tam Hoàng Tử Nam Nhạc điện hạ, ngài tới tìm tiểu thư nhà em à? Rốt cuộc Thiện Ức không nhịn được nữa liền hỏi.
Nàng không có nhà.
Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Thiện Ức gãi đầu, à đúng thế, tiểu thư đến phủ Giật Vương thăm Giật Vương điện hạ ạ.
Cô vừa dứt lời liền cảm thấy luồng khí đầy áp lực bao quanh người mình, còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã quay người rời đi. Luồng không khí căng thẳng ban nãy cũng dần dịu xuống. Quay về vườn lê, trong lòng vốn bình tĩnh không gợn sóng đống như nổi cơn sóng lớn, nhưng từng đợt sóng đánh vào tâm hồn hắn lại khiến toàn thân hắn đầy vị chua.
Thăm Hoàng Phủ Giật à?
Có gì hay mà thăm? Đúng lúc này, Phong đột ngột xuất hiện trong phòng, nhìn gương mặt thay đổi hoàn toàn của hắn, hắn ta hơi ngẩn ra, nhưng lại nhớ tới chuyện Tu và Diệt nói lúc sáng. Bèn cố gắng nín nhịn cảm giác buồn cười, túi đầu báo lại tin mình vừa thăm dò được, điện hạ, thuộc hạ vẫn bám theo Tô Cẩm Bình như ngài phân phó. Hiện giờ nàng đã tới phủ Giật Vương, đang đút cho Giật Vương ăn cơm, hai người nhìn có vẻ rất thân mật. Hắn ta vừa nói xong, lập tức có cảm giác nhiệt độ trong phòng giảm xuống đến mức đóng băng. Phong lén ngẩng đầu, nhìn gương mặt vô cùng thê thảm của điện hạ nhà mình, chỉ thấy trên khuôn mặt đó không hề có vẻ gì khác lạ, thản nhiên nói, biết rồi, lui đi.
Vâng.
Hắn ta vội vàng lui ra ngoài, nhưng còn chưa được mấy bước đã nghe thấy rầm. Một tiếng, quay đầu nhìn lại, chiếc bàn trong phòng điện hạ đã biến thành đống gỗ mục. Còn chưa kịp phản ứng, một luồng khí mạnh mẽ bắn ra từ cửa sổ, điên cuồng lướt qua vườn lê. Phong vội vàng né người sang một bên tránh luồng khí kia. Hơn 20 cây cổ thụ trăm năm cứ như vậy mà ầm ầm ngã xuống đất. Vị ám vệ nào đó khó khăn nuốt nước miếng, nếu mình còn đứng đó, thì e kết cục cũng giống những cái cây kia thôi. Khắp vườn đều tràn ngập vị chua. Cứ như chủ quán nào đó vừa mở một hũ giấm chua ngâm từ bao năm rồi vậy, mùi hương tỏa ra bốn phía, lao thẳng lên tận trời mây. Phong lại nuốt nước miếng lần nữa, bình giấm chua của điện hạ lớn thật ba. Mà người trong nhà, sắc mặt vẫn lãnh đạm như cũ, có điều, trong đôi mắt như ánh trăng say lòng người kia, lại xuất hiện một cơn lốc xoáy, từng vòng, vô cùng mạnh mẽ, nhìn có vẻ rất nguy hiểm. Một lúc lâu sau, đôi môi mỏng khẽ hé mở, rít răng nói ba chữ, Hoàng Phủ Giật. Chương 83, sau này. Cách xa người phụ nữ của ta ra một chút. Phong ở cách đó không xa, nghe tiếng nói như rít ra từ kẽ răng của điện hạ nhà mình, không kìm được mà run lên một chút, sau khi do dự trong chốc lát, cuối cùng hắn ta quyết định phải nhanh chóng mà biến đi, tránh cho mình vô tội lại gặp họa. Vừa lắc người đi chưa được mấy bước, lại chợt nghe thấy tiếng điện hạ nhà mình, Phong. Giọng nói nhẹ nhẹ bay tới, không giống với giọng nói lúc trước, nhưng không hiểu sao lại khiến cho hắn ta có cảm giác nổi da gà, hắn ta nhướng cổ nuốt nước miếng một cái. Dù có hơi sợ hãi, nhưng vẫn lập tức xuất hiện trong phòng như một cơn gió, quỳ một gối xuống đất, điện hạ. Vô Trần công tử, gần đây giết trưởng lão phái Thanh Thành phải không? Hắn thản nhiên hỏi. Phong ngẩn ra, Vô Trần công tử, là Hoàng Phủ Giật, Giật Vương của Đông Lang. Có điều, hắn đã quay về Kinh Thành một thời gian rồi, sao có thể giết trưởng lão phái Thanh Thành chứ? Điện hạ nghe thấy tin đồn này ở đâu ra vậy?
Hả?
Giọng nói thanh lạnh vang lên, nghe rất rõ ràng. Nhưng không hiểu sao cứ khiến Phong cảm thấy không khí xung quanh mình như đông đặt lại. Phong quan sát cẩn thận sắc mặt của hắn, điện hạ, không có mà, nhưng vừa nói đến chữ không, hắn ta lại cảm thấy trong đáy mắt đối phương dần hiện lên tia sắc lạnh, đúng, hắn ta đột nhiên hiểu rõ, lau mồ hôi chán nói, thuộc hạ hiểu rồi ạ. Nghe nói bang chủ phái Thái Sơn cũng là do hắn giết. Lại một câu trần thuật nữa. Vị ám vệ nào đó đã dần bình tĩnh lại, khóe môi khẽ kéo lên, đáp, đúng ạ. Rõ ràng hai người kia còn sống mà điện hạ ba. Vụ án tham ô thành bạch hổ của Đông Lăng, cũng có liên quan đến Giật Vương nhỉ? Hắn nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn rất xa, giọng nói cũng mơ hồ, êm hay. Giật Vương chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện quan trường, làm như vậy có phải quá giả rồi không? Nhưng điện hạ nói có liên quan, vậy cũng chỉ có thể có liên quan thôi.
Vâng, điện hạ.
Thuộc hạ sẽ lập tức đi xử lý.
Ừ.
Đi đi. Hắn thản nhiên phun ra ba chữ. Sau đó không thèm bận tâm, đi thẳng ra ngoài cửa. Điện hạ, ngài đi đâu vậy ạ?
Phong hơi ngạc nhiên.
Phủ Dật Vương.
Chỉ có ba chữ ở lại, bóng trăng trước mặt chợt lóe lên, đã không còn thấy bóng dáng của người kia đâu nữa.
Phong đứng nguyên tại chỗ, sau một lúc lâu sững sờ, hắn ta khẽ lắc đầu. Dật Vương điện hạ à, gặp phải điện hạ nhà chúng ta, đúng là sự bi ai của ngài rồi.
Đương nhiên, trưởng lão phái Thanh Thành và bang chủ phái Thái Sơn lại càng bi ai hơn, đang sống sờ sờ ra đó, bây giờ lại phải đi làm người chết.
Hơn nữa, hai bang phái này đều là hai bang lớn trong tám bang phái lớn trên giang hồ, gây ra chuyện thế này, Hoàng Phủ Giật cũng sẽ gặp phiền phức không nhỏ với mấy người chính đạo.
Điện hạ ra tay quá tàn nhẫn.
Sau khi Tô Cẩm Bình gầm lên một câu huynh điên rồi, Hoàng Phủ Giật khẽ cắn môi dưới, rụt sâu vào bên trong giường, nhìn giống như một đứa bé bị hoan ức, xin
lỗi.
Vì hắn nghe nói, hút mấy thứ đó, là có thể nhìn thấy những gì mình muốn thấy.
Hắn biết, cả đời này hắn và nàng tuyệt đối không thể nào nữa, cho nên, dù biết những thứ mình thấy chỉ là mộng ảo, nhưng hắn vẫn động vào.
Xin lỗi à?
Huynh có lỗi với ta sao?
Nàng quát tầm lên, trong mắt đầy vẻ thất vọng, không ngờ hắn lại đi động vào mấy thứ thế này.
Nếu hắn đã thật sự sa đọa đến thế này, thì nàng cũng không cần thiết phải can thiệp vào cuộc sống của hắn nữa.
Đúng lúc này, cuối cùng Bạch Tịch Nguyệt ở ngoài cửa đã không chịu nổi nữa, vội vàng xông vào, bước từng bước tới bên cạnh Tô Cẩm Bình, hỏi, đây là cái gì?
Là độc dược à?
Ai đặt mấy thứ này vào phòng vương gia?
Độc dược á?
Tô Cẩm Bình cười lạnh một tiếng, đây là ngũ thạch tán.
Ngũ thạch tán, nói thẳng ra cũng chẳng có gì khác thuốc phiện ở hiện đại, chỉ là độ tinh khiết không được cao như hiện đại thôi.
Khi nàng còn làm sát thủ, đã vô số lần phải tiếp xúc với mấy thứ này, cho nên chỉ vừa ngửi qua đã có thể đoán ra ngay.
Ngũ thạch tán ba.
Bạch Tịch Nguyệt không dám tin bịt miệng lại, đôi mắt đẹp nhìn Hoàng Phủ Giật đầy vẻ kinh ngạc.
Trong lòng nàng ấy, trước giờ Giật Vương Điện Hạ luôn là người cao quý xuất trần, phóng khoáng hào hiệp, giống một tiên nhân chỉ có thể gặp mà không thể ao ước, nhưng vì sao một người như chàng lại động vào mấy thứ như ngũ thạch tán chứ?
Sao?
Hối hận vì gả cho hắn rồi hả?
Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi này, Tô Cẩm Bình quét ánh mắt lạnh lùng qua, trong đáy mắt đầy vẻ giễu cợt.
Nghe câu hỏi này của nàng, Bạch Tịch Nguyệt hơi run lên. Sau đó, dưới ánh mắt không bận tâm của Hoàng Phủ Giật, nàng ấy chậm rãi lắc đầu, vẻ kinh ngạc trong mắt dần chuyển thành thống khổ và đau lòng đến không chịu nổi.
Không, dù vương gia có biến thành thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn là phu quân của Bạch Tịch Nguyệt ta.
Chỉ là, chẳng lẽ để cho vương gia cả đời đều chịu khổ sở vì thứ độc dược kia sao?
Nàng ấy vừa dứt lời, trên mặt Hoàng Phủ Giật thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn nàng ấy cũng đầy vẻ không thể tin nổi.
Ngũ thạch tán, nếu là người bình thường dính vào mấy thứ này, đều sẽ bị người đời cười nhạo, để truyền ra ngoài, thì ngay cả danh hiệu cao quý của Hoàng Phủ Giật hắn cũng sẽ không giữ được nữa, vậy mà nàng ấy cũng chấp nhận được sao?
Tô Cẩm Bình lại khẽ cười, nói, quả nhiên là ta không nhìn lầm cô.
Nhưng cũng đúng vào lúc này, nét mặt Hoàng Phủ Giật bỗng trở nên vô cùng khổ sở, cả khuôn mặt cực kỳ vặn mẹo, cuối cùng không chịu nổi nữa liền nói với Tô Cẩm Bình, sư phụ, đưa cho ta cái kia.
Lời này vừa vang lên, sắc mặt Tô Cẩm Bình lập tức lạnh đi, sao hả?
Huynh định dựa vào thứ này để sống cả đời sao?
Nhưng mà một khi đã dính vào mấy thứ này, thì căn bản là không thể cai được. Hơn nữa, hắn cũng nghe nói, nếu không ăn đúng lúc sẽ thống khổ đến mức nào.
Dần dần, một cảm giác không thể hít thở nổi lan ra khắp toàn thân, ở trái tim như có hàng mấy chục vạn con kiến đang gặm cắn, quấy nhiều khiến hắn khó chịu đến cực điểm, cắn chặt môi dưới, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình đầy vẻ cầu xin, sư phụ, van xin nàng, cho ta.
Không thể đưa cho chẳng được.
Bạch Tịch Nguyệt bỗng kêu ầm lên, đẩy Tô Cẩm Bình sang bên cạnh một chút, khiến nàng cách xa Hoàng Phủ Giật ra một chút,
không thể cho được.
Trước kia ta đã nghe phụ thân nói qua, mấy thứ này càng dùng sẽ càng nghiện, vương gia tuyệt đối không thể chạm vào mấy thứ này được.
Ai ngờ, Tô Cẩm Bình lại kéo Bạch Tịch Nguyệt sang một bên, chậm rãi bước tới, đưa gói đồ kia đến trước mặt hắn, huynh muốn không?
Cho huynh.
Dứt khoát như vậy lại khiến Hoàng Phủ Giật hơi sững sờ, bàn tay lại do dự không dám nhận.
Cô điên rồi.
Bạch Tịch Nguyệt kêu lên sợ hãi, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình cực kỳ hung dữ, còn mang theo vẻ thù địch.
Nhưng, Tô Cẩm Bình cũng không đáp lời nàng ấy, chỉ đưa tay ra nói với Hoàng Phủ Giật lần nữa, không phải huynh muốn nó sao?
Này, cho huynh đấy.
Cầm đi.
Nàng lạnh lùng nói, khuôn mặt xinh xắn vô cùng hứng hở, ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn một người xa lạ.
Ta ba.
Mặt Hoàng Phủ Giật đầy vẻ thống khổ và không thể chịu đựng nổi, hắn cũng có thể tưởng tượng ra, dáng vẻ của mình lúc này nhìn thảm hại thế nào. Hắn không muốn bày ra bộ dạng này trước mặt nàng, nhưng hiện giờ, hắn cũng nhận ra vẻ không vui trong giọng nói của nàng, biết là nếu mình nhận, có thể sẽ gặp hậu quả gì, nhưng hắn thật sự rất khó chịu, dường như đau đớn đến không muốn sống nữa. tuy hắn chỉ mới dùng thứ này từ hôm qua, nhưng có lẽ là do hôm qua hắn cũng đã ăn không ít. Tô Cẩm Bình bình tĩnh nhìn hắn, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, nghe đây, nếu còn tiếp tục động vào mấy thứ này, huynh sẽ mất người bằng hữu là ta. Nhưng bây giờ huynh sẽ rất thoải mái, không cần phải chịu đựng chút khổ sở nào nữa. Tự huynh chọn đi. Bạch Tịch Nguyệt cũng bị lời nói của Tô Cẩm Bình làm cho rung động, ngẩn ra nhìn nàng. Nghe nàng nói vậy, Hoàng Phủ Giật đã ngồi bật từ trên giường dậy, hung hăng siết chặt nắm tay đến đau đớn, đôi mắt màu hổ phách giờ đã biến thành đỏ tươi, cắn môi dưới của mình, viền môi còn thoáng thấy vết máu, khuôn mặt tuấn tú đã sớm vặn mẹo, cuối cùng, ôm lấy hai chân mình, nhìn Tô Cẩm Bình, giọng nói khàn khàn vang lên, vứt đi, vứt đi. Hắn gầm lên hai tiếng, toàn thân đã đau đớn khổ sở đến không thể kiềm chế nổi. Nghe cho rõ, đây là tự huynh chọn. Nói xong, Tô Cẩm Bình đi tới bên cửa sổ, ném bao ngũ thạch tán ra ngoài, tủm một tiếng rơi xuống nước. Trong khoảnh khắc bao ngũ thạch tán đó bay ra ngoài, suýt nữa Hoàng Phủ Giật không khống chế được, muốn đưa tay ra giật lấy. Cảm giác dần dần toàn thân càng lúc càng đậm đặc, Bạch Tịch Nguyệt đau lòng bước tới, vương ra. Cút ngay. Hắn vung tay, hất nàng ấy ngã xuống đất, sắc mặt cuồng bạo, nằm trên giường ra liều mạng lăn lộn, càng lúc càng đau đớn. Hắn biết bây giờ nhìn mình thê thảm đến thế nào, chỉ là, sao hắn có thể để nàng nhìn thấy mình thê thảm như thế chứ? Nỗi đau trên cơ thể cùng với sự tra tấn trong nội tâm khiến hắn thậm chí còn cảm giác được vị tanh ngọt xông lên cổ họng. Dần dần, cảm giác đau đớn kia còn lớn hơn lý trí còn sót lại trong đầu hắn. Hắn ngồi dậy, muốn điên cuồng lao đầu vào thành giường. Tô Cẩm Bình nhanh chóng ra tay, vặn cổ tay hắn, giữ chặt hắn lại, quát Bạch Tịch Nguyệt đang nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi dưới đất, lấy xích sắt đến đây. Xích sắt? Không. Sao có thể dùng thứ đó để đối xử với vương gia chứ? Bạch Tịch Nguyệt gào lên theo phản xạ. Trừ khi cô muốn hắn tự hại mình mà chết. Lúc trước, khi nàng thực thi nhiệm vụ, đã từng đến trung tâm cai nghiện, cũng đã thấy những người điên cuồng vì không được dùng ma túy. Vì thế, nàng biết rằng, nếu không khống chế được Hoàng Phủ Giật, thì chính hắn sẽ càng không thể khống chế được. Bạch Tịch Nguyệt cũng phát hiện ra không ổn, cuối cùng đành cắn răng vội vàng chạy ra ngoài. Tô Cẩm Bình vẫn dốc sức kiềm chế hắn, dù sao đối phương cũng là người có nội lực, nàng cũng phải dùng hết sức mình mới có thể khống chế được hắn. Không bao lâu sau, Bạch Tịch Nguyệt cầm xích sắt bước vào, loảng xoảng vài tiếng, Tô Cẩm Bình đã trói gọn Hoàng Phủ Giật lại, hắn thì vẫn như nổi điên muốn đâm đầu xuống đất, lại bắt đầu gào thét, đưa ngũ thạch tán cho ta. Đưa cho ta. Bốp một tiếng, Tô Cẩm Bình tát thẳng vào mặt hắn. Nàng xuống tay rất nặng, khiến mặt hắn nổi lên một vết đỏ hồng, Hoàng Phủ Giật cũng bị cái tát này đánh sâu vào tận đáy lòng, thoáng chấn tĩnh hơn một chút. Bạch Tịch Nguyệt rất đau lòng đứng bên cạnh, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không lên tiếng, vì nàng ấy biết, mình không giúp được chàng. Thấy hắn thoáng hồi phục thần trí, Tô Cẩm Bình lạnh lùng gần từng tiếng, bây giờ nói cho ta biết, huynh thật sự muốn ngũ thạch tán. Ta muốn. Không, ta nói tới đây, hắn đã đau đớn đến không chịu nổi nữa, hai tay đang bị xích sắt trói lại túm lấy tóc mình, dường như muốn giật hết cả tóc trên đầu xuống. Một lúc lâu sau, hắn ngước lên nhìn Tô Cẩm Bình, nước mắt lưng tròng, sắc mặt nhếch nhác, sư phụ, ta khó chịu. Nếu không phải vì mình là đàn ông, thì hắn thật sự đã khó chịu đến phát khóc rồi. Bộ dạng này cũng lọt ngay vào mắt Bách Lý Kinh Hồng ở cách đó không xa. Đôi ngươi màu xám bạc chợt lóe lên, khoe môi mỏng nhếch lên cười nhạt, hắn biết rõ, Tô Cẩm Bình thuộc tuýp người tim rất mềm, không chịu nổi nhất chính là ánh mắt đáng thương của người khác, chiêu này, chính hắn cũng từng dùng qua. Có điều, bây giờ nhìn thấy người khác dùng. Một làn sương mù hắc ám chậm rãi bốc lên từ người hắn, sắc ý hiện hiện rõ, những luồng khí lạnh cũng tỏa ra theo. Hoàng Phủ Giật phải không? Đáy mắt hắn như có những cơn sóng dâng trào, đột nhiên lại đột ngột biến mất. Ánh mắt này khiến lòng Tô Cẩm Bình mềm nhũn, nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, không hiểu sao mũi nàng cũng cay cay, vốn trong đầu nàng còn có suy nghĩ không thèm quan tâm đến, nhưng giờ cũng hoàn toàn biến mất, nàng đưa tay ra, cầm chặt lấy tay hắn, "Đồ đệ, huynh tin ta không?" "Tin." Hắn cắn răng, cố gắng nhịn đau, cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của nàng chuyển từ lòng bàn tay vào từng chút một, giống như một nguồn suối mạnh mẽ cho hắn dũng khí đến vô tận. "Nếu tin ta, thì cố gắng chịu đựng. Tin ta, chỉ cần cố gắng chịu đựng vài lần sẽ ổn thôi. Đường đời của huynh còn rất dài, tuyệt đối không thể bị hủy bỏ bởi một gói ngũ thạch tán bé nhỏ này được. Sau này huynh còn phải mang theo sự hào hiệp của mình đi ngao du giang hồ. Sau này, huynh còn phải vui thú đàn ca sáo nhạc. Vì thế, hôm nay huynh nhất định phải chịu đựng. Cố gắng vượt qua, biết không? Trong mắt Tô Cẩm Bình cũng đỏ ửng lên nhìn rất hung dữ, còn có phần hơi điên cuồng. Được. Hắn khẽ gật đầu, môi dưới đã bị cắn đến tứa máu. Bạch Tịch Nguyệt đứng bên cạnh không kìm được, liền bước tới đưa cổ tay mình qua. Hoàng Phủ Giật thì không hề nghĩ ngợi nhiều, lập tức cắn vào. Một tiếng a dù cố nén vẫn bật ra từ miệng nàng ấy, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, không rụt tay lại. Tô Cẩm Bình quay đầu, giận dữ nói, cô làm cái gì vậy? Vương gia sẽ làm mình bị thương mất. Chỉ một câu, đơn giản, rõ ràng, nhưng cũng thể hiện rõ quyết tâm của nàng ấy. Thần chí Hoàng Phủ Giật cũng đột nhiên thanh tỉnh trong một giây ngắn ngủi, hắn há miệng, thả tay nàng ấy ra, ánh mắt nhìn nàng ấy cũng hơi phức tạp, nhưng lập tức lại bị cơn đau đớn thay thế. Cổ tay trắng ngần của Bạch Tịch Nguyệt bị cắn hẳn lên một vòng máu, nhưng cũng không kêu đau, chỉ rơi lệ đau lòng nhìn hắn. Giật vương của nàng, phu quân của nàng, bây giờ đang tra tấn bản thân mình thành như vậy, bảo nàng làm sao có thể không đau lòng ba. Sư phụ, hát cho ta nghe được không? Hát. Hát bài hát ngày đó nàng hát trong bữa tiệc mừng thọ hoàng huynh ấy. Hắn đông quay đầu, cắn răng nhìn Tô Cẩm Bình, đưa ra một yêu cầu như vậy. Tô Cẩm Bình cũng biết, đối phương có ý chí rất mạnh mẽ, hơn nữa, hắn si mê âm nhạc, có lẽ thật sự có thể giúp hắn một chút. Nàng khẽ gật đầu, cất tiếng hát, như hoa, như mộng, là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta. Chiên miên, những lời nhỏ nhẹ, giọt lệ son rơi nhẹ xuống khóe môi. Ban đầu, giọng hát còn hơi gượng gạo, nhưng dần dần cũng hòa hợp vào tiếng hát, từng âm điệu xa xăm phát ra từ miệng nàng, càng hát lại càng cảm thấy trong lòng chua xót. Nếu không có bài hát này, nếu không có màn biểu diễn của nàng ở bữa tiệc mừng thọ Hoàng Phủ Hoài Hàn, có phải sẽ không hại Hoàng Phủ Giật thành thế này không? Trong tiếng hát của nàng, sắc mặt Hoàng Phủ Giật dần yên ổn hơn, Bạch Tịch Nguyệt đứng bên cạnh dường như cũng đang chìm đắm trong tiếng hát này, thật mềm mại, uyển chuyển, một ca khúc quá đẹp, quả thật rất có sức trấn an lòng người. Nàng chậm rãi hát, Hoàng Phủ Giật dường như cũng được âm nhạc trấn an, sắc mặt khổ sở đã biến mất, hắn cuộn tròn người lại, hơi run rẩy. Tô Cẩm Bình cũng biết một nửa nguyên nhân là do tiếng hát của mình, còn một nửa khác là vì Hoàng Phủ Giật mới chỉ hút vài lần, nên chất gây nghiện còn chưa ngâm sâu, một lúc lâu sau, dường như hắn đã vượt qua được cơn nghiện lần này. Bách Lý Kinh Hồng ẩn nó ở cách đó không xa, cũng chỉ lặng lặng đứng nghe nàng hát. Ngày ấy hắn đi tới bữa tiệc mừng thọ Hoàng Phủ Hoài Hàn để giúp nàng hơi muộn, nên cũng chưa từng nghe thấy ca khúc này. Hôm nay là lần đầu tiên hắn được nghe, hát rất hay, giai điệu cũng rất mới mẻ, hắn lại không biết nàng còn có tài nghệ như vậy. Chỉ là, hắn không biết, mà Hoàng Phủ Giật lại biết, điều này khiến vị chua trong lòng hắn càng đậm thêm một chút. Khiến hắn càng tức giận hơn nữa là, nàng lại hát cho Hoàng Phủ Giật nghe, mà ngay cả cái ngày nàng cho rằng nàng có thai con của hắn, nàng cũng chưa từng hát cho mình nghe bài nào. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, một cảm giác tên là ghen tuông điên cuồng nảy sinh trong đáy hồ tĩnh lặng của hắn, thậm chí trong đầu hắn còn bị kích thích đến. Mức nghĩ rằng, nếu hắn cũng ăn ngũ thạch tán, liệu nàng có thể cũng đối xử với hắn như vậy không? Cuối cùng Hoàng Phủ Giật cũng hoàn toàn khôi phục thần trí, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cẩm Bình, mái tóc hơi loạn, sắc mặt cũng tái nhợt, toàn thân nhìn như trong suốt, cực kỳ thê lương. Hắn cười khổ một tiếng, khàn giọng nói, như hoa, như mộng, là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta. Ha ha, hắn không ngờ, ca khúc nàng hát ngày đó, lại hát ra kết cục của bọn họ ngày hôm nay.